mà lúc này đây, mặt khác mấy cái nhân viên cửa hàng, cũng là đối trước người khách hàng nói một tiếng thật có lỗi về sau, hướng phía bên này đi tới. Bất quá trong lòng các nàng đã rất rõ ràng, mấy cái này tiểu lưu manh chỉ sợ là cố ý đến gây chuyện, nhưng là các nàng vẫn như cũ là kiên nhẫn khuyên giải. Nóa, lão tử hôm nay vẫn thật là không xếp hàng, các ngươi có thể thế nào đi. Mấy cái kia tiểu lưu manh đầu tiên là chỉ vào cửa hàng trưởng cái mũi như bức dỗ dành nói một câu, nói xong, đầu tiên là tùy tiện hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, sau đó liền trực tiếp đặt mông ngồi ở trên quầy, một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ. Cử động của bọn hắn, liền những cái kia xếp hàng khách hàng, lập tức cũng là có chút nhìn không được, nhao nhao mở miệng chỉ trích. Lúc bắt đầu, mấy cái kia tiểu lưu manh còn có chút bất vi sở động, nhưng là theo chỉ trích thanh âm càng lúc càng lớn, một bộ quần tình kích phấn bộ dáng, bọn hắn lập tức cũng giận, trực tiếp mở miệng đối phía trước nhất mấy cái khách hàng mắng nhau. Song phương mắng hơn nửa ngày, mùi thuốc súng cũng là càng thêm làm. Tê dại, các ngươi như bức đúng không? Tốt, lao tử hôm nay mua không được, các ngươi từng cái, ai cũng đừng nghĩ mua được. Mấy cái kia tiểu lưu manh cơ hồ là nhảy lấy nhảy mà nói, tựa hồ là bị những khách cũ kia cho chọc giận, nhìn bốn phía một phen, nhìn thấy góc tường thả bình chữa lửa, mấy cái kia tiểu lưu manh lập tức chạy tới, một tay lấy then cài cửa nhổ, sau đó liền đối quầy hàng cùng trong tiệm khách hàng, một trận phun tung tóe. Chương 91, quyết định thật nhanh. Sự tình phát sinh thực sự là có chút đột nhiên, để đám người trong lúc nhất thời đều có chút phản ứng không kịp. Thẳng đến khi một mảnh màu xám trắng bột khô, phô thiên cái địa hướng phía bên này dâng trào tới, cơ hồ che đậy toàn bộ tầm mắt thời điểm, bọn hắn tựa hồ mới từ kinh ngạc ở trong tỉnh táo lại. Trong tiệm những nữ nhân kia, hoàn toàn là theo bản năng phát ra rít lên một tiếng, nhưng là vừa mới há miệng, trong cổ họng lập tức liền nuốt một miệng lớn mặt trắng, tỉnh ngộ lại về sau, liền tranh thủ thời gian che lại miệng mũi, cũng không kịp hướng phía ngoài cửa lao ra. Mà trong tiệm những cái kia nhân viên cửa hàng nhóm, thì là bị đột nhiên phát sinh biến cố cho sợ ngây người, đợi đến các nàng kịp phản ứng thời điểm, toàn bộ trong phòng đã là một mảnh trắng xóa, những cái kia có chút phát rồ đám côn đồ, vẫn cầm bình chữa lửa, không ngừng hướng phía đám người cùng quầy hàng bên kia phun ra, trên mặt còn mang theo vài phần cuồng loạn tiếng cười to. Có chút bị những này bột khô phun ra vừa vặn còn lại mấy cái bên kia khách hàng, có lòng muốn xuống tới, đối những tên côn đồ các ké kia nhóm hảo hảo giáo huấn một phen. Nhưng là bất đắc dĩ những tên côn đồ các ké kia nhóm trong tay bình chữa lửa phun quá mức mãnh liệt, căn bản là không cách nào làm cho người tới gần, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể có chút chật vật tránh né lấy, che lại miệng mũi, miễn cho đem những này bột khô hút tới thể nội. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên quầy, máy thu tiền bên trên, nguyên liệu nấu ăn bên trên cùng trong phòng đám người trên thân, tất cả đều là một tầng màu trắng bụi, toàn bộ trong phòng trắng loá như tuyết. Ai cũng nghĩ không ra, vốn là cần làm phòng cháy bình chữa lửa, kết quả là lại thành một số người làm ác công cụ. Một cái bình chữa lửa dung lượng là có hạn, căn bản là phun không được quá lâu thời gian, cái này hết thảy tất cả, đều chẳng qua là tại ngắn ngủi 3, 4 phút ở giữa bên trong phát sinh. Đợi đến bình chữa lửa bột khô đã phun không sai biệt lắm, mấy cái kia tiểu lưu manh liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều thừa dịp đám người còn tại tránh né bột khô thời điểm, đi vào trước quầy, đem đã chống không bình chữa lửa dơ lên cao cao, mang trên mặt hung tợn giữ tợn thần sắc, hung hăng đem bình chữa lửa hướng phía quầy hàng đập xuống. Xoạt một tiếng chói tai vỡ vụn tiếng vang lên, ngay sau đó chính là một trận đinh linh bang lang. Làm xong đây hết thảy, mấy cái kia tiểu lưu manh trực tiếp co cẳng liền chạy, đẩy ra những cái kia ngăn tại cổng đám người, còn không đợi cái khác những khách cũ kia tới ngăn cản, bọn hắn liền thật nhanh biến mất ở phía xa, chỉ để lại một chỗ loạn sạp hàng. Cái kia trong phòng tứ ngược màu trắng bột khô, một hồi lâu mới dần dần bình phục lại, xuất hiện ở trước mặt mọi người, cơ hồ là một bộ cảnh hoang tàn khắp nơi tình cảnh. Không nói trước trong phòng tất cả mọi thứ phía trên, tất cả đều bao trùm một tầng thật dày màu trắng bột khô, thảm nhất chính là quầy hàng, biểu hiện ra trong tủ miệng thủy tinh không nói, những cái kia tràn đầy nguyên liệu nấu ăn y nột hay, cũng là rơi trên mặt đất, tản mát đầy đất. Làm sao bây giờ? Một cái tủ viên đối bên người cửa hàng trưởng Trương Ngông lo lắng hỏi, cái khác những cái kia nhân viên cửa hàng, cũng là nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới Trương Ngông trên thân, các nàng cho tới bây giờ đều chưa bao giờ gặp loại tình huống này, hơi có chút hoang mang lo sợ. Báo cảnh. Trương Ngông là Bạch Ninh Viễn trước đó tại tuyển dụng hội bên trên gặp được nhân tài, nguyên bản nàng là nếu ứng nghiệm mời nhạc khốc giải trí, nhưng là Bạch Ninh Viễn lại cảm thấy khôn khéo già dặn nàng, càng thích hợp mỹ vị vịt làm việc, tại trong tiệm nhất cơ sở làm sau một tháng, vừa được đề bạt làm cửa hàng trưởng không lâu. Trương Ngông lúc này tốt xấu còn tính là chấn định, đối một cái nhân viên cửa hàng phân phó nói, mà nàng, thì là lấy ra, bấm Bạch Ninh Viễn điện thoại. Lúc này Bạch Ninh Viễn, ngay tại nhạc khốc giải trí. Tiếp vào Trương Ngông điện thoại về sau, hắn lập tức bỏ dở đang tiến hành hội nghị thường kỳ, vội vã lái xe, hướng phía Mỹ vị tổng cửa hàng phương hướng mà đi. Thật sự là không may, tới mua chút đồ vật, thế mà gặp gỡ loại sự tình này. Cũng đừng nói, xui xẻo vẫn là người ta, cũng không biết đến cùng đắc tội người nào. Ái cha cha, cái này thật đúng là thảm nha. Hắn có đắc tội hay không người khác, mắc mơ gì đến chúng ta a? Ngươi nhìn việc này làm cho.
Chính là, ta nhìn đâu, về sau cái này mỹ vị vịt, dứt khoát vẫn là chớ ăn.
Không sai, ta cảm thấy cũng thế, tỉnh lại đụng tới dạng này suối quậy sự tình, vạn nhất ngày nào có người hạ độc, chúng ta ăn còn cho hạ độc chết đâu.
Vừa mới ra dạng này sự tình, dẫn tới không ít người xem náo nhiệt, ngăn ở cổng, duỗi cổ đi đến nhìn, thỉnh thoảng nói một câu xúc động âm thanh đàm phán hòa bình luận âm thanh, trong đó có không ít vừa mới trong tiệm bị thay bay vạ gió khách hàng, lúc này ngữ khí cũng là mười phần không tốt, nhìn có chút kích động dáng vẻ. Tiếng chỉ trích đàm phán hòa bình luận âm thanh không ngừng truyền đến trong tiệm, những cái kia nhân viên cửa hàng cũng là lần thứ nhất gặp được loại chuyện này, không biết nên làm sao bây giờ tốt, chỉ là đứng ở nơi đó yên lặng chảy nước mắt. Ra làm việc, thế mà gặp được loại chuyện này, vừa mới còn không có cảm thấy cái gì, bây giờ suy nghĩ một chút, không khỏi có chút ủy khuất cùng nghĩ mà sợ. Trương Mông cho Bạch Ninh Viễn nói chuyện điện thoại xong về sau, liền tới cửa, nhìn xem bên ngoài những cái kia đem mặt tiền cửa hàng vây chật như nêm cối vây xem bầy bên trong, nàng thoáng lấy lại bình tĩnh, không lo được mình lúc này cái kia có chút chật vật hình tượng, trực tiếp mở miệng đối đám người nói ra, có lỗi với các vị, vừa mới phát sinh chuyện như vậy, chúng ta cũng rất xin lỗi, nhất là những cái kia bị liên lụy khách hàng, thực sự là băn khoăn, ta là tiệm này cửa hàng trưởng. Ở đây, ta đại biểu chúng ta mỹ vị vịt, đối mọi người chân thành biểu thị xin lỗi. Nói xong, Trương Ngông đối phía ngoài đám người, thật sâu không người chào. Xin lỗi có làm được cái gì, ngươi nhìn ta bộ dáng bây giờ, bộ quần áo này còn thế nào xuyên. Lúc này mới mặc vào mấy ngày, hơn mấy chục khối tiền đâu.
Chính là, chẳng phải ra mua cái con vịt, vừa mới những cái kia bột phấn bị hút đi vào, hiện tại trong phổi nóng bỏng, cái này nếu là da cọng lông bệnh, các ngươi gánh nổi sao.
Nhìn thấy Trương Ngông cử động về sau, đám người đầu tiên là theo bản năng an tĩnh một chút, tiếp lấy liền có cái cay nghiệt thanh âm vang lên, mà tại nàng kéo theo phía dưới, vừa mới nhận thai bay vạ gió khách hàng, lập tức lại có chút bầy quần tình kích phấn chỉ trích.
Đối với những lời này, Trương Mông căn bản chính là mắt điếc tai ngơ, nàng chỉ là mặt mỉm cười, chờ đợi lấy đám người đem nói cho hết lời, một hồi lâu, đợi đến hiện trường dần dần an tĩnh lại về sau, Trương Mông mới kéo dài nghiêm túc nói ra, đối với chuyện mới vừa rồi, chúng ta ngay lập tức đã báo cảnh, nhất định sẽ cho mọi người một cái công đạo.
Người đều chạy, báo cảnh có làm được cái gì?
Trương Ngông vừa dứt lời, lại là một giọng nói vang lên, đưa nàng lời nói cắt đứt.
Bất quá Trương Ngông cũng không nhận được ảnh hưởng, mà là tiếp tục nghiêm túc nói ra, đương nhiên, bởi vì bổn điếm sự tình mà dính líu mọi người, chúng ta mỹ vị vịt cũng là mười phần băn khoăn, cho nên, tại hung thủ bắt lấy trước đó, chúng ta nguyện ý cho ở đây bị liên lụy khách hàng bằng hữu tương ứng đền bù, để tỏ lòng thành ý của chúng ta, phàm là hôm nay bị liên lụy hộ khách. Chúng ta mỹ vị vịt miễn phí đưa tặng một chương 100 đồng tiền mặt khoán, có thể tại trong tiệm tùy ý tiêu phí.
Sau khi nói đến đây, Trương Ngông lại ngừng lại một chút, không có cho người khác chen vào nói thời gian, trực tiếp mở miệng lần nữa nói ra, đương nhiên, chúng ta mỹ vị vịt vẫn luôn tuân theo lục sắc khỏe mạnh khái niệm, thực phẩm vệ sinh an toàn chúng ta để ý nhất, tuyệt đối sẽ không làm ra có hại tại mọi người thân thể khỏe mạnh sự tình, cho nên, vì không cho mọi người lo lắng mua được hiện tại trên mặt đất những cái kia thụ ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn, cảm thấy chúng ta đền bù có lượng nước. Ta đại biểu công ty quyết định, một hồi trước mặt mọi người đem những này đã ô nhiễm nguyên liệu nấu ăn tiêu hủy, tuyệt đối sẽ không lần nữa chạy vào đến chúng ta trên quầy.
Cửa hàng trưởng, như thế lớn số lượng, chuyện lớn như vậy, ngài không thể còn không đợi Trương Ngông lời nói xong, bên cạnh những cái kia nhân viên cửa hàng lập tức có chút lo lắng hô lên, tựa hồ là muốn ngăn cản Trương Ngông nói tiếp, phải biết các nàng đều là chút làm công, sao có thể quyết định những chuyện này, đừng nói trước vừa mới bị liên lụy hộ khách. Chừng 3-40 cái, mỗi người 100 đồng, đây cũng là 3-4 ngàn thâm hụt ta, trên đất những cái kia nguyên liệu nấu ăn, ấn giá. Bán, cũng là giá trị mấy ngàn nguyên đồ vật ta, 2-1 tưng ra, gần vạn nguyên thâm hụt, số lượng lớn như vậy, các nàng lại như thế nào hướng công ty bằng giao.
Chỉ là các nàng vừa mới mở miệng, liền bị Trương Ngông cho xinh xinh đánh gãy, nàng quay mặt đi, nhìn xem những cái kia nhân viên cửa hàng nhóm, một mặt kiên định nói ra, yên tâm, những tổn thất này, tất cả đều từ cá nhân ta đến gánh chịu, xuất hiện bao nhiêu thâm hụt, ta sẽ dùng tiền lương của ta đến bổ sung.
Trương Ngông lời nói mặc dù không lớn, lại là âm vang hữu lực, mọi người thấy cái kia dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cô nương, bỗng nhiên lập tức trở nên an tĩnh lại.
Chương 92, Trấn An.
Kẹt kẹt một tiếng, một trận bén nhọn lốp xe cùng mặt đất tiếng ma sát truyền đến. Đám người không khỏi theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền thấy một người trẻ tuổi, thật nhanh từ một cỗ rừng ở ven đường xe van bên trên nhảy xuống.
sau đó một mặt âm trầm thẳng đến bên này đi tới. Không có ý tứ, xin cho nhường lối. Bạch Ninh Viễn nhìn xem vậy sẽ nhà mình mặt tiền cửa hàng cổng vây chặt đến không lọt một giọt nước đám người, hơi nhíu mày, nhưng vẫn là đối đám người trước mặt lớn tiếng nói, một mặt ra sức hướng phía trước chen đi qua. Nghe được Bạch Ninh Viễn thanh âm về sau, có chút cũ khách hàng đã nhận ra Bạch Ninh Viễn khuôn mặt, đều thoáng nghiêng thân thể, cho hắn nhường ra một con đường. Thật vất vả chen đến trong tiệm, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là một mảnh bạch, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, liền những nhân viên kia trên thân, đều hiện đầy màu trắng bột khô. Nhìn xem mình đã từng tự tay chế tạo mặt tiền cửa hàng, lúc này lại biến thành như vậy cảnh hoang tàn khắp nơi dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn trầm mặt xuống, tựa hồ là đang cực lực gáp chế nội tâm lửa giận. Mà khi nhìn đến Bạch Ninh Viễn sau khi đi vào, đám người lại là bỗng nhiên lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, muốn nhìn một chút, Bạch Ninh Viễn đến cùng sẽ như thế nào xử lý, đồng thời còn có một chút lo lắng. Báo cảnh sát sao? Bạch Ninh Viễn trầm mặc sau một lát, cũng không có giống đám người suy nghĩ như thế, lộ ra một bộ cỡ nào dáng vẻ phẫn nộ đến, chỉ là một mặt bình tĩnh mở miệng hỏi, ánh mắt tỉnh táo quả thực có chút đáng sợ. Đã báo cảnh sát ngay tại tới trên đường. Trương Mông đối Bạch Ninh Viễn gật gật đầu nói, sau đó đơn giản đem sự tình trải qua cùng xử lý phương án nói một lần. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, Trương Mông có chút do dự, mặc dù vừa mới nàng đang nói chuyện thời điểm, một bộ chém đinh chặt sắt dáng vẻ, nhưng là tại đối mặt Bạch Ninh Viễn về sau, vẫn còn có chút lo sợ bất an. Chỉ là còn không đợi nàng cùng Bạch Ninh Viễn nói cái gì, đã thấy Bạch Ninh Viễn đã nhẹ gật đầu, sau đó xoay người sang chỗ khác, trên mặt rất nhanh liền lộ ra một cái nụ cười chân thành, chuyện ngày hôm nay, để mọi người chế dễ ước, ở đây, ta đối những cái kia bị liên lụy khách hàng chân thành nói tiếng thật xin lỗi, trước đó cửa hàng trưởng nói tới đền bù phương án, vẫn như cũ hữu hiệu, một hồi thời điểm, còn xin mọi người lưu lại tính danh cùng phương thức liên lạc, chúng ta mấy ngày nay liền sẽ điện thoại liên lạc ngài, về phần hiện tại, mọi người cũng đều thấy được, vì cam đoan tình huống hiện trường, cho nên không có ý tứ, chúng ta muốn tạm thời đóng cửa. Một mặt nói, một mặt thật sâu đối với đám người không người chào. Nguyên bản mọi người thấy Bạch Ninh Viễn xuất hiện ở đây, còn sợ hắn sẽ lật đổ trước đó Trương Ngông nói những lời kia, thấy Bạch Ninh Viễn chính miệng thừa nhận về sau, bọn hắn mới yên lòng, những cái kia bị liên lụy khách hàng, tại mấy cái nhân viên cửa hàng nơi đó, lưu lại phương thức liên lạc về sau, hoan thiên hỉ địa rời đi. Nói thật ra, bọn hắn cũng không lo lắng Bạch Ninh Viễn đến lúc đó sẽ không nhận nợ, dù sao việc này huyên náo rất lớn, lại thêm nhiều như vậy con mắt nhìn xem. Chờ làm xong đây hết thảy, một trận còi cảnh sát thanh âm vang lên. Lập tức liền xuống tới hai cảnh sát, một phen ghi chép về sau, chụp được hiện trường ảnh chụp, lập tức lại tìm mấy cái khách hàng hỏi thăm một phen, làm hạ bút ghi chép, lúc này mới rời đi. Đợi đến cảnh sát rời đi về sau, Bạch Ninh Viễn liền phân phó ba cái kia nhân viên cửa hàng đem cửa tiệm quan bế, sau đó bắt đầu chỉnh lý trong tiệm vật phẩm. Bạch Ninh Viễn rất rõ ràng, những này nhân viên cửa hàng nhóm vào hôm nay trong chuyện này cũng là nhận lấy kinh hãi, cho nên hắn trực tiếp một điện thoại, liền tìm nhân viên quét dọn công ty, tới triệt để tiến hành thanh lý. Về phần nhân viên cửa hàng, đợi đến kiểm tra xong máy thu tiền chờ công trình về sau, Bạch Ninh Viễn liền mỗi người phát một cái trăm nguyên hồng bao, xem như cho các nàng an ủi, trấn an một chút cảm xúc, sau đó liền để các nàng tan việc, trong tiệm, liền chỉ còn lại có Bạch Ninh Viễn, Trương Ngông cùng nhân viên quét dọn công ty người. Tiểu lão bản, thật xin lỗi, hôm nay không có trải qua ngươi đồng ý, ta liền tự tiện làm quyết định. Đợi đến không ai về sau, Trương Ngông mới tìm được cơ hội, có chút bức dứt đối Bạch Ninh Viễn mở miệng nói ra. Tại sao phải làm như vậy đâu? Bạch Ninh Viễn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó mới nhẹ giọng hướng phía Trương Ngông hỏi, nói xong, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào Trương Ngông trên thân. Bạch Ninh Viễn ánh mắt để Trương Ngông cảm nhận được một tia áp lực, đồng thời hắn lời vừa rồi, nghe vào trong thai của nàng, tựa hồ mang theo vài phần chất vấn ý vị. Bất quá suy nghĩ lại một chút, lấy Bạch Ninh Viễn nghiên kỷ, gặp được loại tình huống này mà giận chó đánh mèo mình, cũng là chuyện rất bình thường đi. Nhìn, mình cái cửa hàng trưởng này, chỉ sợ là muốn làm chấm dứt, có lẽ, không chỉ là cửa hàng trưởng, liền ngay cả mình có thể hay không đợi ở chỗ này nữa, cũng khó nói đi. Trương Ngông trong lòng không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất, ngoài miệng cũng mang tới một tia nhàn nhạt đắng chát, nhưng nàng vẫn là đối Bạch Ninh Viễn trầm giọng nói ra, bởi vì vào lúc đó, ta cảm thấy đây là thích hợp nhất biện pháp, bằng không, trang diện có khả năng sẽ mất khống chế. Nghĩ đến cái kia bị đám người thay nhau ngôn ngữ đánh nổ tình huống. Cái kia từng Trương vô cùng kích động mặt, Trương Ngông liền có một ít lòng còn sợ hãi. Sau khi nói xong, thấy Bạch Ninh Viễn trên mặt cũng không có gì đặc biệt thần sắc, nàng hơi cắn răng, sau đó lại đối Bạch Ninh Viễn nói bổ sung, tiểu lão bản, trong chuyện này, đúng là ta có chút độc đoán, dù sao những vật này, bao quát ta hứa hẹn những cái kia, đều không phải cái số lượng nhỏ, ngài yên tâm, tất cả cho công ty tạo thành tổn thất, toàn bộ đều từ ta một mình gánh chịu, trực tiếp để tài vụ từ tiền lương của ta bên trong trừ liền tốt. Nếu là ngài còn muốn truy cứu trách nhiệm lời nói, cái kia thanh ta cái cửa hàng trưởng này rút lui cũng được. Lúc nói chuyện, Trương Mông trên người trên mặt mặc dù nhìn rất chật vật rất buồn cười, và ánh mắt cũng là ửng đỏ, nhưng là trong ánh mắt của nàng lại mang theo vài phần quật cường, phảng phất là tại nói cho Bạch Ninh Viễn, nàng không hối hận. Nghe được Trương Mông, Bạch Ninh Viễn hơi trầm xuống mặt, tiếp lấy lại là lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, ta cảm thấy tại chuyện này xử lý bên trên, ngươi làm rất đúng. Bạch Ninh Viễn, liền tựa như là một đạo kinh lôi, để Trương Mông hơi kinh ngạc ngẩng đầu, không dám tin nhìn xem Bạch Ninh Viễn, có chút không xác định hỏi, ngài. Ngài không trách ta. Tại sao phải trách ngươi? Bạch Ninh Viễn cười cười, ngươi tại nguy cơ phát sinh thời điểm, quyết định thật nhanh, bảo trì lại tiệm chúng ta hình tượng và danh tiếng, ta cảm thấy cái này hết thảy tất cả, đều không phải chỉ là mấy ngàn khối tiền có thể so sánh. Huống hồ, thân là cửa hàng trưởng, nếu là tại đột phát sự kiện bên trong liền điểm ấy quyền lực đều không có, cái kia làm còn có ý gì? Ta đã lựa chọn ngươi khi cửa hàng trưởng, liền sẽ vô điều kiện ủng hộ ngươi. Ngừng lại một chút, Bạch Ninh Viễn lại nhìn xem Trương Nông, vẻ mặt thành thật nói ra, trọng yếu nhất chính là, ngươi phần này quả quyết cùng cơ trí, để ta 10 phần thưởng thức, chứng minh ta lúc đầu không có nhìn nhầm, nếu là xử phạt ngươi, để ngươi trái tim băng giá đi, ta lại đến đi nơi nào tìm ngươi dạng này cửa hàng trưởng, cho nên, đối với ngươi hôm nay hành vi, ta chẳng những sẽ không trách phạt, ngược lại sẽ có ban thưởng. Trương Nông có chút ngạc nhiên nhìn xem Bạch Ninh Viễn, phảng phất là không thể tin được mình lỗ tai nghe được, một hồi lâu, nàng mới nháy nháy mắt. Có chút buồn bực nhìn xem Bạch Ninh Viễn, tiểu lão bản, nói thật, ngươi thật chỉ có 18 tuổi sao? Tại sao ta cảm giác vừa mới ngươi nói những lời kia, có chút cũ khí hoành thu dáng vẻ đâu? Ngươi cảm thấy như thế bố trí lão bản của ngươi được chứ? Ta mặc dù tuổi còn nhỏ, khi dù sao cũng là lão bản của ngươi, có thể hay không cho ta bảo trì điểm tối thiểu nhất tôn trọng? Nghe được Trương Nông, Bạch Ninh Viễn lập tức không khỏi tức sạm mặt lại đối với nàng nhà danh nói, cuối cùng, trên mặt lộ ra một tia cười xấu xa, được rồi. Lời vừa rồi coi như ta không nói, ban thưởng không có, nguyên bản còn muốn cho ngươi cái đại hồng bao. Ai ai ai, lão bản, không đợi dạng này à, ngài thế nhưng là nhất ngôn cửu đỉnh, không thể đổi ý à. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Trương Ngông cũng là rất phối hợp khoa trương kêu lớn lên, nói xong, hai người liếc nhau, sau đó hội ý cười một tiếng. Bất quá Trương Ngông trong lòng, lại là ấm áp, nàng đột nhiên cảm giác được, có dạng này một lão bản, dù chỉ là một cái dạng này đơn sơ tiểu điếm. Tựa hồ cũng là rất tốt một sự kiện. Đợi đến Trương Ngông bóng lưng dần dần biến mất tại tầm mắt cuối cùng, Bạch Ninh Viễn nụ cười trên mặt vừa rồi dần dần ngưng kết lại, hắn tại trong tiệm đi hai bước, sau đó móc ra điện thoại, tìm một điện thoại thông qua đi, kết nối về sau, Bạch Ninh Viễn liền trực tiếp mở miệng hỏi, Lý ca, bọn hắn quả nhiên làm bị ổi thủ đoạn, trước đó chúng ta thương lượng chuyện này, ngài bên kia thế nào? Chương 93, Hộ Thân Phủ. Thành, vậy ta tại trong tiệm đợi ngài, giữa trưa thuận tiện cùng nhau ăn cơm đi. Đợi đến điện thoại bên kia nói thứ gì về sau, Bạch Ninh Viễn liền cười đối cái kia bị hắn xưng là Lý ca người nói. Cúp điện thoại, sắc mặt của hắn mang theo vài phần âm tình bất định, sau đó liền trong phòng ngồi xuống. Cũng sớm đã nghĩ đến, cái kia mập mạp là cái có thù tất báo tính cách, chỉ là hôm nay phát sinh những chuyện này, thật đúng là phù hợp tính cách của bọn hắn a. Tìm mấy tên côn đồ quấy rối loại sự tình này, mặc dù không lớn, nhưng thật đúng là để người buồn nôn. Bất quá mình cũng không thể cứ như vậy mặc người nhào nặn, phải biết dưới mắt cái này mỹ vị vịt, thế nhưng là chống đỡ lấy mình toàn bộ tài chính hệ thống. Cũng không lâu lắm, ngoài cửa vang lên dừng xe âm thanh, Bạch Ninh Viễn vuốt vuốt có chút nở huyệt thái dương, đứng dậy, mang trên mặt cái nhiệt tình tiêu dung, đi ra khỏi phòng. Vừa ra cửa, Bạch Ninh Viễn tầm mắt ở trong liền xuất hiện một người cao mã đại thân ảnh. Hắn vóc dáng chừng 1m8 trở lên, mặc trên người một thân màu xanh ngọc Adidas vận động áo, nhìn rất là hưu nhàn dáng vẻ, nhưng là hắn trong lúc giơ tay nhấc chân lại mang theo vô cùng già dặn ý vị, trên mặt mặc dù tràn đầy tiêu dung, bất quá nhìn người ánh mắt, liền tựa như là chim ưng sắc bén, lưng như là thép tấm thẳng tắp, nếu là hữu tâm nhìn, liền sẽ phát hiện, hắn mỗi bước ra đi một bước, đều là không nhiều không ít 75cm. Lúc này trong tay của hắn còn cầm một cái khối rất lớn đồ vật, phương phương, bẹp, bị báo chí bao quanh bao lấy, nhìn không ra bên trong là thứ gì. Lý ca, ngài đã tới, mau vào ngồi đi. Bạch Ninh Viễn mau tới trước chào hỏi. Mang trên mặt mấy phần tôn kính, tuy nói là cái này bị hắn gọi Lý ca người, bất quá cũng chính là so với hắn lớn 7-8 tuổi, nhưng là đứng tại nhân cao mã đại trước mặt hắn, Bạch Ninh Viễn nhưng thật giống như lộ ra càng nhỏ hơn. Cái kia Lý ca cũng không già mồm, gật gật đầu, liền theo Bạch Ninh Viễn tiến vùng trong, chỉ là tại đi vào trước đó, hắn vẫn là hơi dừng một chút, đem tình huống bên ngoài đánh giá một phen. Ngươi nơi này, hôm nay tổn thất cũng không nhỏ a. Vào cửa ngồi xuống về sau, cái kia Lý Ca đối Bạch Ninh Viễn vừa cười vừa nói, liền xem như đang ngồi thời điểm, mặc dù nhìn rất buông lỏng, nhưng là Bạch Ninh Viễn lại rõ ràng cảm giác được, trên người hắn cơ bắp tựa hồ vẫn luôn tại căng thẳng, phảng phất vừa có tình huống như thế nào, hắn liền có thể trong nháy mắt làm ra tương ứng phản kích. Cũng không phải, cho nên ta lúc này mới tìm ngươi hỏi một chút, trước đó cùng ngài thương lượng chuyện này, Bạch Ninh Viễn trên mặt làm ra một bộ khoa trương cười khổ đến, sau đó trực tiếp đối hắn hỏi. Việc này cơ bản không thành vấn đề, không nói trước ngươi là đỉnh đỉnh đồng học, cũng liền cùng ta đệ đệ đồng dạng, liền hướng về phía ngươi trước kia đặc công xe, chúng ta bên này cũng phải đưa ngươi làm bảo bối cung cấp A, không nói những cái khác, hiện tại liền cục trưởng bên kia, đều đã biết đại danh của ngươi. Cái kia Lý Ca đối Bạch Ninh Viễn trêu chọc vừa cười vừa nói. Một mặt nói, hắn một mặt đem cái kia báo chí bao lấy đồ vật đưa tới Bạch Ninh Viễn trong tay. Cái này Lý Ca tên là Lý Hạo Nhiên, là lang gia bên này đặc công đội đội trưởng. Trừ cái đó ra, hắn vẫn là Bạch Ninh Viễn bạn học cùng lớp Tôn Đình Đình tỷ phu. Tôn Đình Đình cùng Bạch Ninh Viễn đồng môn 4 năm, ngầm học lại, cũng là kiếp trước Bạch Ninh Viễn đã từng thích qua một cái nữ sinh, chỉ bất quá về sau thổ lộ bị cự tuyệt, từ tốt nghiệp về sau, Tôn Đình Đình cũng là tại Bạch Ninh Viễn nhân sinh ở trong dần dần bị quên lãng, thẳng đến Bạch Ninh Viễn cùng trung niên mập mạp đàm phán không thành về sau, Bạch Ninh Viễn theo bản năng muốn gọi 110 thời điểm, đống nhiên có một tia trí nhớ xa xôi, cái kia Tôn Đình Đình tỷ tỷ, lúc này chính là tại 110 trong trung tâm chỉ huy mặt, mà nàng tỷ phu, chính là lang gia bên này mới thành lập đặc công đội đội trưởng, cấp 2 cảnh thi. Tại vị kia Chu thị trưởng tiền nhiệm về sau, đối với trừ gian diệt ác một mực tận hết sức lực, mà lang gia thị đặc công đội, chính là tại loại này bối cảnh phía dưới thành lập, chính là lệ thuộc vào lang gia cục công an một chi đột kích đội. Khoảng cách kiếp trước bị cự tuyệt, đã qua hơn 10 năm, cho nên Bạch Ninh Viễn cũng không có cảm thấy có ngượng ngùng gì, vừa vặn lúc này bên trong, còn có Tôn Đình Đình điện thoại. Cho nên Bạch Ninh Viễn liền mời nàng ăn cơm vì nguy trang, sau đó nghĩ cách cùng Lý Hạo Nhiên nhận biết. Mà lúc đó cũng là mượn cơ hội kia, Bạch Ninh Viễn liền đem Lưu Đào, trung niên mập mạp, sự tình đối Lý Hạo Nhiên nói thẳng ra. Lúc này nhìn thấy Lý Hạo Nhiên cho mình đồ vật, Bạch Ninh Viễn sửng sốt một chút, bất quá vẫn là nhận lấy, sau đó tại Lý Hạo Nhiên nhìn chăm chú bên trong, đem đồ vật mở ra, lập tức cả người liền ngây ngẩn cả người. Kia là một khối kim hoàng sắc bảng hiệu, trên tấm bảng mang theo mấy cái màu đỏ tươi chữ lớn cảnh dân trung xây đơn vị, là khoản là lang gia thị cục công an. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Ninh Viễn chấn kinh. Phải biết ngay từ đầu lúc nghe việc này thời điểm, Lý Hạo Nhiên trên mặt thế nhưng là mang theo vài phần khó xử thần sắc, dù sao loại này chưa thành sự thật sự tình, bọn hắn cảnh sát bên này cũng không dễ chịu nhiều can thiệp. Huống chi Bạch Ninh Viễn bất quá chỉ là cô em vợ đồng học mà thôi, quan hệ tuy nói không tính xa, nhưng cũng thực sự không tính là gần. Vì điểm ấy khi còn bé lao tâm lao lực, đúng là có chút không đáng, huống chi ai cũng không dám nói cái kia Lưu Đào liền thật sẽ đối Bạch Ninh Viễn thế nào, nếu là người ta chính là ngoài miệng nói hai câu ngoan thoại, nhưng căn bản là không có động tác gì, hắn coi như mất mặt ném đại phát. Nhìn thấy Lý Hạo Nhiên chủ trừ bộ dáng, Bạch Ninh Viễn cắn răng một cái, liền cười nói ra, Lý ca, nghe nói chúng ta đặc công đội hiện tại điều kiện tương đối gian khổ. Vậy ngươi cảm thấy, ta cho các ngươi đặc công đội, quyên chiếc theo hệ cổ đặc công xe như thế nào? Lúc này lang gia, còn lâu mới là hậu thế như vậy kinh tế cường thịnh, chính là đang phát triển sơ kỳ, cho nên bọn hắn những này công an trong cơ quan, kinh phí cũng một mực là chăm chú ba ba, cho dù là chính phủ đối với mới thành lập đặc công đội 10 phần chú ý cùng chiếu cố, cũng gọi không ít chuyên hạng tài chính dùng cho mua sắm trang bị, bất quá vẫn là có chút gấp rút và tháo thấy khuỷu tay. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Lý Hạo Nhiên tự nhiên là khiếp sợ không thôi, theo bản năng thốt ra, thật chứ? Ngươi không có ở ăn nói lung tung đi. Nguyên bản ở trong mắt Lý Hạo Nhiên, Bạch Ninh Viễn dù sao cùng mình cô em vợ lớn, chính là đứa bé mà thôi, nhưng chưa từng nghĩ đến, Bạch Ninh Viễn cư nhiên như thế đại thủ bút, cái này khiến Lý Hạo Nhiên quả thực đều có chút khó có thể tin. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn thần sắc trên mặt không giống giả mạo, sự tình đến một bước này, đã không phải là hắn cái này nho nhỏ đặc công đội đội trưởng có thể phách bản, cho nên hắn liền đối với Bạch Ninh Viễn hứa hẹn, lập tức đem chuyện này cùng lãnh đạo báo cáo câu thông, bất quá nghĩ đến, Bạch Ninh Viễn cái này vừa mới lấy máu. Mặc kệ chuyện gì, tất cả đều dễ nói chuyện. Đến lúc này, Lý Hạo Nhiên không dám tiếp tục đối Bạch Ninh Viễn có bất kỳ khinh thường, mà là đem hắn xem như một người trưởng thành đến đối đãi. Tại ngày thứ hai sau khi vào sở, Lý Hạo Nhiên không dám thất lễ, ngay lập tức liền đem chuyện này hướng về cục trưởng báo cáo. Đương cục trưởng nghe được tin tức này lúc, cũng là theo bản năng có chút ngộng. Phải biết, cùng cục công an quan hệ không tệ đơn vị hoặc là người có khối người, nhưng là những cái kia đều là một ít ân tiểu huệ mà thôi. Cái này Bạch Ninh Viễn lập tức liền quên một cỗ 12-13 vạn ai hệ cô đặc công xe, có thể nói là đại thủ bút, tuyệt không phải quan hệ, cái này không khỏi để cục trưởng cũng là dị thường coi trọng. Thường nói, ăn người miệng ngắn, bắt người nương tay. Không duyên cớ thụ Bạch Ninh Viễn như thế lớn ân huệ, cái này cục công an cũng phải lấy ra chút thực tế đồ vật đến, miễn cho để người chỉ trích. Thế là, cục trưởng lúc này đánh nhịp, cho Bạch Ninh Viễn một cái cảnh dân trung xây đơn vị danh ngạch. Năm 2004 thời điểm, cái này cảnh dân trung xây đơn vị, cũng không giống như hậu thế như vậy nát đường cái, vẫn là cái vật hiếm có. Có vật này, Bạch Ninh Viễn có thể nói là thu được một chương uy lực siêu cường hộ thân phủ. Lại có người tới quấy rối, chẳng lẽ không phải tương đương với trực tiếp đi đánh cục công an mà ta. Trong lúc nhất thời, nhìn xem trong tay cái kia vàng óng ánh bảng hiệu, Bạch Ninh Viễn trong lòng cuồng hỉ không thôi. Chương 94, tự chui đầu vào lưới. Tuy nói dưới mắt Bạch Ninh Viễn đáp ứng quên tặng chiếc kia đặc công xe còn chưa thực hiện, nhưng là mặc kệ là Lý Hạo Nhiên, vẫn là trong cục lãnh đạo, đều không có bất kỳ cái gì lo lắng ý tứ, dù sao không có mấy người sẽ đi đổ thừa cục công an trướng không trả. Trừ phi hắn thật không nghĩ tại cái này nơi đó lan lộn. Dù sao tại đại đa số người bình thường trong lòng, đối với công an trở bạo lực cơ quan, đều mang một loại huyễn hoặc khó hiểu kính sợ tâm lý. Lý ca, việc này, ta thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào tốt, ngươi yên tâm, trong vòng nửa tháng, cái kia đặc công xe nhất định có thể đến trên tay các ngươi. Bên cạnh một cái quán cơm nhỏ bên trong, Bạch Ninh Viễn bưng lên một chén đổ đầy bia, sau đó đối Lý Hạo Nhiên vừa cười vừa nói. Về sau có chuyện gì, cứ việc cho chúng ta gọi điện thoại, hiện tại ngươi thế nhưng là chúng ta trọng điểm bảo hộ đối tượng A, so gấu trúc lớn còn muốn chân quý. Lý Hạo Nhiên bưng lên đựng đầy bạch nước cái chén, cùng Bạch Ninh Viễn đụng một cái, hắn mặc dù hôm nay mặc là thường phục, bất quá bởi vì làm việc đặc thù, cho nên ngày bình thường là cấm rượu. Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi, rất có một loại đi vận cảm giác. Tuy nói là mình phải bỏ ra hơn 10 vạn, bất quá chỉ là khối này cảnh dân trung xây đơn vị bảng hiệu, liền đã vượt xa mình mong muốn, huống chi, nghe Lý Hạo Nhiên ý tứ trong lời nói, hiện tại trong cục trên dưới lãnh đạo, đều đối với mình đã có một cái ấn tượng sâu đậm, cùng công an làm tốt quan hệ, về sau không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều, loại chuyện tốt này, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho nên nói, số tiền kia, hoa giá trị. Lúc chiều, trở về đem khối này bảng hiệu treo lên, sau đó bắt đầu từ ngày mai, chúng ta liền sẽ có chuyên gia tại ngươi cửa hàng chung quanh tuần tra, tăng cường cái kia một vùng tình trạng an ninh. Lý Hạo Nhiên cười đối Bạch Ninh Viễn chỉ điểm. Vậy liền đa tạ Lý ca, đúng, liền làm phiền ngươi cùng các vị cảnh sát đồng chí nói một tiếng, lúc mệt mỏi, có thể đến phòng trong đi nghỉ ngơi, bắt đầu từ ngày mai, ta chuyên môn cho bọn hắn đẳng cái gian phòng. Bọn hắn thế nhưng là ta thần hộ mệnh, phải hảo hảo hầu hạ. Mặc dù Lý Hạo Nhiên nói rất mịt mờ, bất quá Bạch Ninh Viễn vẫn là rất nhanh liền ý thức đến hắn lời nói ở trong chân chính hàm nghĩa, lập tức một mặt cảm kích đối Lý Hạo Nhiên nói. Bữa cơm này, mặc dù Lý Hạo Nhiên không uống rượu, bất quá hai người đều xem như chủ và khách đều vui vẻ, Bạch Ninh Viễn là bởi vì có một đạo hộ thân phủ, mà Lý Hạo Nhiên thì là bởi vì đào móc Bạch Ninh Viễn cái này tài trợ, mà nhận cục lãnh đạo thưởng thức, để hắn có loại gặp quý nhân cảm giác. Cùng lúc đó, thế nào, không có lưu lại nhược điểm gì đi. Một cái phòng bên trong, Lưu Đào đem cái ghế quay tới, sau đó nhìn trước mắt mấy người trẻ tuổi, có chút không yên lòng trầm giọng hỏi. Yên tâm đi, Đào ca, mấy người chúng ta làm việc ngài còn không biết. Lúc nào cho ngài đâm qua cái sọn. Bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, chúng ta đã sớm chạy. Trong đó một người, mang trên mặt mấy phần định nọt thần sắc, đối Lưu Đào nói, xem bọn hắn mặc, chính là trước đó tại Bạch Ninh Viễn trong tiệm gây chuyện mấy cái kia tiểu lưu manh. Đào ca, ngài là không thấy được ở bên trong là bộ dáng gì, chúng ta mấy cái đem hắn trong tiệm đập cái nháo nhuẹn, nói thêm có bao nhiêu hả giận, nhìn hắn về sau còn dám cùng Đào ca ngài đối nghịch, trước hết để cho hắn ăn chút đau khổ lại nói, mẹ nó, ngại sống lâu. Một cái khác tiểu lưu manh, thì là đối Lưu Đào khoe thành tích nói bổ sung. Lưu Đào cũng là ở trong xã hội hỗn quá nhiều năm, đối với những này đám côn đồ yêu khoác lác ma bệnh, tự nhiên là biết quá tường tận, nhìn xem bọn hắn cái kia một mặt dương dương đắc ý bộ dáng cùng cái kia một bộ nhanh khen ta nha thần sắc, là hắn biết bọn hắn, nhiều nhất chỉ có thể tin bảy phần. Ừm, vất vả các ngươi, cùng đi ăn ngon một chút, Đào ca ta còn có việc, liền không bồi các ngươi. Cái này 200 khối tiền, coi như ta nay giữa trưa mời mấy ca uống rượu. Lưu Đào từ trong túi tùy ý kéo ra 200 nguyên tờ, đưa cho mấy cái kia tiểu lưu manh, một mặt tùy ý nói. Được, tạ Đào ca ngài, đúng, vậy ngày mai còn muốn kéo dài giáo hơn kia tiểu tử sao? Một cái cầm đầu bộ dáng tiểu lưu manh, túi đầu không lưng đem tiền mặt nhận lấy nhét vào trong túi quần, tiện thể lấy lòng giống như mà hỏi. Ừm, đoán chừng vẹn vẹn một lần, cũng sẽ không để hắn biết sự lợi hại của ta, liền lại để cho hắn ăn chút đau khổ đi, cái này chịu khổ bên trong khổ, mới là người trên người mà. cái kia Lưu Đào kéo lấy Thất Ngôn, hứng hở đối với mấy cái kia tiểu lưu manh nói.
Được rồi, ngài liền nhìn tốt ta.
Mấy cái kia tiểu lưu manh nghe được Lưu Đào lời nói về sau, liền tựa như là điên cuồng phấn khởi, tràn đầy tự tin nói xong, liền kề vai sắt cánh ra Lưu Đào gian phòng. Đợi đến thân ảnh của bọn hắn biến mất về sau, Lưu Đào vểnh lên chân bắt chéo, đốt một điếu thuốc, dùng sức hút một hơi, sau đó trên mặt hiện lên một tia âm tàn thần sắc, cùng ta chơi cứng rắn, hừ. Đến ngày thứ hai, khi Mỹ Vị Vịt cửa tiệm mở ra về sau, bên ngoài cửa đã phủ lên một khối kim quang lóng lánh bảng hiệu. Chỉ bất quá cái này cảnh dân chung xây đơn vị ở niên đại này đúng là thuộc về hiếm có đồ vật, bình thường tiểu thị dân, đối với sự cường đại của nó chỗ cũng không quá hiểu, cho nên liền xem như có mấy người thấy được, càng nhiều người lại đều không có làm sao để ở trong lòng. Hôm qua tuy nói là phát sinh chuyện như vậy, hơn nữa còn bị rất nhiều người xem như là sau bữa ăn đề tài câu chuyện, truyền sinh động như thật, bất quá Trương Ngông cái kia một phen xử trí vẫn là làm ra tác dụng rất lớn, càng nhiều người, chỉ là coi nó là thành là cái cố sự nghe. Thậm chí bởi vì những cái kia nhận bồi thường khách hàng cái kia dương dương đắc ý khoe khoang, để Mỹ Vị Vịt tên tuổi càng thêm vang dội. Đối mặt với cái kia Trường Long, trong tiệm nhân viên cửa hàng nhóm rất nhanh liền tiến vào trạng thái làm việc, mà chuyện ngày hôm qua, cũng tựa hồ cũng không có cho các nàng lưu lại ám ảnh gì. Phảng phất hết thể đều chưa từng xảy ra. Mà lúc này đây, có bốn thân ảnh dần dần tới gần Mỹ Vị Vịt. Mà nó, xem ra ngày hôm qua làm còn chưa đủ a, ngươi xem một chút bọn hắn. Cả đám đều cùng người không việc gì giống như. Một cái tiểu lưu manh nhìn xem cái kia như cũ sắp xếp Trường Long dáng vẻ, nhịn không được hướng trên mặt đất khạc một bãi đàm, một mặt buồn bực nói. Đúng đấy, cái này nếu để cho đảo ca nhìn, còn tưởng rằng chúng ta hành sự bất lực đâu. Một cái khác cũng là phụ họa theo đuôi nói. Ngoài nó, xem ra là được đến điểm hung ác, các huynh đệ, cầm vũ khí. Cầm đầu cái kia tiểu lưu manh do dự một chút, sau đó cắn răng đối sau lưng hai người kia lạnh giọng nói, thoáng dừng một chút. Lại bổ sung một câu, đúng rồi, một hồi, chỉ nện đồ vật, tuyệt đối đừng đụng người. Cái khác ba người gật đầu biểu thị biết, lập tức đám người liền từ một bên trên xe gắn máy, lấy xuống mấy cây xà ben nắm ở trong tay, đồng thời dùng kính râm che khuất khuôn mặt, ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc, khí thế hung hăng liền hướng phía Mỹ Vị Vịt phương hướng mà đi. Bên ngoài xếp hàng đám người, rất nhanh liền thấy được một mặt không có hảo ý bốn người, nhất là trong tay bọn họ cái kia xách lấy xà ben dáng vẻ, sắc thực tựa như hung thần ác sát, đánh người. Không biết là ai kinh hô một tiếng, những cái kia xếp hàng đám người, lập tức giải tán lập tức. Đối với những người kia, những tên côn đồ các ké kia nhóm căn bản cũng không có để ý, bọn hắn chỉ là nên ngang hướng phía Mỹ Vị Vịt mà đi, đi vào trước cửa, nhìn xem vừa mới bởi vì đám người bối rối mà quan bế lên đại môn, bọn hắn ba một cước, liền đem cửa đá văng. Không giống chết liền lăn mở, chúng ta chỉ là tìm đến trong tiệm phiền phức, miễn cho tung tóe một mặt cửa vừa mở ra, cầm đầu cái kia tiểu lưu manh, liền trực tiếp tùy tiện gầm hét lên. Chỉ là hắn còn chưa nói xong, một cái nắm đấm chính hung hăng nện ở trên mặt của hắn, xinh xinh đem cuối cùng cái kia đã đến cổ họng chữ lại nuốt xuống, lực lượng khổng lồ để hắn tại mấy cái các huynh đệ ngạc nhiên ánh mắt bên trong, lảo đảo lui lại hai bước, sau đó té ngửa trên mặt đất. Không được lúc ních, vung xuống hung khí, giơ tay lên. Bị ngã được thất điên bát đảo hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, quát to một tiếng tiếng vang lên, chấn động được lô thai ông tác hưởng. Chương 95, không cam lòng Lưu Đảo. Lưu Đào ngồi tại trong phòng của mình, nghe một bên trên bàn mặt trược, chính chuyện đến ào ào tẩy bài âm thanh cùng cái kia vui cười giận mắng thanh âm, hắn lập tức có chút tâm phiền khí nóng nảy. Châm một điếu thuốc, hung hăng hít một hơi, cảm nhận được cái kia cố mùi thuốc lá bốc đồng không ngừng xuyên qua mình thực quản và khí quản, mãi cho đến trong phổi, hắn đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bên ngoài sững sờ xuất thần. Bên kia các huynh đệ ngay tại náo nhiệt đánh bài tình cảnh, cùng lúc này một mình gần cửa sổ mà đứng Lưu Đào so ra, có chút không hợp nhau. Giống như là bị cắt đứt ra hai thế giới. Ròng rã một ngày, hắn đều không có thu được bất kỳ tin tức. Nếu là thường ngày, bọn hắn đã sớm giống chó sủ ở trước mặt mình ưỡn nghiêm mặt tranh công, sao lại giống bây giờ như vậy gió êm sóng lặng, liền cái tin đều không có. Chính là bởi vì hiểu rõ những này đám côn đồ tâm tư cùng diễn xuất, cho nên Lưu Đảo mới tiềm thức cảm thấy có chút không tầm thường. Đầu ngón tay bỗng nhiên truyền đến một trận thiêu đốt đâm nhói, đem hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, thủ hạ ý thức khẽ run rẩy. Chi kia đã đốt hết tàn thuốc, liền rơi vào trên mặt đất. Hung hăng đạp một cước, phảng phất là đưa nó xem như là Bạch Ninh Viễn phát tiết trong lòng cái kia phần tức giận. Các ngươi chơi trước, ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu Đào mặc xong quần áo, đối mấy cái kia chơi mạt trược các huynh đệ nói một tiếng, liền trực tiếp đi ra cửa phòng. Đến cùng vẫn còn có chút bất an à, hắn không nhịn được muốn nhìn xem, đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Trên đường đi, Lưu Đào không ngừng ở trong lòng nghĩ đến tâm sự, hắn lần thứ nhất cảm thấy đoạn này đường. Tựa hồ trở nên dài dằng dặc. không cẩn thận lảo đảo một chút, đem hắn từ trong trầm tư bừng tỉnh, lập tức mới phát giác được, vừa mới bởi vì nghị xuất thần, cùng người đụng cái đầy cõi lòng. Nếu là ngày xưa, Lưu Đào tất nhiên sẽ một mặt hung lệ không phải hảo hảo giáo huấn một chút cái này không có mắt ra hỏa, nhưng là lúc này, hắn lại là không có tâm tư gì, chỉ là hung hăng trợn mắt nhìn một chút, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Có nghe nói không, hôm nay tại Mỹ vị vịt bên kia, đặc công xuất động đâu? Lúc ấy ta là ở chỗ này, hắc, cái kia đặc công thật đúng là xoái, mấy cái nhỏ vô lại, trên cơ bản vừa đối mặt liền bị chế phục. Mặc dù truyền lâu như vậy, còn là lần đầu tiên thấy đặc công đâu, quả nhiên rất đẹp trai a. Chính đi tới thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một trận nghị luận thanh âm, Mỹ vị vịt, đặc công, nhỏ vô lại mấy chữ, lập tức nâng lên hắn viên kia thần kinh nhạy cảm. Chuyện gì xảy ra? Lưu Đào đống nhiên dừng bước lại, sau đó bước nhanh đi đến mấy người kia trước mặt, trừng mắt tinh hồng con mắt, hung tận hỏi. Không hẳn sẽ công phu, một mặt tức giận thần sắc Lưu Đào, liền hướng phía Mỹ vị vị phương hướng bước nhanh mà đi, bởi vì phẫn nộ, nắm đấm của hắn gắt gao nắm. Đã từ người qua đường nơi đó nghe được tin tức Lưu Đào, trừ tức giận ra, còn có chút không hiểu, hắn không rõ, vì cái gì cái này một mực hất lên tầng khăn che mặt bí ẩn đặc công sẽ ở đâu. Hẳn là hoàn toàn là cái trùng hợp. Bất quá Lưu Đào không cảm thấy, mấy cái kia tiểu lưu manh biết chút mà lưng đến loại trình độ này, cho nên trong lòng của hắn mới tràn đầy sự khó hiểu. Chính là cái ăn tạp cửa hàng mà thôi, đến cùng có thể có cái gì thủ đoạn thông thiên. Một mặt nổi giận đùng đùng đi vào Mỹ vị vịt nơi đó, xa xa liền thấy, cổng cái kia sắp xếp lên một dải trường long, thỉnh thoảng có trong tay người dẫn theo túi nhựa, từ trong tiệm rời đi, một mảnh ngay ngắn trật tự náo nhiệt tình cảnh, tựa hồ chẳng có chuyện gì phát sinh. Lưu Đào đem răng cắn lạc lạc rung động. Sau đó một mặt âm trầm liền hướng phía cổng đi qua, đến cổng về sau, vốn chỉ muốn cứ như vậy trực tiếp xông vào, nhưng là treo trên tường một cái kim sắc bảng hiệu, lại là đau nhói ánh mắt của hắn. Quay đầu đi, thấy rõ ràng phía trên viết chữ, Lưu Đào sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Không giống với không kiến thức người bình thường, hắn nhưng là rất rõ ràng, khối này nhìn có chút không bắt mắt bảng hiệu, trên thực tế nhưng lại có như thế nào uy lực, đại biểu cái gì, mà mấy cái kia tiểu lưu manh, thua tại đây, cũng thực sự là không an. Chỉ là hắn không nghĩ ra, cái kia mao đầu tiểu tử, đến cùng có bản lĩnh gì, lại có thể làm ra dạng này một tấm bảng hiệu. Đó cũng không phải là nát đường cái đồ vật, tùy tiện cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể lấy được. Trong lúc nhất thời, Lưu Đào trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng khuất nhục cảm giác. Hắn mảy may đều không nghi ngờ khối này bảng hiệu là thật hay giả. Ngẩng đầu lên, nhìn xem dưới chiêu bài phương máy giám thị cái kia đen ngòm ống kính, giống như là một con vô tình con mắt nhìn mình chằm chằm, Lưu Đào cắn răng một cái. Trực tiếp quay người rời đi. Thấy được khối kia bảng hiệu về sau, hắn tạm thời đã tuyệt đi hương sư vấn tội suy nghĩ, miễn cho tự rước lấy nhục. Đương nhiên, hắn cũng tương tự sẽ không lo lắng mấy cái kia tiểu lưu manh sẽ khai ra mình, trừ phi, bọn hắn về sau thật không nghĩ tại cái này lang gia địa giới lăn lộn tiếp nữa rồi. Chỉ là mình diêu võ dương oai một trận, còn một bộ lời thề son sắt dáng vẻ tại người ta trước mặt quẳng xuống ngoan thoại, lúc này thật sự như thế hành quân lặng lẽ, chẳng lẽ không phải để người càng thêm không đem mình đặt ở con mắt? Nhất là đối thủ vẫn chỉ là một tên mao đầu tiểu tử. Hắn Lưu Đào tại vùng này lăn lộn gần 20 năm, lúc nào bị thua thiệt như vậy, nghĩ tới đây, Lưu Đào liền cắn chặt hàm răng, cố gắng để nén lửa giận trong lòng. Gia hốn, coi trọng nhất chính là một bộ mặt. Dù là hắn đã tự xưng là cái người văn minh, không còn động một chút lại chém chém giết giết, nhưng là hắn ý nguyên chú trọng mặt của mình, so mệnh đều trọng yếu. Đại danh đỉnh đỉnh đào ra, đối phó một tên mao đầu tiểu tử. Không có kiếm được bất luận cái gì tiện nghi không nói, còn thua tiền bốn người, việc này truyền đi, hắn nhưng chính là mất hết thể diện, triệt để trở thành trong miệng người khác trò cười. Lưu Đào thậm chí có thể tại trong đầu tưởng tượng ra, mình những cái kia đối đầu nhóm cái kia chế rêu sắc mặt. Mẹ nó, việc này không xong. Quyết không thể cứ tính như vậy. Lưu Đào gắt gao siết chặt nắm đấm, sắc mặt vô cùng khó coi. Lấy Lưu Đào tính cách, lúc này trong lòng càng là đối với Bạch Ninh Viễn hận đến muốn chết. Xem như triệt để đem hắn cho ghi hận bên trên, một bộ không chết không thôi cục diện. Đi, ngươi cho ta tới này một bộ đúng không? Vậy ta liền thay cái thủ đoạn, đến cái để cảnh sát cũng không quản được biện pháp, rút tủi dưới đáy nổi, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Lưu Đào đứng ở đằng xa, nhìn xem sinh ý dị thường náo nhiệt mỹ vị vịt, trên mặt lóe mấy phần ác độc quan mang. Các huynh đệ, trước ra, ca có chuyện tìm các ngươi hỗ trợ. Lưu Đào thông qua một cái mã số, nói vài câu, sau đó liền đem điện thoại cho cúp máy. Làm xong đây hết thảy, Lưu Đào lần nữa nhìn chòng chọc vào Mỹ vị vịt bên kia nhìn hồi lâu, lúc này mới quay người sải bước hướng về nơi xa mà đi. Đối với đây hết thảy, Bạch Ninh Viễn mảy may đều không được mà biết, hắn đang cùng Lý Hạo Nhiên thông lên điện thoại. Trải qua nhân viên cửa hàng cùng một chút khách hàng xác nhận, xác định hôm nay bắt tiểu lưu manh, chính là hôm qua động thủ kẻ cầm đầu, mà đối với những này tội ác, bọn hắn cũng là thú nhận bộc trực, chỉ bất quá liên quan tới phía sau màn sai sự, bọn hắn một mực chắc chắn chỉ là mình cùng nhân viên cửa hàng cãi lộn sau không quen nhìn mới ra tay, căn bản là không người sai sự. Bọn hắn chết khiêng không mở miệng, cảnh sát cũng không có cách nào, liền xem như biết rõ là ai, nhưng là lại không có chứng cứ, lại không có khẩu cung, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Hôm qua trong tiệm tổn thất, tự nhiên sẽ từ những này đám côn đồ gánh chịu, bất quá dù là dạng này, bọn hắn cũng là khó thoát lao ngục thai hương, vẹn vẹn hôm nay trong tay cầm xà beng, một cái cầm giới đả thương người cố ý hành hung tội danh liền chạy không được. Cúp điện thoại, Bạch Ninh Viễn sắc mặt lại là trầm xuống, nghĩ không ra mấy cái này tiểu lưu manh cư nhiên như thế mạnh miệng, nguyên bản còn muốn lấy bằng vào bọn hắn khẩu cung đến giải quyết Lưu Đào việc này, xem ra là không thể thực hiện được. Hắn mảy may đều không nghi ngờ, Lưu Đào tuyệt không phải loại kia từ bỏ ý đồ chủ. Mà bởi vì mấy cái này tiểu lưu manh sự tình, nghĩ đến Lưu Đào lại ra tay lúc, sẽ càng thêm cẩn thận đi. Chỉ là Bạch Ninh Viễn không nghĩ tới, Lưu Đào xuất thủ sẽ như thế nhanh chóng, ngày thứ hai vừa mới ăn cơm chưa xong, hắn trong phòng môn liền bị gõ. Chương 96, Lưu Đào rút tuổi dưới đáy nổi. Mời đến. Nghe tới tiếng đập cửa thời điểm, Bạch Ninh Viễn đang cùng mấy cái đặc công tán gẫu lấy đại sơn. Trải qua chuyện ngày hôm qua về sau, Bạch Ninh Viễn đã cùng mấy người này quen thuộc, từ trong miệng của bọn hắn, Bạch Ninh Viễn cũng là biết rất nhiều đặc công trong đội một chút không người biết đến thường ngày chuyện lý thú. Bạch Ninh Viễn vừa dứt lời, môn liền bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngay sau đó một cái nhân viên cửa hàng thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, tiểu lão bản, có người tìm. Nghe được điếm viên kia, Bạch Ninh Viễn trong lòng theo bản năng lộn bột một tiếng, bất quá khi hắn nhìn thấy ngay sau đó xuất hiện tại nhân viên cửa hàng sau lưng, là chủ thuê nhà thân ảnh lúc, hắn lại thật dài thở ra một cái. Trương Thúc, ngài đã tới a, mau vào ngồi đi. Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian đứng dậy, một mặt nhiệt tình hướng phía chủ thuê nhà hô. Mà cái kia hai cái đặc công, khi nhìn đến có người tới cửa về sau, liền cũng là đứng dậy, đối Bạch Ninh Viễn nói ra, tiểu Bạch, ngươi nơi này đã có khách nhân tới, chúng ta cũng cái này cáo tử, hiện tại thời điểm không còn sớm, nên đi tuần tra. Một mặt nói, cái kia hai cái đặc công đồng thời cũng đối với vào cửa chủ thuê nhà gật gật đầu, lập tức liền sải bước ra ngoài phòng. Mà chủ thuê nhà nghĩ không ra Bạch Ninh Viễn trong phòng thế mà lại có hai cái trong truyền thuyết đặc công, nhìn thấy bọn hắn hướng phía mình gật đầu ra hiệu, tranh thủ thời gian lộ ra một cái kinh sợ tiếu dung đến, đợi đến bọn hắn rời đi về sau, trong ánh mắt của hắn còn mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi thần sắc. Trương Thúc, ngồi một chút ngồi, ngài thế nhưng là khách quý ít gặp à, một hồi thời điểm ra đi, cho A Di mang mấy cái vịt đầu trở về ăn với cơm, miễn phí tặng. Bạch Ninh Viễn tiến lên kêu gọi chủ thuê nhà ngồi xuống, đồng thời cười nói với hắn. Ê! Vậy làm sao có ý tốt nghe được Bạch Ninh Viễn, chủ thuê nhà gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng chối từ. Một mặt nói, một mặt xuất ra bát trà thoáng nóng một chút, đúng rồi, Trương Thúc, cái này dưới mắt vẫn chưa tới giao nộp tiền thuê nhà thời điểm đi, ngài tới tìm ta, là có chuyện gì không? Ừm, là có chút sự tình, thế nhưng là ta không biết nên làm sao mở miệng nói với ngươi a. Chủ thuê nhà nhìn xem Bạch Ninh Viễn, ngựa khí có chút ấp há ấp úng. Nôn tử ở giữa cũng là mang theo một chút lấp lóe, tiểu bạch à, ta nhớ được chúng ta lúc trước ước định, là nửa năm một giao nộp tiền thuê nhà đi. Đúng vậy à, lúc trước thuê phòng thời điểm, ta liền đã giao nửa năm tiền mướn phòng, thế nào Trương Thúc? Nghe được chủ thuê nhà, lại nhìn thấy hắn cái kia từ ngữ mập mờ dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng là rất nhanh lại có chút bừng tỉnh đại ngộ, cười nhẹ đối chủ thuê nhà nói ra, à, ta đã biết, là Trương Thúc ngài có việc cần dùng gấp tiền. Muốn để ta sớm đem nửa năm sau tiền thuê nhà cũng giao đúng không? Nghe được Bạch Ninh Viễn, chủ thuê nhà nhìn xem hắn, một mặt sững sờ thần sắc, một hồi lâu, mới kéo dài nói ra, không phải việc này. Không phải. Nghe được chủ thuê nhà, lại nhìn thấy chủ thuê nhà cái kia một mặt chủ trừ bộ dáng, Bạch Ninh Viễn thần sắc không khỏi rất nghi hoặc, nhìn xem nước trà đã phao không sai biệt lắm, đầu tiên là đổ ra một bát đến giặt trà, lúc này mới một lần nữa châm lên nước trà tới. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn trên mặt đã mang theo dáng vẻ nghi hoặc, cái kia chủ thuê nhà cắn răng, cuối cùng vẫn quyết định chắc chắn đối với Bạch Ninh Viễn trực tiếp nói ra, tiểu Bạch, là như vậy, ta có một cái thân thích muốn làm ăn, nhìn chúng phòng này, cho nên phòng này, ta không có ý định lại tiếp tục cho thuê ngươi. Nghe được chủ thuê nhà, Bạch Ninh Viễn ngay tại châm trà tay có chút lắc một cái, nóng hổi nước trà kém chút đổ vào trên mu bàn tay của mình, bất quá còn tốt hắn nháy mắt phản ứng lại, cố gắng để cho mình duy trì bình tĩnh, kiên trì đem nước trà châm xong. Sau đó đưa cho chủ thuê nhà một chén, mà mình, thì là bưng lên một chén khác, nhẹ nhàng hớp một ngụm. Trong gian phòng, đông nhiên liền xa vào đến một mảnh để người rất không thoải mái trầm mặc ở trong.
Chuyện này, ngươi trước suy nghĩ thật kỹ đi, ta tới, chính là sớm nói cho ngươi một tiếng, ta chẳng mấy chốc sẽ thu hồi phong ốc, miễn cho đến lúc đó để ngươi cảm thấy rất đột nhiên.
Tựa hồ là cảm thấy dưới mắt trong gian phòng bầu không khí có chút ngưng trọng, Phong Đông Thủy đều không có uống một ngụm, liền đứng dậy, đối Bạch Ninh Viễn nói, một bộ chuẩn bị dáng phải đi, tựa hồ hắn cũng là cảm thấy đợi tiếp nữa, cũng chỉ là xấu hổ mà thôi.
Trương Thúc, ta có thể biết, vì cái gì a?
Chủ thuê nhà vừa mới đi hai bước, Bạch Ninh Viễn thanh âm liền tại sau lưng vang lên, mặc dù ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, nhưng là chủ thuê nhà y nguyên có thể từ đó nghe ra một tia đè nén phẫn nộ.
Cái gì vì cái gì? Không phải nói với ngươi sao, ta có cái thân thích muốn làm sinh ý, hắn đến, cầu đến ta, ta khẳng định là trước cố hắn.
Chủ thuê nhà có chút bất mãn đối Bạch Ninh Viễn sang tiếng nói, nhưng là từ lời của hắn bên trong, Bạch Ninh Viễn có thể cảm thấy mấy phần ngoài mạnh trong yếu ý vị.
Cũng bởi vì cái này.
Lý do này nhưng chân đứng không vững đi, Trương Thúc, ngươi cũng không nên cảm thấy ta tuổi còn nhỏ liền kiến thức ít, liền có thể tùy tiện bị người cho lắc lư, phải biết, chúng ta lúc ấy thế nhưng là ký phòng cho thuê hợp đồng. Cái này trái với điều ước phương phải bồi thường bao nhiêu phí bồi thường vi phạm hợp đồng, ngài hẳn còn nhớ đi.
Bạch Ninh Viễn đứng dậy, nhìn xem chủ thuê nhà trầm giọng nói, lúc ấy trong lời nói, lại là không có vừa mới cái kia phần nhiệt tình, thay vào đó, là mấy phần băng lãnh.
Cho dù ai gặp được loại sự tình này, cũng rất khó lại nhiệt tình đứng lên đi.
Phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta đương nhiên biết, muốn bao nhiêu, ta toàn bồi thường cho ngươi là được.
Nghe được Bạch Ninh Viễn, chủ thuê nhà nguyên bản có chút niềm tin không đủ. Nhưng là không biết lại nghĩ tới thứ gì, ngoài miệng lập tức lại trở nên cường ngạnh, đối Bạch Ninh Viễn nói.
Tốt ta, ngươi đã quyết định như vậy, ta cũng không có gì dễ nói, bất quá Trương Thúc, ngươi cái này báo cho ta có chút đột nhiên à, ta nếu là không cao hứng, thật cùng ngươi treo lên kiện cáo đến, ngươi sẽ không cảm thấy, vẹn vẹn chỉ là bồi giao phí bồi thường vi phạm hợp đồng là được rồi à.
Bạch Ninh Viễn nhìn xem chủ thuê nhà, bình tĩnh nói.
Hắn cái kia bình tĩnh dáng vẻ rơi vào chủ thuê nhà trong mắt. Lại là để chủ thuê nhà không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, hắn dùng sức nuốt nước miếng một cái, sau đó cường tự giữ vững tinh thần đến, đối Bạch Ninh Viễn hỏi, ngươi
có ý tứ gì?
Trương Thúc, ngươi biết ta ở đây, một tháng buôn bán ngạch là bao nhiêu không?
Không sợ nói cho ngươi, ta nếu là thật cùng ngươi thưa kiện, theo pháp luật, là có thể yêu cầu ngươi bồi thường bởi vì sớm bỏ dở thuê mà bị tổn thất, thiện ý nhắc nhở ngươi một câu, đây cũng không phải là 10 vạn 8 vạn liền có thể giải quyết vấn đề, làm không tốt. Vẫn thật là để ngươi táng ra bại sản cũng không thường nổi nha.
Nói sau cùng thời điểm, Bạch Ninh Viễn sắc mặt, rơi vào chủ thuê nhà trong mắt rất là âm trầm.
Nghe được Bạch Ninh Viễn, chủ thuê nhà mặt bỗng nhiên lập tức trở nên vô cùng trắng bệnh, liên quan tới Bạch Ninh Viễn nói những này, hắn cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua, nhìn như vậy nhìn, trước đó hắn đối với Bạch Ninh Viễn nói cái kia lời nói, đúng là có chút quá qua loa, chỉ là...
Mà Bạch Ninh Viễn lúc này lại là ngừng lại một chút về sau. Ngẩng đầu lên nhìn xem chủ thuê nhà, mỗi chữ mỗi câu nói khẽ, cho nên Trương Thúc, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng, vì lưu đảo, nỗ lực như thế lớn đại giới, giá trị à.
Nghe đến đó, chủ thuê nhà bỗng nhiên ngẩng đầu đến xem Bạch Ninh Viễn, một mặt hoảng sợ.
Chương 97, tiểu nhân vật bi ai?
Ngươi
cũng biết rồi.
Chủ thuê nhà mở to hai mắt nhìn, có chút thất kinh nhìn trước mắt Bạch Ninh Viễn, sau đó nói lắp bắp.
Hừ, loại sự tình này, dùng cái mông ngẫm lại cũng có thể đoán được đi. Đến cùng là dạng gì thân thích, có thể làm cho ngươi làm được tình trạng này.
Thấy thế nào cũng chính là cái tìm cớ mà thôi, mà gần nhất cùng ta có thù khe hở, chứ lưu đảo, nhưng liền không có người khác.
Bạch Ninh Viễn nhìn xem chủ thuê nhà, trầm giọng nói.
Tiểu Bạch,
ta đây cũng là không có cách nào à, ngươi là không biết cái kia lưu đảo đến cùng có thủ đoạn gì, ta nếu là không nghe hắn, ta coi như chủ thuê nhà đột nhiên một bộ loại lệ rơi đầy mặt dáng vẻ, đối Bạch Ninh Viễn nói. Trong mắt còn mang theo vài phần thần sắc kinh khủng.
Hắn dạng này đường đường một đại nam nhân, lại là bộ dáng này, nhìn thật đúng là khó coi cực kỳ, Bạch Ninh Viễn bản năng có chút xem thường.
Bất quá ngẫm lại, sinh hoạt dù sao cũng là sinh hoạt, không phải tiểu thuyết, trong tiểu thuyết có thể tùy ý khoai y ân cửu, một cái khó chịu liền quơ lấy cục gạch đại sát tứ phương, nhưng là trong sinh hoạt, đối mặt với loại này không thèm nói đạo lý cường quyền, loại này trực tiếp uy hiếp được bọn hắn sinh tồn hắc ám, đại đa số người bình thường kỳ thật chỉ có thể lựa chọn khuất phục đi.
Liền xem như trong lòng của bọn hắn, đã từng cũng có được một cỗ nhiệt huyết, nhưng là sinh hoạt lãnh khốc cùng vô tình, lại là dần dần san bằng bọn hắn góc cạnh, để bọn hắn trở nên bình thường mà khéo đưa đẩy.
Cho dù là chính Bạch Ninh Viễn, kiếp trước thời điểm, đối mặt với đủ loại bất công, bất lực mình, không phải cũng là chỉ có thể ảm nhiên cắn răng tiếp nhận à.
Nghĩ đến những này, Bạch Ninh Viễn lại nhìn chủ thuê nhà thời điểm, cũng đã ít đi rất nhiều xem thường cùng cựu thị, trong ánh mắt ngược lại nhiều hơn mấy phần nhàn nhạt thương hại. Đây chính là chợ búa tiểu nhân vật bi ai chỗ đi. Loại kia đối mặt cường địch lúc cảm giác bất lực. Thấy cảnh này, sẽ liên lạc lại lên kiếp trước nhân sinh của mình, Bạch Ninh Viễn trong lòng đối với cường đại cái kia phần khát vọng, trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại cái này nhược nhục cường thực hoàn cảnh bên trong, nhỏ yếu mới là nguyên tội. Vô tâm lại đi khó xử chủ thuê nhà, dù sao hắn cũng chỉ là cái sinh hoạt tại trong khe hẹp kẻ đáng thương mà thôi. Bất quá Bạch Ninh Viễn nhiều nhất chỉ có thể làm được không đi truy cứu không đi ghi hận hắn, muốn để cho mình tha thứ hắn, lại là chuyện không thể nào. Hắn nhưng là giúp đỡ Lưu Đạo, hung hăng thọc mình một đau đâu. Đã xé rách mặt, lại thế nào đền bù, cuối cùng sẽ có vừa chạm vào liền đau vết sẹo. Dù sao kỳ thật mình, từ vừa mới bắt đầu, liền không muốn lấy ở đây đợi bao lâu, cho nên lúc ban đầu mới ký như thế một cái phòng cho thuê hiệp nghị. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn nhìn vẻ mặt không biết làm sao bộ dáng chủ thuê nhà, cố nén trong lòng cái kia phần bất mãn, sau đó mặt không thay đổi đối chủ thuê nhà nói ra, Trương Thúc, ta biết ngươi khó xử, bất quá bởi vì cái này, liền muốn để ta dọn đi, đó là không có khả năng, về phần Lưu Đạo, ta cũng sẽ không sợ sệt hắn, chỉ là tốt xấu lúc trước ngươi đối ta cũng coi như chiếu cố, dạng này, ta cũng không cho ngươi khó xử, ngươi phòng này, ta liền dùng đến cuối tháng 8, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ dọn đi, mặc dù không có đạt tới hắn mục đích, bất quá chí ít ngươi ở trước mặt hắn, cũng coi như đối với hắn bằng giao. Thật. Chủ thuê nhà mở to hai mắt nhìn xem Bạch Ninh Viễn, một mặt không dám tin, hắn không biết vì cái gì Bạch Ninh Viễn rõ ràng chiếm cư ưu thế tuyệt đối, lại đột nhiên nhượng bộ. Nhìn thấy chủ thuê nhà trong mắt không che giấu chút nào kinh hỉ, cái kia cố phảng phất đi vận ánh mắt, để Bạch Ninh Viễn đều thay hắn cảm thấy bi ai không thôi, bất quá hắn đã lười nhắc lại đi nói cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Thật giống như sợ Bạch Ninh Viễn đổi ý, cái kia chủ thuê nhà nguyên bản tấm kia mặt khổ qua, đồng nhiên lập tức trở nên vô cùng sáng lạ, hắn kéo ra khóa kéo, từ giữa trong túi quần móc ra một sấp tiền, nhìn chung quanh một chút, sau đó để lên bàn, đối Bạch Ninh Viễn túi đầu khom lưng nói ra, tiểu bạch à, đây là ngươi còn lại tiền thuê nhà, tính cả tiền thế chấp một khối, ta trước cho ngươi thả cái này, bất kể nói thế nào, chuyện ngày hôm nay cảm ơn ngươi, đến lúc đó, ngươi nhưng ngàn vạn nhớ, kỹ muốn đem phòng ở cho đưa ra đến A. Tuy nói dưới mắt điểm ấy tiền thuê nhà, theo Bạch Ninh Viễn, thực sự là có chút chứng mắt, nhưng là hắn đối với chuyện này đã ăn một ít thiệt thòi, tự nhiên sẽ không lại tiện nghi chủ thuê nhà. Mắt thấy Bạch Ninh Viễn sắc mặt có chút không ngờ, chủ thuê nhà liền không ở nói chuyện, miễn cho để Bạch Ninh Viễn lại hối hận, cho nên liền tranh thủ thời gian cáo từ một tiếng, sau đó vội vã rời đi. Liền xem như cũng không hề hoàn toàn đạt tới Lưu Đào mục đích, bất quá chí ít hắn cũng có thể đối Lưu Đào có bàn giao. Nhìn xem hắn cái kia vui mừng hớn hở rời đi thân ảnh, Bạch Ninh Viễn không biết mình trong lòng đến cùng làm cảm tưởng gì, chẳng qua là cảm thấy có chút cảm giác khó chịu. Ai bất hạnh, giận không tranh. Có lẽ là đi, nhưng là hắn cũng biết, nếu không phải mình lại một lần, hắn cũng chỉ là cái kia đông đảo phía dưới một tiểu nhân vật đi. Không phải tất cả mọi người, cũng giống như hắn như vậy, có một lần nữa sửa đổi cuộc đời mình cơ hội. Thật dài thở ra một hơi, cố gắng đem trong lòng cái kia phần buồn bực bài xuất bên ngoài cơ thể, nhưng lại luôn luôn cảm thấy trong lòng có chút biệt khuất khó chịu. Móc ra điện thoại, tìm tới Lý Thục Linh dãy số đẩy tới, đợi đến kết nối về sau, Bạch Ninh Viễn liền trực tiếp mở miệng nói ra, mụ, nói cho sắt vách một tiếng, đầu tháng sau thời điểm, nhớ kỹ muốn nàng dọn đi, ta lập tức liền muốn dùng. Nói xong, không đợi Lý Thục Linh nói cái gì, hắn liền cúp điện thoại, sau đó một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, cho mình châm một ly trà, yên lặng uống vào. Tiểu lão bản, ngài tìm ta. Trương Ngông đẩy cửa ra, đối Bạch Ninh Viễn cười hỏi. Từ khi phát sinh chuyện ngày đó về sau, Trương Ngông thật giống như lập tức tìm tới phương hướng, cơ hồ mỗi ngày nhìn thấy nàng thời điểm, đều là một bộ nhiệt tình mười phần bộ dáng. Nhìn xem Trương Ngông dáng vẻ, Bạch Ninh Viễn trong lòng, mới thoáng có một tia vui mừng cảm giác. Ngươi một hồi ra ngoài, giúp ta tìm công ty quảng cáo làm mấy chương bố cáo, đến lúc đó dán tại trong tiệm, cùng với khác mấy cái chi nhánh ở trong. Bạch Ninh Viễn mở miệng đối Trương Ngông trầm giọng nói, bất quá hắn trong thanh âm, mang theo vài phần khàn giọng. Được rồi, trong lúc này cho đâu? Nghe được Bạch Ninh Viễn, Trương Ngông nhẹ gật đầu, tiếp lấy đối Bạch Ninh Viễn hỏi. Chủ quan chính là bản điếm sẽ ở tháng sau cuối tháng di chuyển đến phủ Tây Nhai Nam thủ kỳ hạm trong tiệm, cụ thể khai trương thời gian vì ngày 28 tháng 8, đại khái chính là ý tứ như vậy đi, xem như sớm cáo chi một tiếng, để khách hàng có chuẩn bị tâm lý. Đúng, liên quan tới di chuyển trước đó khoảng thời gian này bán hạ giá chờ tin tức, ngươi là cửa hàng trưởng, hết thảy ngươi nhìn xem chế định đi. Bạch Ninh Viễn sau khi suy nghĩ một chút, đối Trương Ngông nói. Di chuyển. Tại sao phải chuyển? Nghe được Bạch Ninh Viễn, Trương Ngông lập tức sửng sốt một chút, theo bản năng bật thốt lên hỏi. Bạch Ninh Viễn nhìn nàng một cái, ở trong đó nguyên do, tự nhiên không cách nào cùng với nàng nói quá mức minh bạch, nghĩ, liền nói ra, di chuyển là ta sớm tại kế hoạch ở trong liền chuyện đã quyết, đây cũng là vì cái gì lúc trước liền giao nộp nửa năm tiền thuê nhà nguyên nhân, bất quá theo chúng ta quy mô biến lớn, dưới mắt cái này tổng cửa hàng bề ngoài, đã không thích hợp tiệm chúng ta hình tượng, cho nên, liền tại Nam Thủ bên kia, mở một nhà kỳ hạm cửa hàng, tăng lên chúng ta mỹ vị vịt đẳng cấp cùng hình tượng, mà lại kỳ hạm cửa hàng ngay ở chỗ này đi về phía Nam không đến 200m địa phương, rất gần, đối với khách hàng đến nói, chính là nhiều đi thoáng một điểm đường mà thôi, không có ảnh hưởng gì, huống hồ từ rộng rãi trình độ cùng diện tích đến N. Ói, đều so nơi này lớn gấp mấy lần. Trương Ngông nghe Bạch Ninh Viễn, mang trên mặt mấy phần hiểu rõ thân sắc, trong mắt lại lần nữa khôi phục nhiệt tình tràn đầy bộ dáng, kỳ hạm cửa hàng sao. Thật đúng là chờ mong đâu. Chương 98, ngoài ý liệu chạm mặt. Sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Nhưng là Bạch Ninh Viễn nhưng như cũng là cảm thấy có chút đầy bụng tâm sự. Chứ hôm nay ban ngày chuyện xảy ra bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Hôm nay là ngày mùng ngày 4 tháng 7, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ 30 phút, tiếp qua 7 giờ, chính là năm nay Cúp Châu Âu trận chung kết. Bị Bạch Ninh Viễn ký thác hy vọng Hy Lạp đội, không có gì bất ngờ xảy ra dựa theo lịch sử, xâm nhập đến trận chung kết, cùng chủ nhà Bồ Đào Nha đội tranh đoạt năm nay Cúp Châu Âu quán quân. 7 giờ về sau trận đấu kia, liền quyết định được ăn cả ngã về không Bạch Ninh Viễn, đến cùng là triệt để giữ lại vận mệnh kết hầu, vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Chính là bởi vì cùng mình bản thân lợi ích tương quan, cho nên biết rõ trong lịch sử, Hy Lạp đội sẽ đánh bại chủ nhà, thu hoạch được quán quân, thành tựu thần thoại Hy Lạp, nhưng Bạch Ninh Viễn vẫn là sẽ kìm lòng không được cảm thấy một cô mãnh liệt khẩn trương cảm giác. Không có gì hơn khác, một khi Hy Lạp đội không có dựa theo lịch sử nguyên bản xu thế, thu hoạch được quán quân, như vậy hắn trừ sẽ bị thua cái kia tòa nhà sống lại đến nay vất vả kiếm được phòng ở bên ngoài, khoảng thời gian này hắn viện nỗ lực duy trì mắt xích tài chính, cũng rất có thể sụp đổ, càng quan trọng hơn là, hắn kế hoạch tốt những cái kia tương lai, có lẽ sẽ lặng yên ở giữa cách hắn càng ngày càng xa. Nhưng là loại sự tình này, cá nhân hắn lực lượng căn bản cũng không đủ để ảnh hưởng cái gì, chỉ có thể phó thác cho trời. Cho nên nghe bên ngoài không ngừng truyền đến thanh âm, hắn theo bản năng liền cảm giác có chút bực bội, cầm lấy chìa khóa xe. Nói với Trương Ngông một tiếng, liền lái xe rời đi cửa hàng. Rời đi trong tiệm, Bạch Ninh Viễn lái xe, tại trên đường cái chẳng có mục đích du đãng, liền tựa như là một cái u hồn cô độc. Năm 2004 lan ra, sống về đêm quả thực cằn côi đáng thương, tòa thành thị này vẫn chỉ là một cái rất phổ thông huyện thành nhỏ mà thôi. Không có cái kia bốn phương thông suốt bằng phẳng con đường, không có phóng tầm mắt nhìn tới đầy dây nghe hồng, càng không có cái kia như nước chảy dòng xe cộ. Thế giới này, để Bạch Ninh Viễn cảm thấy lại quen thuộc. Vừa xa lạ. Sống lại đến nay, hắn một mực là bận rộn, bận bịu cơ hồ là chân không chạm đất, có rất ít rảnh rỗi thời điểm, trừ cái kia cố tất cả quanh quẩn trong lòng hắn cảm giác cấp bách bên ngoài, còn có một cái trọng yếu nguyên nhân, đó chính là lòng cảm mến. Đối với năm 2004 thế giới, hắn từ đầu đến cuối đều có một loại không hợp nhau cảm giác, thậm chí phát sinh ở trên người hắn những chuyện này, hắn chỉ có thể vĩnh viễn nát tại trong bụng, cho dù là mình người thân nhất. Hắn tựa như là một cái cô độc lữ giả. Đi ở trong thành phố này. Điện thoại bỗng nhiên vang lên, Bạch Ninh Viễn nhìn cũng không nhìn liền cúp máy, sau đó tiếp tục lái xe đi về phía trước. Chỉ là cũng không lâu lắm, điện thoại lần nữa vang lên, Bạch Ninh Viễn kéo dài không chút do dự cúp máy. Bất quá điện thoại này, đêm nay thật giống như cùng Bạch Ninh Viễn phân cao thấp giống như, kéo dài kiên nhẫn vang lên, Bạch Ninh Viễn nhíu mày, tiếp lên điện thoại. "Tiểu Viễn a, đêm nay về nhà ăn cơm sao?" Trong điện thoại truyền đến Lý Thục Linh thanh âm. "Không được." Ta đã vừa mới tại trong tiệm nếm qua. Bạch Ninh Viễn trầm mặc một chút, sau đó nhẹ giọng đối Lý Thục Linh nói. Vậy ta cùng cha ngươi liền không đợi ngươi, về sớm một chút, trên đường lái xe chậm một chút. Điện thoại bên kia truyền đến Lý Thục Linh không sợ người khác làm phiền căn dặn. Ừm, yên tâm đi, ta biết. Mụ, không có việc gì ta cúp trước. Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng nói, sau đó liền cúp xong điện thoại. Một người lái xe, kéo dài ở trong thành thị du đãng, hắn cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi nơi nào. Chỉ là như vậy vô ý thức mở ra, tựa hồ liền muốn một loại ở trên đường cảm giác, sợ chỉ cần mình dừng lại một cái, liền sẽ lần nữa xa vào đến những cái kia bực bội ở trong. Điện đài bên trong không ngừng truyền đến những cái kia chua mất răng tình cảm tiết mục thanh âm, bất quá lúc này bọn chúng cũng đều là chủ lưu. Để Bạch Ninh Viễn cảm thấy phiền chán không thôi, nhưng thủy chung đều không có đóng rơi. Hắn sợ đóng lại về sau, thế giới này, cũng chỉ có tự mình một người thanh âm. Bạch Ninh Viễn cứ như vậy một đường lái xe. Một đường yên lặng nghĩ đến tâm sự của mình, cũng không biết qua thời gian thật dài, khi hắn dừng xe tới thời điểm, lại lập tức ngây ngẩn cả người. Đây là một cái tại ngoại ô thành phố thôn trang nhỏ, tất cả đều là một mảnh thấp bé nhà trệt, bất quá trong thôn tâm trên đường, vẫn là có không ít người ở bên ngoài quạt cây quạt hóng mát, một chút tiểu hài tử không sợ người khác làm phiền vui cười đuổi theo. Mà Bạch Ninh Viễn cả người, nhưng thật giống như là một ngồi pho tượng, nửa ngày đều chưa tỉnh hồn lại, một hồi lâu, thân thể của hắn mới không tự chủ được run rẩy. Từ khi sống lại đến nay, hắn từ đầu đến cuối đều đang cực lực tránh lấy lại tới đây, hắn đang sợ, sợ hãi mình sẽ nhịn không được. Nơi này là vợ hắn nhà vị trí. Hắn cũng không biết, mình tại sao lại tới đây, hay là nói, trong lòng phiền ý loạn thời điểm, hắn tiềm thức muốn nơi này đến tìm kiếm mình tâm linh cảng. Từ khi sống lại đến nay, Bạch Ninh Viễn trong lòng, từ đầu đến cuối liền có một cái tâm kết, đó chính là nữ nhi bảo bối của hắn. Chính là bởi vì dạng này, cho nên trở lại năm 2004 về sau, hắn liều mạng làm lấy hết thảy, đi cải biến vận mệnh của mình, nhưng là có một chỗ, lại là mình cấm khu, đó chính là thê tử của mình. Bạch Ninh Viễn rất sợ hãi, sợ hai hắn cùng mình thê tử ở giữa, nếu là có một chút xíu sai lầm, như vậy có lẽ hắn liền mãi mãi cũng không cách nào lại nhìn thấy mình nữ nhi, hắn tiểu thiên sứ. Cho nên cho dù là trong lòng của hắn đối nàng tràn đầy tưởng niệm, hắn vô cùng nhớ mùi của nàng, nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhưng Thủy Chung cũng không dám tới gặp nàng, hắn sợ mình nhìn thấy nàng về sau, liền sẽ không cách nào nhịn xuống mãnh liệt mà đến tưởng niệm. Hắn muốn hết thể làm từng bước dựa theo kiếp trước quy tích đến tiến hành, mến nhau, kết hôn, sinh nữ, hết thảy tất cả hết thảy đều muốn hoàn toàn phù hợp kiếp trước thời gian điểm. Đối với Bạch Ninh Viện đến nói, đây không thể nghi ngờ là một loại tra tấn. Rõ ràng yêu tha thiết, nhưng lại không thể gặp nhau. Cho nên sau khi trùng sinh ngày đầu tiên ban đêm, hắn làm, chính là liều mạng nhớ lại mình cùng thê tử ở giữa từng ly từng tí, hắn sợ hãi theo thời gian trôi qua, mà quên đây hết thảy. Lúc này nàng, hẳn là vừa mới niệm xong đại nhất đi. Chỉ là không biết, nàng bây giờ được nghỉ hè không có. Bạch Ninh Viễn đánh giá hoàn cảnh bốn phía, rất có vài phần trở lại trốn cũ cảm giác. Chỉ là không có nghĩ đến, 10 năm trước trong làng, lại là tình cảnh như thế. Nhìn xem bên kia hóng mát đám người, Bạch Ninh Viễn nhận ra rất nhiều khuôn mặt, cùng 10 năm sau bọn hắn so ra, bọn hắn lúc này, muốn trẻ tuổi rất nhiều. Bạch Ninh Viễn từ trong xe ra, đứng ở nơi đó, đứng xa xa nhìn cái thôn này đủ loại, trong lòng không khỏi lại là đống nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Trước đó những cái kia một mực quanh quẩn ở trong lòng phiền lòng sự tình, tựa hồ cũng là trở nên vô tung vô ảnh. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Bạch Ninh Viễn trên mặt chậm rãi mang tới mấy phần nụ cười nhẹ nhõm. Có lẽ là bởi vì ở đây, sẽ để cho Bạch Ninh Viễn có loại cách nàng rất gần cảm giác, theo bản năng liền sẽ cảm thấy an bình đi. Thời điểm không còn sớm, cũng nên rời đi, Bạch Ninh Viễn nghĩ như vậy, sau đó liền chuẩn bị trở về nhà. Chỉ là vừa quay người lại, tầm mắt ở trong lập tức liền xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Bạch Ninh Viễn trong lòng đỗng nhiên nhảy một cái, lập tức, tấm kia nhớ thương gương mặt, liền xuất hiện trước mặt mình. Bạch Ninh Viễn mở to hai mắt, có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia càng ngày càng gần thân ảnh, sau đó cùng hắn gặp thoáng qua, thân thể của hắn lập tức liều mạng run rẩy lên. Sau một khắc, Bạch Ninh Viễn đỗng nhiên lệ rơi đầy mặt. Chương 99, thu hoạch lớn. Là nàng, thật là nàng. Một kiện màu lam áo thun, một đầu có chút to béo dài ngắn quần, phía dưới là một đôi trà lục sắc nhựa tợ lặt tiệp dày sảng đạn. Tương lai thác nước kia tóc dài, lúc này vẫn chỉ là rất ngắn thanh niên đầu, màu da cũng không nghĩ về sau như vậy trắng nõn, bất quá giống nhau lại là trên mặt cái kia nhu nhu tiếu dung. Nàng lúc này, vẫn chỉ là một con chưa nảy nở vịt con xấu xí mà thôi. Mặc dù trước mặt nàng xem ra rất là ngây ngô, nhưng là Bạch Ninh Viễn một chút liền nhận ra được, nàng chính là mình thê tử Từ Thanh Mạn. Bởi vì hắn thực sự là quá quen thuộc nàng, quen thuộc đến nàng mỗi một tia chi tiết. Thậm chí chỉ là ngửi được nàng mùi thơm cơ thể, liền có thể xác nhận thân phận của nàng. Vô số cái trong đêm, hắn chính là như vậy nhẹ ôm lấy nàng, nói những cái kia làm sao cũng nói không đủ nghe không đủ lời tâm tình. Khoảng cách lần trước nhìn thấy nàng, đã qua 3 tháng, nhưng là đối với Bạch Ninh Viễn mà nói, lại tựa như qua 3 cái thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Nguyên bản hắn coi là, mình sẽ một mực chờ đến năm 2011 thời điểm, lại đi gặp nàng, lại là không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, thế mà lại ở đây gặp được nàng. Mãnh liệt mà đến tưởng niệm, cơ hồ nháy mắt liền đem hắn cả người bao phủ. Hắn cơ hồ liền muốn theo bản năng đi qua đưa nàng hung hăng ôm vào trong ngực, sau đó nói cho nàng, tại không có nàng trong mấy ngày này, mình đối nàng là cỡ nào tưởng niệm. Nhưng là hắn sinh sinh ngừng lại động tác của mình. Đối với Từ Thanh Mạt mà nói, mình bây giờ, chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Mà lại hắn không muốn bởi vì mình nhất thời xúc động, để hai người sớm nhận biết, như vậy rất có thể sẽ tạo thành một hệ liệt không thể vãn hồi hậu quả. Việc quan hệ hắn tiểu thiên sứ, không phải do hắn không cẩn thận. Rõ ràng yêu tha thiết, lại không cách nào biểu đạt, không cách nào làm cho nàng biết. Một cái yêu vô cùng thâm trầm, một cái lại ngây thơ vô tri. Giữa trần thế thống khổ nhất sự tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bạch Ninh Viễn cô nén xoay người sang chỗ khác lại nhìn Từ Thanh Mạt một chút xúc động, hắn sợ vừa quay đầu lại, mình liền không còn cách nào khống chế lại chính mình. Cho nên hắn cắn chặt hàm răng, có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức, để sắc mặt của hắn nhìn có chút dữ tợn, cố gắng mà máy móc hướng về phía trước phóng ra một bước lại một bước, cưỡng bách mình rời đi xa âu yếm người kia. Thân yêu, người mãi mãi cũng không biết, giờ khắc này, lòng ta, thật đang dỉ máu. Đó là một loại cơ hồ khổ sở đến hít thở không thông đau lòng. Từ Thanh Mạt hơi nghi hoặc một chút quay đầu, nhìn xem cái kia ngay tại cách mình từng bước một đi xa bóng lưng, trong đôi mắt mang theo mấy phần mở mịt. Một hồi lâu, nhìn xem cái thân ảnh kia trực tiếp lên một xe minibus, nàng mới khẽ lắc đầu, sau đó quay người tiếp tục hướng phía trước đi. Xe van đem Bạch Ninh Viễn cùng thế giới bên ngoài cắt đứt mở, nhìn xem cái kia đứng ở đằng xa thân ảnh, Bạch Ninh Viễn rốt cục có thể tùy ý gào khóc. Có 30 tuổi linh hồn hắn, lại khóc như cái hài tử. Nam nhân khóc là một loại thương tâm đến cực hạn bộc phát. Rất lâu, Bạch Ninh Viễn mới lau khô nước mắt, sau đó một lần nữa phát động ô tô, chậm rãi lái rời mở cái này hắn quen thuộc mà xa lạ thôn trang. Có lẽ Từ Thanh Mạt sẽ không biết, tại một thế này năm 2004 mùa hè, nàng liền từng theo Bạch Ninh Viễn gặp thoáng qua. Về đến nhà, Bạch Ninh Viễn cũng không nói gì, chỉ là một đầu ngã xuống giường, rất nhanh cả người liền ngơ ngơ ngác ngác ngủ thiếp đi. Ngủ mơ bên trong, Trương Nôn, Liếu Tư Dĩnh khuôn mặt lần lượt xuất hiện, nhưng là cuối cùng dừng lại là Từ Thanh Mạt lệ kia chảy đầy mặt dáng vẻ. Khi Bạch Ninh Viễn lúc tỉnh lại, áo gối ẩm ướt. Bất quá hắn không có đắm chìm trong phần này tiêu cực ở trong quá lâu, yên lặng tại trong đầu nhớ lại một phen tối hôm qua Từ Thanh Mạt tấm kia ngây ngô mặt, sau đó hắn lại đi tới trước bàn gõ, mở ra quyển nhật ký, đem cái kia phần ngao ngoe muốn động tưởng niệm, tất cả đều viết tại trong nhật ký. Thật lâu, khi hắn một lần nữa khép lại quyển nhật ký thời điểm, cái kia phần thâm trầm tưởng niệm lại bị hắn một lần nữa kiểm chế tại nội tâm chỗ sâu nhất. Thế giới này, như cũ tại vận chuyển bình thường, hắn không nên chỉ là đem tầm mắt của mình giới hạn tại những này nhi nữ tình trường phía trên. Cho nên Bạch ra cái này sáng sớm, tựa hồ cùng tuyệt đại đa số thời gian, cũng không hề có sự khác biệt. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn ăn như hổ đói đem mì sợi ăn hết, tựa hồ lại khôi phục trong ngày thường cái kia nhiệt tình mười phần bộ dáng, Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh liếc nhau một cái, đều không tiếp tục hỏi Bạch Ninh Viễn tối hôm qua cô đơn nguyên nhân. Theo bọn hắn nghĩ, cái tuổi này, vốn là tràn ngập rất nhiều đủ loại phiền não a. Ta đi, cha mẹ. Bạch Ninh Viễn cùng phụ mẫu lên tiếng chào hỏi, liền cầm lấy chìa khóa xe, thật nhanh đi xuống lầu. Cảm nhận được xuống lầu lúc lầu đó bậc thang run rẩy, Bạch Ninh Viễn lập tức ở trong lòng suy nghĩ, có phải là cũng nên cho nhà đổi bộ phòng ở. Phát động lái xe về sau, một đường đi vào rời nhà không xa báo chí đỉnh. Lão bản, Lỗ Đông bán đảo báo tới rồi sao? Bạch Ninh Viễn đem cửa sổ xe quay xuống đến, đối báo chí đỉnh lớn tiếng hô. Tại cái này không có 3G, 4G, không có trí năng, cũng không có thuận tiện máy tính cá nhân cùng mạng lưới thời đại, muốn giải tin tức, thường dùng nhất không ai qua được báo chí. Đến rồi. Bên trong truyền đến báo chí đỉnh lão bản thanh âm. Cho ta đến một phần. Bạch Ninh Viễn tử trong túi móc ra 5 mao tiền, sau đó đưa cho kia lão bản, lập tức, thật dày một lớn chồng báo chí liền từ cửa sổ nơi đó đưa tới. Ở niên đại này, căn bản cũng không cần lo lắng dừng xe tiền phạt vấn đề, Bạch Ninh Viễn vừa tiếp xúc với qua báo chí, liền vội vã lật đến thể dục trang địa. Hắn hiện tại, quan tâm nhất không ai qua được tối hôm qua tranh tài kết quả. Kỳ thật đối với trận đấu này, ban tổ chức là có trực tiếp, nhưng là bởi vì đã xuống như thế lớn tiền đặt cược, Bạch Ninh Viễn cảm thấy mình không có cường đại như vậy tâm lý, có thể làm cho mình có dũng khí đi xem quyết định chính mình vận mệnh tranh tài, cho nên hắn tình nguyện ngày thứ hai lại đến nhìn cái này đã xác định kết quả, dạng này cho dù chết, tốt xấu chết cũng càng nhanh lên, không giống nhìn trực tiếp như vậy có thụ trà tấn. Vừa lật đến thể dục trang địa, một nhóm to lớn chữ màu đen, liền thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, siêu cấp thần thoại Hy Lạp chế tạo, toàn bộ Bồ Đào Nha đều đang yên lặng thút thít. Giờ Bắc Kinh sáng nay 4:38, Hy Lạp người trong Bồ Đào Nha tư bản quang minh sân bóng bất khả tư nghị lấy 1-0 đánh bại chủ nhà Bồ Đào Nha, trở thành kế năm 1992 Đan Mạch về sau, cúp châu Âu trong lịch sử lại một cái thần thoại. Hy Lạp, cuối cùng vẫn tuần hoàn theo lịch sử, thắng. Khi nhìn đến tin tức này thời điểm, Bạch Ninh Viễn liền tựa như không yên lòng liên tiếp nhìn mấy lần, thẳng đến đem tất cả tương quan tin tức tất cả đều sau khi xem xong, hắn mới xác nhận Hy Lạp đoạt giải quán quân sự thật, cả người nháy mắt liền có chút mệt lạ dựa vào đang ghế dựa phía trên, sững sờ nhìn xem trần xe lều. Một hồi lâu, Bạch Ninh Viễn mới có hơi tố chất thần kinh phá lên cười, còn may là trong xe, bằng không, hắn tất nhiên sẽ bị người nhìn thành là cái gì tên điên đi.
Hy Lạp. Thắng A. Mà ta cũng cược thắng A. 181, đây chính là lúc trước Bạch Ninh Viễn tại Cúp Châu Âu bắt đầu thi đấu trước đặt cược tỷ lệ đặt cược. Khấu trừ ra loạn thất bát tao phí tổn, Bạch Ninh Viễn mượn nhờ Hy Lạp đội đăng đỉnh thần thoại, tại William Hugh công ty trên thân hung hăng kiếm bộn rồi một bút. 50 vạn, ngắn ngủi một tháng, lật ra 80 phiên, cái này đã không thể xưng là đoạn, quả thực liền cùng mở máy in tiền không sai biệt lắm, cái này chí ít mấy ngàn vạn nguyên doanh thu, để hắn nhất thời bán hội, cũng không tiếp tục cần vì gấp rút và táo thấy khuỷu tay tài chính tình huống mà lo lắng. Có thể nói là một trận siêu cấp hoa lệ thu hoạch lớn. Bạch Ninh Viễn bỗng nhiên cảm giác, cho tới nay nén ở trong lòng những tảng đá kia, tựa hồ tất cả đều không thấy. Nằm trên ghế ngồi, Bạch Ninh Viễn duỗi ra mình tay, có như vậy một nháy mắt, hắn cảm thấy giống như đã cầm thứ gì. Chương 100, đại thủ bút. Sống lại đến nay, Bạch Ninh Viễn lần thứ nhất có gan, giống như hết thảy tất cả đều tại trong lòng bàn tay mình, cái chủng loại kia cảm giác. Có lẽ là bởi vì sắp tới tay cái kia mấy ngàn vạn nguyên nhân đi. Thường nói tài đại khí thô, là bởi vì có tiền, cho nên mới để Bạch Ninh Viễn có loại này tràn đầy tự tin lực lượng. Cơ hồ là một đường hăng hái đi hướng Mỹ vị vịt. Đến lúc này, trước đó tất cả những cái kia để hắn cảm thấy chuyện tình không vui, trong mắt hắn, tựa hồ cũng đã không coi vào đâu. Liền xem như một ngày trước còn để hắn cảm thấy chán ghét không thôi Lưu Đào, lúc này theo Bạch Ninh Viễn, cũng là trở nên râu ria. Tại nhân viên cửa hàng nhóm chợ giúp hạ, đem từng thùng nguyên liệu nấu ăn trang đến trong xe tải, sau đó liền hướng phía từng cái chi nhánh mà đi, hắn lúc này, đã bắt đầu ở trong lòng chuẩn bị lên số tiền kia đến cùng làm sao phân. Đầu tiên chính là nắm chặt thời gian đem trung ương phòng bếp giải quyết, cùng lúc đó còn muốn từng bước thành lập được xứng đôi bộ hậu cần hệ thống. Đương nhiên, bởi vì khoảng thời gian này vấn đề tiền bạc mà chậm dần khuyết trương bộ pháp, cũng phải lần nữa tăng tốc. Tiếp theo chính là nhạc khốc giải trí, có số tiền kia, có thể đem cho tới nay, để Lưu Vinh nhức đầu không thôi sẽ vỡ vấn đề giải quyết, đồng thời, cũng phải bắt đầu nắm chặt thời gian chuẩn bị vong du hạng mục, ở sau đó trong một đoạn thời gian, vong du cái này một khối đầu tư. Có thể là muốn chiếm cứ nhạc khốc giải trí trọng tâm. Mặt khác tài chính bên trên dư giả, cũng có thể tăng tốc đồng học lưỡi phát triển bộ pháp, mặc dù dưới mắt đồng học lưỡi phát triển đã hết sức nhanh chóng, nhưng là Bạch Ninh Viễn cảm thấy còn chưa đủ, trước đó là bởi vì sẽ vỡ vấn đề, nhưng là hiện tại tất cả cản tay đây hết thể vấn đề, đã tất cả đều toàn diện không tồn tại. Cho nên hắn muốn, chính là bay lên. Đương nhiên, những hạng mục này, có thể hao phí, bất quá cũng chỉ là khoản này khổng lồ tài chính ở trong một số nhỏ mà thôi. Về phần cái khác tiền bạc công dụng, Bạch Ninh Viễn trong lòng cũng là đã có bước đầu so đo. Chỉ là dưới mắt cấp bách nhất, vẫn là phải cải thiện một chút cuộc sống của mình hoàn cảnh A. Huống hồ, chính mình có phải hay không cũng nên cân nhắc đổi chiếc xe, tốt xấu mình bây giờ cũng là mấy ngàn vạn tài sản. Không thể không nói, tại đột nhiên lập tức tài chính chợt tăng nhiều như vậy về sau, Bạch Ninh Viễn nội tâm, vẫn còn có chút nho nhỏ bành trướng, dù sao đời trước của hắn, bất quá chỉ là người bình thường mà thôi, đừng nói hơn ngàn vạn. Liền trăm vạn mười vạn cấp bậc tài chính đều không có làm sao gặp qua. Đột nhiên chợt giàu, để hắn có chút nho nhỏ táo bạo. Một mặt nghĩ đến, một mặt tại lang gia thị phố lớn ngõ nhỏ xuyên qua, đem từng thùng đã kho tốt nguyên liệu nấu ăn, đưa đến từng cái chi nhánh ở trong. Bạch Ninh Viện thủ hạ các công nhân viên đều có chút kỳ quái phát hiện, hôm nay bọn hắn tiểu lão bản tâm tình, tựa hồ phá lệ tốt, trên mặt từ đầu đến cuối tràn đầy tiêu dung, cái này không khỏi để các nàng trong lòng thầm nhủ không thôi. Không biết Bạch Ninh Viễn đến cùng là gặp chuyện gì tốt. Loại này hảo tâm tình, một mực bồi bạn hắn từ Mỹ vị vịt đi tới nhạc khốc giải trí. Nhạc khốc giải trí bên trong những nhân viên kia, đồng dạng cũng là nhìn xem Bạch Ninh Viễn xuất hiện ở công ty, còn vẻ mặt tươi cười cùng bọn hắn chào hỏi, để bọn hắn đều có chút không rõ ràng cho lắm, từng cái trong âm thầm trong phòng làm việc nói thầm. Ngày thứ ba, Bạch Ninh Viễn đăng lục tài khoản của mình, khi hắn nhìn thấy phía trên cái kia liên tiếp số không thời điểm, cả người nhất thời triệt để yên lòng. Phí hết một phen chắc trở, số tiền kia rốt cục an toàn chuyển vào đến hắn người tài khoản bên trong. Bạch Ninh Viễn vỗ tay phát ra tiếng, qua vài ngày nữa lo lắng để phòng thời gian, hắn rốt cục có thể yên tâm ngủ một cái an giấc. Thoáng bình phục một chút có chút chập trùng tâm tình, lúc này mới đem Đường Hân Trinh, Lưu Vinh, Tôn Đình cùng Pháp Luật Bộ Vương Lượng bốn người kêu lên phòng làm việc của mình, bọn hắn vừa tới cổng, liền bị kêu gọi tới ngồi ở trên ghế salon. Đường Hân Trinh bọn người ngồi xuống về sau. Ánh mắt liền rơi vào một bên Bạch Ninh Viễn trên thân, hồi lâu đều không có nhìn thấy hắn trịnh trọng như vậy việc dáng vẻ, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không khỏi phải có chút lo sợ bất an, không biết Bạch Ninh Viễn rốt cuộc muốn nói cái gì sự tình. Nhìn ra được, Bạch Ninh Viễn tại trong lòng của bọn hắn, đã thành lập tương đương hy vọng, cũng không có bởi vì niên kỷ của hắn nhỏ liền đối với hắn có bất kỳ khinh thị. Quét mắt một chút,
thấy mọi người đều đã đến đông đủ, Bạch Ninh Viễn lấy lại bình tĩnh, thẳng hắng một cái về sau, liền đem ánh mắt phóng tới Đường Hân Trinh trên thân. Đường tỷ, hai ngày này, ta sẽ cho công ty thêm vào một bộ phận đầu tư, ngươi chú ý kiểm tra và nhận một chút. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, trên mặt của mọi người lập tức cũng không khỏi được lộ ra vẻ vui mừng, nhất là Lưu Vinh, theo bản năng dùng một mặt khát vọng thần sắc nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Được rồi, Lưu Công, ngươi cũng không cần nhìn như vậy ta, lần này thêm vào đầu tư rất dư giả, trước đó đã đáp ứng ngươi, tháng này giải quyết cho ngươi sẽ vỡ tiền bạc vấn đề, dưới mắt ngươi có thể buông tay đi làm. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Lưu Vinh cái kia tựa hồ là có chút ánh mắt u hoán, lập tức trên mặt nở một nụ cười nói. Được rồi, tiểu lão bản, thực sự là quá tốt rồi. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Lưu Vinh liền tựa như là đạt được cái gì cam đoan, trên mặt nháy mắt chính là một bộ tươi cười rạng rỡ thân sắc, sau đó khô cằn đối với Bạch Ninh Viễn xu nịnh nói. Đợi chút nữa ngươi liền trở về, đem cần vật phẩm danh sách làm tập hợp bảng biểu phát đến ta hồng thư, có thời gian ta hội thẩm duyệt, cần gì liền cứ việc viết lên. Vẫn là câu nói kia, tài chính rất dư giả. Đúng, liên quan tới vong du khối này, ngươi cũng phải cùng nhau làm tốt tương ứng chuẩn bị, đợi đến ngụy chết, Trưng Nghị được từ Hàn Quốc bên kia phát qua tình huống, chúng ta một khi xác định, liền lập tức khởi động. Bạch Ninh Viễn đối Lưu Vinh nói, ngay từ đầu thời điểm còn mang theo cười khẽ, nhưng là nói xong lời cuối cùng thời điểm, lại là không tự chủ nghiêm túc. Nguyên bản Lưu Vinh còn muốn nói cái gì, bất quá nhìn thấy Bạch Ninh Viễn cái kia nghiêm túc dáng vẻ về sau, liền chỉ là một mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Đối với Lưu Vinh tính cách, khoảng thời gian này đến nay, Bạch Ninh Viễn cũng coi là có đại thể hiểu rõ, còn tính là tương đối yên tâm, cho nên hắn lại đem ánh mắt chuyển đến Tôn Đình trên thân. Tôn tỷ, ngươi bên này cũng phải làm tốt một cái đấu thầu sẽ công việc bếp núc, đợi đến mua sắm danh sách xác định về sau, lập tức khởi động, bảo đảm tại cuối tháng trước, cam đoan tất cả cần vật phẩm tất cả đều đúng chỗ. Được rồi, ta đã biết, tiểu lão bản. Tôn Đình nghe được Bạch Ninh Viễn, đầu tiên là hơi sững sờ, rất nhanh liền phản ứng lại, nhẹ gật đầu. Đối Bạch Ninh Viễn cười bảo đảm nói, đồng thời không lộ ra dấu vết hướng phía Lưu Vinh nhìn thoáng qua, gặp hắn trên mặt cũng không có cái gì dị dạng, cũng không có nói thêm cái gì. Không hổ là tại trẻ tuổi như vậy thời điểm liền mở công ty người, tâm tư quả nhiên kín đáo, mặc dù công ty quy mô tạm thời cũng không tính rất lớn, nhưng là hắn lại là đã tại ngăn chặn một vài thứ, Tôn Đình không khỏi trong bóng tối đối Bạch Ninh Viễn lau mắt mà nhìn. Bạch Tổng, có thể hay không mạo muội hỏi một câu, lần này ngài thêm vào rót vào tài chính, đến cùng có bao nhiêu? Lúc này, Đường Hân Trinh đột nhiên mở miệng hỏi, trong mắt cũng là mang theo vài phần nghi hoặc, từ vừa mới bắt đầu, nghe Bạch Ninh Viễn đối Lưu Vinh nói tới những lời kia, rất có vài phần tài đại khí thô cảm giác, để nàng cảm thấy, tựa hồ khoản này kim ngạch, không phải cái số lượng nhỏ a. Mà nghe được Đường Hân Trinh, cái khác mấy người kia, cũng là theo bản năng đem ánh mắt chuyển đến Bạch Ninh Viễn trên thân, trong mắt mang theo vài phần thần sắc tò mò, trong văn phòng lập tức trở nên an tĩnh lại. Cảm nhận được đám người cái kia tìm tòi nghiên cứu thần sắc, Bạch Ninh Viễn cũng không có cái gì che giấu, thoáng dừng một chút về sau, liền một mặt mỉm cười nhìn xem đám người, sau đó đối Đường Hân Trinh nhẹ giọng nói ra, 900 vạn. Bạch Ninh Viễn lời vừa ra khỏi miệng, lập tức cả phòng phải sợ hãi. Chương 101, tâm tư. Hơn nửa ngày, trong văn phòng đều không có người nói chuyện, chỉ có thể nghe thấy một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Liên tài vụ tổng thanh tra Đường Hân Trinh, lúc này đều là một mặt trợn mắt hốt mồm. Đối với công ty vấn đề tiền bạc, không có người so với nàng hiểu rõ rõ ràng hơn, thấu triệt hơn, công ty đăng ký tài chính cứ như vậy điểm, nguyên bản Đường Hân Trinh cảm thấy, Bạch Ninh Viễn thêm vào tài chính, nhiều lắm là cũng chính là 10 vạn 20 vạn, dù sao chính là cái công ty nhỏ mà thôi, mà Bạch Ninh Viễn nhìn cũng không phải cái gì người đại phú đại quý, ai có thể nghĩ, hắn vừa ra tay, chính là gần ngàn vạn đại thủ bút. Hắn đến cùng là thân phận gì? Nhìn hắn hời hợt kia dáng vẻ, tựa hồ như thế lớn một bút tài chính, hắn thấy cũng không tính cái gì. Trong lúc nhất thời, liền Đường Hân Trinh, cảm giác Bạch Ninh Viễn trên thân, cũng là bịt kín một vầng sáng thần bí. Liền Đường Hân Trinh đều là như thế, lại càng không cần phải nói cái khác những người kia, hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, lại nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, liền có thêm mấy phần kính sợ. Ánh mắt lom lom nhìn ném ra ngoài như thế một số tiền lớn, hẳn là hắn là cái nào đó quan to hiển quý nhà công tử. Trong lòng mọi người cũng không khỏi được bắt đầu nói thầm, ngược lại là Tôn Đình, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn ánh mắt, tựa như là nhìn thấy cái gì vô cùng mỹ vị tiệc. Bất quá trong lòng mọi người càng nhiều vẫn là hưng phấn, Bạch Ninh Viễn cử động, không khác từ khía cạnh chứng minh, này nhà công ty tương lai tiềm lực, không thể đo lường, mà xem như công ty nguyên lão, nghĩ đến bọn hắn tương lai tiền cảnh cũng sẽ càng thêm quang minh. Liên quan tới khoản tiền này, Đường tỷ ngươi chú ý đem khống một chút, trong đó 400 vạn chuyển đến hai nhà trang web danh nghĩa, mặt khác 500 vạn, thì là dùng tại vong du hạng mục ở trong. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Đường Hân Trinh, tiếp tục nói.
A, Bạch Tổng, ta đã biết.
Bạch Ninh Viễn mở miệng thời điểm, Đường Hân Trinh còn ở vào chấn kinh bên trong, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đối Bạch Ninh Viễn gật đầu đáp.
Đúng rồi, dưới mắt công ty chúng ta hạng mục càng ngày càng nhiều, mà đem đối ứng nhân viên số lượng thì là có chút đơn bạc, ta kế hoạch đem tiến một bước mời chào càng nhiều nhân tài, đồng thời đối công ty cơ cấu làm ra tương ứng điều chỉnh, cho nên Tôn Tổng Giám, trừ chu bị đấu thầu sẽ bên ngoài, khoảng thời gian này ngươi lại cùng sở lao động bên kia liên lạc một chút, tham gia mấy kỳ tuyển dụng hội, dưới mắt nhất cần thiết, chính là thành lập bộ phận nhân sự, thông báo tuyển dụng một chút. Nhân viên quản lý đi, tiếp xuống còn lại mấy cái bên kia cần nhân viên, liền giao cho mới thành lập phòng nhân sự đến phụ trách. Bạch Ninh Viễn lại đối mọi người nói.
Được rồi, ta đã biết, tiểu lão bản.
Tôn Đình gật gật đầu, đối Bạch Ninh Viễn nhẹ nói, không hề cố kỵ chung quanh còn có cái khác bộ môn người phụ trách, trong thanh âm mang theo vài phần ỏn ẻn ý, một đôi ánh mắt như nước long lanh, nháy cũng không nháy mắt nhìn xem Bạch Ninh Viễn, không ngừng hướng phía Bạch Ninh Viễn phóng thích ra mạnh mẽ dòng điện. Nếu là ngày thường, đối với nàng phần này trắng trợn phát tao, Bạch Ninh Viễn tất nhiên sẽ có chút không chịu được nổi. Bất quá hôm nay Bạch Ninh Viễn cũng không có quá mức để ý, mà là sắc mặt không đổi đối Tôn Đình kéo dài nói ra, đúng rồi, Tôn Tổng Giám, buổi tối hôm nay về nhà thu thập một chút đồ vật, ngày mai đi với ta kinh thành ra cái chênh lệch. Bạch Ninh Viễn tiếng nói vừa dứt, Tôn Đình trên mặt lập tức mang tới một vòng động lòng người đỏ ửng, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong mắt, cũng là mang theo vài phần không biết là thật là giả ngượng ngùng. Mà những người khác trong mắt, lại là mang theo vài phần ý vị thâm trường thần sắc. Nếu không phải là ngay tại họp nói chút nghiêm túc sự tình, không chừng đám người sẽ còn ồn ào. Nam lão bản mang theo nữ thuộc hạ đi công tác, làm sao đều sẽ để người không tự chủ ý nghĩ kỳ quái đi. Chỉ là Bạch Ninh Viễn lời nói nhưng lại kéo dài vang lên, Vương Lượng, cùng đi xa nhà còn có ngươi, đợi chút nữa ngươi đi bán hộ chỗ đặt trước 3 tấm ngày mai phi kinh thành vé máy bay. Nghe đến đó, Tôn Đình nguyên bản còn có chút phấn khởi cảm xúc, nháy mắt lại ngã xuống đáy cốc, nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong ánh mắt, cũng mang theo vài phần đố đoán. Đem Tôn Đình biểu hiện trên mặt biến hóa tất cả đều nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người không khỏi cố nén trong lòng cái kia phần buồn cười ý cười.
Tốt, sự tình tạm thời chỉ những thứ này, lại có vấn đề gì, lại đơn độc tới tìm ta câu thông, tan họp đi.
Bạch Ninh Viễn không nhìn Tôn Đình cái kia ưu hoán ánh mắt, bình tĩnh nói, mà nghe được Bạch Ninh Viễn, đám người cũng đều đứng dậy, nối đuôi nhau mà ra. Đợi đến đám người tất cả đều rời đi về sau, Bạch Ninh Viễn từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, lần nữa tinh tế xem một lần. Sau đó liền đem cất vào một phần hồ sơ trong túi, cả người ghé vào trên mặt bàn, trên giấy tô tô vẽ vẽ. Cùng lúc đó, Lão Trương, làm sao, Lão Tử nói chuyện không dùng được đúng không, vẫn là nói ngươi căn bản chính là đem lời của Lão Tử xem như gió thoảng bên tai nữa nha. Lưu Đào cùng mấy cái cả lơ phất phơ thanh niên, đem chủ thuê nhà ngăn ở cửa nhà mình, mở to hai mắt nhìn, đối chủ thuê nhà hung hăng nói.
Ha ha, Đào à, ngươi đừng nóng giận, ta nào dám không nghe câu hỏi đấy của ngươi, kệ bên này. Ai dám sờ ngươi rủi ro à?
Nhìn thấy bộ này tư thế, rõ ràng bởi vì sợ, thân thể đang kịch liệt run rẩy, nhưng là trên mặt của hắn vẫn là gạt ra cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, đối Lưu Đào thận trọng cười làm lành nói.
Ngươi nghe lời.
Ngươi nghe lời liền cho Lão Tử đem sự tình hoàn thành dạng này.
Lão Tử trước đó là thế nào nói với ngươi, có phải là để ngươi lập tức đem phòng ở thu hồi lại, sau đó cho Lão Tử đến dùng?
Làm sao hôm nay Lão Tử nhìn xem chỗ của hắn? Làm như thế nào làm còn thế nào làm đâu. Hiện tại Lão Tử đồ vật đều chuẩn bị xong, ngươi bên này lại gây ra rủi ro, chậm trễ Lão Tử kiếm tiền, con mẹ nó ngươi bồi thường nổi à.
Lưu Đào vô vỗ chủ thuê nhà mặt, cứng cổ một mặt âm trầm đối hắn nói, sau đó một dùng sức, liền nắm chặt chủ thuê nhà cổ áo.
Ta cái này không phải cũng là không có cách nào mà. Nhìn xem Lưu Đào tấm kia vô cùng âm trầm mặt, cùng phía sau hắn những cái kia sắc mặt bất thiện lũ chó săn, chủ thuê nhà vẻ mặt cầu xin. Cố nén cái kia cố thở không động khí ngạt thở cảm giác, hắn có chút lo lắng đối Lưu Đào bịa giải, ta cũng muốn dựa theo ngươi nói đi làm à, lại nói ngay từ đầu đi thời điểm, ta chính là dựa theo ngươi ý tứ đi làm, nhưng là hiện tại vấn đề không phải ta không làm, mà là họ Bạch kia tiểu tử không chịu chuyển à, còn nói muốn đánh với ta kiện cáo đâu, nếu thật là chơi cứng, đem hắn ép cùng ta treo lên kiện cáo, ta chính là táng ra bại sản cũng không đủ thường hắn, giúp ngươi không có gì, ai bảo quan hệ của chúng ta thân thiết hơn một chút đâu. Nhưng là ta cũng không thể vì ngươi liền đê. Em toàn bộ nhà đều bồi đi vào đi, đây không phải đem ta hướng tuyệt lộ bức a. Nghe được cái kia chủ thuê nhà, Lưu Đào trong mắt mang theo vài phần tức giận thần sắc, một hồi lâu mới bung lỏng ra nắm chặt chủ thuê nhà cổ áo tay, tiếp lấy tiện tay đẩy, chủ thuê nhà liền một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Cái kia chủ thuê nhà đã nói như vậy,
Lưu Đào cũng không tốt nói thêm gì nữa, hắn mặc dù có chút thủ đoạn, bất quá đến cùng không có loại kia bức tử người tàn nhẫn, huống hồ hắn vô cùng rõ ràng, liền xem như phía bên mình lại thế nào hung ác, muốn để cái kia chủ thuê nhà bước lên táng ra bại sản phong hiểm đứng tại phía bên mình, đây tuyệt đối là không thể nào sự tình, làm không cẩn thận ép, người ta cùng mình cùng chết, làm ra người nào mệnh đến, vậy mình coi như chịu không nổi. Phải biết, hiện tại cục công an đám người kia, thế nhưng là nghẹn gần nổ phổi muốn tại thị trường mới trước mặt lộ mặt đâu. Mình mặc dù có chút quan hệ, nhưng cũng không thể hướng trên họng súng đụng A. Lại nói, cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả, cái kia Bạch Gia tiểu tử đã đáp ứng ta, phòng ở liền thuê đến cuối tháng 8, đến lúc đó ta cho ngươi thêm dùng còn không được A. Mắt thấy Lưu Đào mang trên mặt âm tình bất định thần sắc, chủ thuê nhà tranh thủ thời gian đối Lưu Đào nói. Ừ, ta nếu như chờ cho đến lúc đó, mẹ nó món ăn cũng đã lạnh, ngươi vẫn là giữ lại mình dùng đi, Lao Trương, về sau à, lần này trước tha ngươi. Bất quá về sau cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng rơi vào lao tử trên tay, nếu không Lưu Đào túi người, nhìn chằm chằm chủ thuê nhà, mang trên mặt nụ cười lạnh lùng, vứt xuống câu này, sau đó mang theo mấy người hầu kia, phát tiết đem chủ thuê nhà trong phòng khách đổ vật một trận đập loạn, lúc này mới nên ngang rời đi, chỉ để lại chủ thuê nhà. Mình, ngồi dưới đất ôm đầu khóc giống. Chương 102, xuất phát đi kinh thành. Cái này đều mấy điểm, người làm sao còn không có tới. Bạch Ninh Viễn nhìn một chút bên trên thời gian. Sau đó một mặt không ngờ phàn nàn nói, mà tại bên cạnh hắn, Vương Lượng thì là một mặt lúng túng cười. Hôm nay Bạch Ninh Viễn bọn hắn liền muốn tiến về kinh thành, bởi vì Lang Gia bất quá chỉ là cái nho nhỏ huyện cấp thị mà thôi, căn bản cũng không có sân bay, cần tới trước Cầm Đảo, từ Lang Kiểu phi trường quốc tế cất cánh. Dưới mắt bởi vì vượt biển cầu lớn chưa tu kiến, cho nên từ Lang Gia đến Cầm Đảo sân bay, đi cao tốc cũng phải 3 giờ thời gian, nhưng mắt thấy khoảng cách dự định xuất phát thời gian đã rất gần. Thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy Tôn Đình thân ảnh. Nhanh, gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng một chút đến cùng còn đến hay không. Lại nhẫn mại tính tình đợi 5 phút, vẫn như cũng là không có nhìn thấy Tôn Đình cái bóng, Bạch Ninh Viễn lập tức giận tái mặt đến, đối bên người Vương Lượng phân phó nói. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Vương Lượng không khỏi vẻ mặt đau khổ, hắn bất quá chỉ là cái viên chức nhỏ mà thôi, nhưng là trở ngại đây là mệnh lệnh của lão bản, hắn cũng chỉ đành cầm điện thoại lên, lật đến Tôn Đình điện thoại, sau đó thông qua đi. Chỉ là hắn vừa mới thông qua điện thoại, một bên khác lại truyền đến một trận chuông điện thoại, lập tức tại Bạch Ninh Viễn cùng Vương Lượng ánh mắt bên trong, một chiếc xe taxi phi nhanh tới, sau đó bỗng nhiên ngừng ở trước mặt bọn họ, ngay sau đó Tôn Đình mặt liền xuất hiện tại tầm mắt ở trong. Không có ý tứ, trang điểm chậm trễ chút thời gian, tới chậm. Tôn Đình hướng phía Bạch Ninh Viễn thẻ lưỡi, mang trên mặt mấy phần áy náy thần sắc, tiểu sân nói. Chỉ là nghe được Tôn Đình, Bạch Ninh Viễn thật sự có chút nổi giận không thôi. Tôn Đình đẩy cửa xe ra đi xuống. Nàng hôm nay, trên người mặc một kiện màu vàng nhạt mở rộng miệng áo thun, mơ hồ lộ ra trước ngực cái kia đạo danh sâu hoắm, thân dưới mặc một đầu cao bồi quần ngắn, lộ ra trắng bóc chân nhỏ, trên chân đạp một đôi ngân sắc sang đan, tóc thật dài chỉ là đơn giản buộc thành một đầu đuôi ngựa, trên đầu còn đỉnh lấy một bộ rộng lượng màu trà kính mát, nhìn rất là hưu nhàn dáng vẻ. Đừng nói, cùng ngày thường đồ đồng phục hấp dẫn so ra, hôm nay Tôn Đình như thế bộ trang phục, ngược lại là nhìn trẻ thật nhiều, quả thực tựa như cái mới ra đời nữ học sinh. Nguyên bản Tôn Đình dáng dấp chính là rất duyên dáng, lại thêm vừa mới cái kia hờn dỗi lời nói, để người tài xế xe taxi kia kém chút chừng ra ngoài trong mắt. Tiểu Vương, nhanh lên tới phụ một tay. Tôn Đình trực tiếp chạy đến Dương phía sau nơi đó, đối Vương Lượng vẫy tay, Vương Lượng đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch Ninh Viễn cái kia sắc mặt âm trầm, thấy Bạch Ninh Viễn cũng không có cái gì cái khác biểu thị, lúc này mới nơm nớp lo sợ đi tới, lập tức, một cái to lớn túi du lịch liền bị hắn đã dùng hết toàn bộ sức mạnh. Từ sau chuẩn bị trong Dương rời ra ngoài, phóng tới nhà mình xe van bên trên về sau, Vương Lượng cả người đã thở như con chó chết giống như. Nhìn xem cái này to lớn túi du lịch, liền Bạch Ninh Viễn cũng là có chút im lặng, bất quá chỉ là kinh thành ra cái chênh lệch mà thôi, về phần làm cho cùng dọn nhà giống như sao. Không lỗi thời đợi đã không còn sớm, Bạch Ninh Viễn lười nhắc nói thêm gì nữa, trực tiếp liền trầm mặt nói một tiếng, đi thôi. Sau đó cầm lấy mình mang theo trong người bọc nhỏ, liền chui vào trong xe tải. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn động tác về sau, Tôn Đình con ngươi chuyển một chút, tiếp lấy liền trực tiếp đi theo Bạch Ninh Viễn đằng sau, vượt lên trước chui vào xe van ở giữa cái kia sắp xếp, cùng Bạch Ninh Viễn sóng vai ngồi cùng một chỗ. Hàng cuối cùng bởi vì muốn đưa hàng nguyên nhân, sớm đã bị phá hủy xuống tới, cho nên dưới mắt, Vương Lượng có thể ngồi, tự nhiên liền chỉ có tay lái phụ, cũng may hắn khi nhìn đến Tôn Đình động tác về sau, còn tính là thức thời ngoan ngoãn tại tay lái phụ thượng tọa xuống tới. Lái xe là bộ phận kỹ thuật một cái bình thường nhân viên. Phụ trách đem bọn hắn trực tiếp đưa đến sân bay. Bạch Ninh Viễn ngồi trên ghế ngồi, xe vừa mới thúc đẩy, trên cánh tay liền truyền đến một cỗ cảm giác cấm áp, chính là Tôn Đình. Dưới mắt, nàng cả người cơ hồ đều muốn tựa vào Bạch Ninh Viễn trên thân. Một cỗ nồng đậm lan khấu kỳ tích mùi nước hoa từ bên người truyền đến, không ngừng tiến vào Bạch Ninh Viễn lỗ mũi bên trong, tại tăng thêm bên người Tôn Đình, từ khi sau khi lên xe liền không có chung thực qua, một mực không ngừng dùng cánh tay của mình cọ á cọ. Dù là Bạch Ninh Viễn định lực mười phần, lúc này nhịn không được cũng là có chút ngao ngoe muốn động. Hắn có chút im lặng quay mặt đi, nhìn thoáng qua Tôn Đình, rõ ràng đều đã làm vợ người, vì sao liền không thể thận trọng một điểm đâu. Tựa hồ là đã nhận ra Bạch Ninh Viễn ánh mắt, Tôn Đình lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào, sau đó hướng về phía hắn thật nhanh nháy nháy mắt, một bộ phóng điện dáng vẻ. Mà trước mặt hai người, giống như là người chết giống như, nửa điểm âm thanh đều không có phát ra tới, đại khái bọn hắn những này nam biến thái nhóm, cũng là cảm thấy có chút lúng túng không biết làm sao đi. Trong xe hơi nóng, mở một chút điều hòa không khí đi. Bạch Ninh Viễn ho khan một tiếng, đối trước mặt Vương Lượng nói, đồng thời không lọt dấu vết đem cánh tay của mình xê dịch, hắn bên ngoài chi ý rất rõ ràng, đó chính là đừng ở dựa vào ta. Chỉ là Tôn Đình cũng không biết là thật không hiểu vẫn là trang không hiểu, vẫn không có động tác khác. Bạch Ninh Viễn có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra mình vừa mua không lâu ba đời iPod. Kiếp trước thời điểm, iPod đối với thời học sinh hắn, quả thực chính là xa xỉ phẩm tồn tại, đợi đến hắn có năng lực gánh vác lên thời điểm, iPod cũng đã dần dần đã mất đi thị trường, hắn cũng không còn trở nên có hứng thú. Sống lại trở về, iPod trở thành đường đi bên trong cho hết thời gian một cái tốt công cụ. Hoa, là iPod. Thuần bạch sắc nhỏ cái hộp vuông, hấp dẫn Tôn Đình ánh mắt, lập tức không khỏi thét lên lên tiếng đến, đón lấy, liền ôm lấy Bạch Ninh Viễn cánh tay, tiểu lão bản, để ta cũng nghe một chút nha, ta vẫn luôn muốn mua một cái tới. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Tôn Đình, nàng tiền lương gánh vác lên iPod tuyệt đối là dư xài. Bất quá nàng lời nói đều nói như vậy, ngay trước thuộc hạ trước mặt, hắn cũng không tốt cự tuyệt, chỉ có thể đưa cho nàng một cái thai nhét, sau đó thừa cơ rút về cánh tay của mình. Tiếng ca vang lên về sau, Tôn Đình cũng là rốt cục an phận xuống dưới, Bạch Ninh Viễn nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhắm mắt lại nghe ca, không biết lúc nào, liền nặng nề ngủ thiếp đi. Đợi đến Bạch Ninh Viễn tỉnh lại thời điểm, xe đã đến lang tiểu ngoài phi trường đây, mà cùng hắn sóng vai mà ngồi Tôn Đình, cũng là gối lên bờ vai của mình phía trên, nhắm mắt lại đang ngủ say. Tôn Đình tiếng hít thở rất cân xứng, sợi tóc không ngừng ma sát cổ của mình, để hắn nhịn không được có chút tâm viên ý mã, bất quá hắn vẫn là hít sâu một hơi, đem cái kia phần bị kích thích hỏa khí đè xuống, tiếp lấy có chút lung lay bả vai, tỉnh, đến sân bay. A, đã đến sao? Tôn Đình có chút mông lung ngẩng đầu lên, tỉnh tỉnh mê mê đối với Bạch Ninh Viễn hỏi, bởi vì vừa mới ngủ qua nguyên nhân, sợi tóc còn có chút lộn xộn, bất quá càng làm cho nàng thêm mấy phần phong tình. Mà Tôn Đình mới mở miệng, trước mặt Vương Lượng, cũng là tức thời tỉnh đi qua. Xe van một mực đem bọn hắn đưa đến lối vào, mấy người ba chân bốn cẳng đem Tôn Đình hành lý chuyển xuống đến, kéo lấy nặng nề cái dương, tiến sân bay. Thay đổi thẻ lên máy bay, đem Tôn Đình hành lý làm tốt gửi vận chuyển, thông qua kiểm an, nhiều như dừng sau nửa giờ, Bạch Ninh Viễn bọn hắn đã ngồi ở bay hướng kinh thành chuyến bay phía trên. Đơn giản giới thiệu một chút liên quan tới chạy trốn cùng thừa cơ chú ý hạng mục về sau, cái này quái vật khổng lồ, liền chậm chậm chạy. Máy bay đang chạy trên đường càng chạy càng nhanh, nhanh đến Bạch Ninh Viễn đều có thể cảm nhận được cái kia cố vô cùng mãnh liệt đẩy lưng cảm giác, rất nhanh, khi tốc độ đến trình độ nhất định thời điểm, máy bay bỗng nhiên một cái kéo lên, ngay sau đó liền ly khai mặt đất, bay thẳng trời cao. Chương 103, đi kinh thành mục đích. Máy bay vẫn tại trèo lên. Xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu, nhìn trên mặt đất nguyên bản những cái kia cao lớn công trình kiến trúc, tại tầm mắt ở trong dần dần trở nên càng ngày càng nhỏ, thậm chí nghĩ lại đều có thể nhìn thấy một tia mây trắng xuất hiện tại mình phía dưới. Ngẫu nhiên bởi vì khí lưu ảnh hưởng, thân máy bay sẽ lắc lư, kiểu gì cũng sẽ dẫn tới bên người Tôn Đình, một mặt khẩn trương siết chặt Bạch Ninh Viễn cánh tay. Ở niên đại này, đối với lang gia người mà nói, đi máy bay vẫn như cũng là thuộc về chuyện mới mẻ vật, cho nên đối với lần thứ nhất cơi máy bay Tôn Đình đến nói, gặp được sóc này lúc cái chủng loại kia cảm giác sợ hãi, còn có thể lý giải. Liên một bên Vương Lượng, lúc này không phải cũng là sắc mặt có chút tái nhợt a. Bạch Ninh Viễn không có tránh ra khỏi, mặc dù mình cánh tay bởi vì Tôn Đình dùng sức mà trở nên có chút đỏ, hắn cũng chỉ là một mặt chấn định nhai lấy kẹo cao su, nhìn xem tình cảnh bên ngoài. Một hồi lâu, thẳng đến cửa sổ mạn tàu bên ngoài, khắp nơi đều là một mảnh trời xanh mây trắng thời điểm, thân máy bay mới rốt cục trở nên bình tĩnh trở lại, mà Tôn Đình bọn người, cuối cùng là thật dài thở dài một hơi, bất quá bọn hắn trên mặt, vẫn là mang theo vài phần lòng vẫn còn sợ hãi thân xác. Thấy Bạch Ninh Viễn từ đầu đến cuối đều là một bộ mặt không đổi sắc bộ dáng, Tôn Đình cùng Vương Lượng lập tức không khỏi đỏ mặt không thôi, mình dù sao cũng là người trưởng thành, thế mà đảm lượng bên trên liền cái tiểu thí hải cũng không bằng. Tiểu lão bản, nhìn ngươi chấn định như vậy, trước kia có phải là ngồi qua nha? Vì che giấu xấu hổ, Tôn Đình đối Bạch Ninh Viễn cười duyên nói. Đời này còn là lần đầu tiên. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Tôn Đình, bình tĩnh nói. Hắn ngược lại là không có nói láo, đời này đúng là lần thứ nhất, không trải qua đời kinh lịch lại làm cho hắn đã không còn cảm thấy mới mẻ. Mà nghe được Bạch Ninh Viễn, Tôn Đình cùng Vương Lượng lập tức cười khan hai tiếng, không biết nên nói cái gì. Bất quá Tôn Đình dù sao cũng là thấy qua vô số tràng diện người, rất nhanh liền khôi phục lại, đối Bạch Ninh Viễn đổi chủ đề hỏi, tiểu lão bản, lần này chúng ta đi kinh thành đi công tác, rốt cuộc muốn làm gì à? Một bên Vương Lượng, đang nghe Tôn Đình lời nói về sau, cũng là có chút hiếu kỳ nhìn xem Bạch Ninh Viễn, hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là vì cái gì, liền hắn đều muốn mang ra. Bạch Ninh Viễn nghĩ nghĩ, vẫn là đối Tôn Đình nói ra, tìm đến người, ký kết đại ngôn. A. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, Tôn Đình cùng Vương Lượng lập tức không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một hồi lâu, Tôn Đình mới một mặt hưng phấn đối Bạch Ninh Viễn hỏi, là thật sao, tiểu lão bản? Có thể hay không cùng ta tiết lộ một chút, đến cùng là tìm ai đến đại ngôn A? Là cái nào đại minh tinh? Hoa, quá tuyệt, nghĩ không ra ta lại có cơ hội nhìn thấy minh tinh ai. Đúng, tiểu lão bản, ngươi là thế nào cùng người ta liên hệ với? Là cái soái ca vẫn là mỹ nữ A? Tốt nhất là cái đại xuất ca. Nghe Tôn Đình cái kia một phen bắn liên thanh đặt câu hỏi, lại thêm lúc này nàng cái kia một mặt hoa si bộ dáng, Bạch Ninh Viễn lần nữa cảm giác được im lặng. Cái này Tôn Đình nghiệp vụ năng lực xác thực rất mạnh, chính là tính cách này. Nếu là lại nội liễm một chút, vậy liền hoàn mỹ. Ở nơi đó ảo tưởng nửa ngày sau, Tôn Đình rốt cục lấy lại tinh thần, thấy Bạch Ninh Viễn ánh mắt lại rơi vào ngoài cửa sổ, nàng theo bản năng thè lưỡi, sau đó có chút ngượng ngùng lần nữa đối Bạch Ninh Viễn hỏi, tiểu lão bản, chúng ta, đến cùng tìm ai đại ngôn a? Lưu Tưởng. Bạch Ninh Viễn nhìn một chút chung quanh, sau đó nhẹ nhàng phun ra một cái tên. Lưu Tưởng. Nguyên bản Tôn Đình cùng Vương Lượng vẫn chờ Bạch Ninh Viễn nói ra người minh tinh nào danh tự, nhưng mà hắn nói ra được danh tự, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy rất là lạ lẫm. Hai mặt nhìn nhau một chút, trong mắt đều lóe ra đồng dạng thần sắc, Lưu Tưởng là ai? Một cá thể dục minh tinh. Bạch Ninh Viễn đơn giản giới thiệu nói. Nghe đến đó, Tôn Đình trong mắt vẫn như cũ mang theo mê mang, ngược lại là Vương Lượng, thường xuyên xem thể dục tin tức hắn, trong đầu tựa hồ đã có ấn tượng. Vì cái gì tìm hắn a? Một cá thể dục minh tinh, cái này đời nói giá trị không cao a? Tôn Đình nâng cằm của mình hỏi, trong mắt còn mang theo không hiểu thần sắc, không rõ Bạch Ninh Viễn tại sao lại tìm một người như vậy đến đại ngôn. Nào chỉ là nàng, liền xem như Vương Lượng, lúc này cũng là có chút không rõ ràng cho lắm, mặc dù hắn là học luật pháp, nhưng là cũng có hiểu biết, bọn hắn loại sản phẩm này, tìm thể dục minh tinh đại ngôn, tựa hồ cũng không khá lắm lựa chọn. Dưới mắt mặc dù Lưu Tường đã có chút danh tiếng, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là giới hạn tại thể dục vòng bên trong, cũng không làm người biết, cho nên lúc này, ai cũng không biết tương lai trên người hắn, đến cùng gánh vác lấy như thế nào quảng cáo giá trị. Nhất là hơn một tháng về sau, khi Lưu Tường như là đạn ra khỏi nòng lướt qua điểm cuối cùng, thành tích dừng lại tại 12 giây 91, lấy bình kỷ lục thế giới thành tích, đoạt được kim bài, trở thành hoa hạ điển kinh hạng mục bên trên cái thứ nhất nam tử Olympic quán quân. Sáng tạo ra người hoa tại nam tử tháng 1 năm 10M cột hạng mục bên trên thần thoại lúc, có thể nói là cả nước sôi trào. Lưu Tường, lập tức liền bị mang theo hoa hạ phi nhân xưng hào, cơ hồ trong vòng một đêm, tên của hắn liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc, vì tất cả người biết, hắn đoạt giải quán quân ống kính, một lần lại một lần xuất hiện tại trong TV, bản thân hắn càng là trở thành quốc dân sùng nhi, hoa hạ anh hùng, quảng cáo giới nhiệt phủng tân tinh, kế tiếp hắn lấy được một hệ liệt thành tích. Cũng là để loại này nhiệt độ một mực tiếp tục đến năm 2008 kinh thành Thế vận hội Olympic trước đó. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, để người trong nước cảm thấy giống như lập tức trở nên mở mày mở mặt lên, tựa hồ trong vòng một đêm, hoa hạ liền biến thành thể dục cường quốc. Năm 2004, Lưu Tưởng quảng cáo thu nhập chỉ có 160 vạn nguyên, nhưng đã đến năm 2005, hắn quảng cáo thu nhập liền tiêu thăng đến 2.300 vạn nguyên, mà tới năm 2008 lúc càng là đến đỉnh phong. Thu nhập một thứ 6.000 vạn hơn, 4 năm, liền tăng trưởng 102 lần, trừ Diêu Minh bên ngoài, có thể nói là một cái kỳ tích. Bất quá ở thời điểm này, ai cũng không có ý thức được giá trị của hắn, mà Bạch Ninh Viễn muốn làm, chính là muốn tại Thế vận hội Olympic trước đó, vượt lên trước ký hắn. Chỉ là Bạch Ninh Viễn bất quá chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, chỗ nào khả năng có Lưu Tưởng phương thức liên lạc, liền xem như bên cạnh hắn những người kia, cũng không có cách nào liên hệ với Lưu Tưởng. Nếu là cứ như vậy cùng Lưu Tường gặp thoáng qua, Bạch Ninh Viễn, làm sao lại cam tâm, chỉ sợ về sau hồi tưởng lại, cái này sẽ thành hắn suốt đời tiếc nuối đi. Muốn trong thời gian ngắn nhất khai hỏa mình sản phẩm thanh danh, chỉ dựa vào thời gian thế nhưng là còn thiếu rất nhiều, Bạch Ninh Viễn nhưng là muốn bắt lấy hết thể có thể lợi dụng cơ hội. Cho nên ngay tại Bạch Ninh Viễn vô kế khả thi thời khắc, thông qua nhìn tin tức, hắn đỗng nhiên hiểu rõ đến, Lưu Tưởng vừa mới tại ngày mùng ngày 2 tháng 7 thời điểm, tại quốc tế Điển Liên Hoàng Kim thi đấu vòng tròn La Mã đứng lên lấy được á quân, Bạch Ninh Viễn lập tức ý thức được cơ hội tới. Làm thế vận hội Olympic tuyển thủ dự thi, hắn chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ về nước, cùng Hoa Hạ Olympic đoàn đại biểu tụ hợp sau lên đường tiến về Hy Lạp, tham gia Athens thế vận hội Olympic, chú một. Chính là bởi vì dạng này, cho nên Bạch Ninh Viễn tin tưởng, Lưu Tưởng nhất định sẽ tới sân bay, như vậy vì có thể ký hắn, Bạch Ninh Viễn cũng coi là không thèm đếm xỉa, cắn răng một cái, liền đem công chuyện của công ty tạm thời phân phối xuống dưới, còn hắn thì mang theo Tôn Đình cùng Vương Lượng, tiến về thủ đô sân bay đi nằm vùng. Dưới mắt Lưu Tưởng còn không có đại hồng đại tử, hắn cũng không tin, chỉ cần mình nhìn kỹ cái kia mấy chuyến bay, còn sâu bắt không được Lưu Tưởng người. Một khi cùng hắn liên hệ với, Bạch Ninh Viễn liền sẽ để mình cái này lâm thời đoàn đội, tại thời gian ngắn nhất, ký Lưu Tưởng trở thành mình người phát ngôn, lấy cái giá thấp nhất, đi thu hoạch được lớn nhất giá trị. Chương 104, thời gian không phụ người hữu tâm. Máy bay chậm chậm tại thủ đô sân bay hạ xuống. Chờ lấy ra gửi vận chuyển hành lễ về sau, Bạch Ninh Viễn một đoàn người ba người, liền ra thủ đô sân bay. Mới ra sân bay, một cỗ phồn hoa thành phố lớn hương vị liền nhào tới trước mặt, Tôn Đình cùng Vương Lượng, theo bản năng bắt đầu đánh giá đến bốn phía tình cảnh, Tôn Đình còn tốt một chút, Vương Lượng chính là một mặt mới lạ bộ dáng, đối với chung quanh cái kia từng tòa cao vút trong mây kiến trúc tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xác thực, trước mắt hiện ra ở trước mặt hắn tình cảnh, đối với hắn mà nói, thật là có chút lớn khai nhang giới, cái này kinh thành quả nhiên không hổ thủ đô chi danh, coi là thật phồn hoa không thôi. Không nói những cái khác, vẹn vẹn chính là cái kia một mảnh ngựa xe như nước lao nhanh không thôi chẳng cảnh, liền đã để hắn kinh ngạc không thôi, cái này trong kinh thành, lại có nhiều như thế xe. Tiện tay chiêu một chiếc xe taxi, Bạch Ninh Viễn ba người tại đem hành lễ phóng tới dương phía sau về sau, liền chui vào trong xe. Sư phó, phiền phức ngài đi chung quanh đây như ra. Bạch Ninh Viễn đối lái xe trầm giọng nói. Lái xe có chút hiếu kỳ nhìn thoáng qua ba người, tựa hồ đối với cái này tổ hợp cảm thấy kỳ quái không thôi. Bất quá vẫn là rất nhanh liền khởi động ô tô. Năm 2004 như ra, còn không phải hậu thế cái kia trải rộng cả nước cỡ lớn mau lẹ khách sạn tập đoàn, lúc này như ra, mới bất quá vừa mới thành lập 2 năm mà thôi. Đều nói kinh thành tài xế xe taxi đều rất hay nói, hôm nay xem như để ngồi ở vị trí kế bên tài xế Vương Lượng linh giao đến, từ sân bay đến khách sạn bất quá ngắn ngủi mấy phút lộ trình, nhưng là tài xế kia một mực miệng lưỡi lưu loát nói, đem hắn nói sửng sốt một chút. Thuận lợi mở ba cái gian phòng. Bạch Ninh Viễn để bọn hắn hai người tới trước riêng phần mình gian phòng buông xuống hành lễ, sau đó lại đến gian phòng của mình tập hợp. Bạch Ninh Viễn vừa mới đem đồ vật chỉnh lý tốt, chuông cửa liền vang lên, Vương Lượng dẫn đầu tới, lại một lát sau, mang đồ vật tương đối nhiều Tôn Đình, cũng là đã cất kỹ hành lễ, đình đình lượn lờ xuất hiện tại Bạch Ninh Viễn gian phòng. Đợi đến người đến đông đủ về sau, Bạch Ninh Viễn liền từ trong bọc của mình lấy ra mấy cái túi nhỏ, giao cho Vương Lượng trong tay, đối hắn một phen phân phó, sau đó Vương Lượng liền gật gật đầu. Cầm đồ vật ra ngoài phòng. Mệt không? Trong gian phòng liền chỉ còn lại có Bạch Ninh Viễn cùng Tôn Đình hai người. Bạch Ninh Viễn đầu tiên là uống một hớp nước, sau đó đối Tôn Đình hỏi. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Tôn Đình trong lòng hơi động, lập tức trên mặt liền lộ ra cái nụ cười ngọt ngào đến. Đối Bạch Ninh Viễn giọng dịu dàng nói ra, còn tốt à, tiểu lão bản ngươi có yêu cầu gì à? Một mặt nói, một mặt hướng phía Bạch Ninh Viễn trừng mắt nhìn. Nhìn thấy Tôn Đình lại bắt đầu bộ dáng này, Bạch Ninh Viễn không khỏi trợn trắng mắt, một hồi lâu mới có hơi tức giận đối Tôn Đình nói ra, đã không mệt, như vậy hiện tại chúng ta lại về sân bay, hôm nay đến 8 giờ tối trước đó khoảng thời gian này, ngay tại trong phi trường qua. Ô hát, mị gốt. Lúc này, Tôn Đình mới ý thức tới mình hiểu nhầm rồi, nghe được Bạch Ninh Viễn, nàng chỉ có thể vẻ mặt đau khổ, cùng Bạch Ninh Viễn một đạo, ra ngoài phòng. Bọn hắn ở khách sạn, khoảng cách sân bay cũng không xa, không có hành lễ liên lụy về sau, đi bộ cũng chính là mười mấy phút khoảng cách, rất nhanh. Hai người liền một lần nữa về tới thủ đô sân bay. Lúc trước tại ra sân bay trước đó, Bạch Ninh Viễn liền đã vồ xuống hôm nay tất cả từ Italy cùng Thượng Hải tới chuyến bay thời gian, bởi vì Bạch Ninh Viễn không thể xác định, Lưu Tưởng về nước về sau, là về nhà trước, vẫn là trực tiếp cùng Olympic đoàn đại biểu sẽ cùng, cho nên hắn cũng chỉ có thể khai thác loại này ngốc nhất biện pháp. Dưới mắt còn chưa tới thời gian, Bạch Ninh Viễn liền cùng Tôn Đình tiến sân bay cờ ép cờ bên trong, điểm một đống lớn đồ vật, đuổi đi thời gian. Nhà này cờ ép cờ, là năm nay thủ đô sân bay ở trong nhóm đầu tiên tiến vào chiếm giữ dương thức ăn nhanh, cho nên bên trong lui tới rất nhiều người, Bạch Ninh Viễn vẫn là thật vất vả mới nhìn đến một cái bản, cùng Tôn Đình chiếm xuống tới về sau, thay phiên đến cửa ra chỗ chờ đợi. Sợ Tôn Đình không biết Lưu Tường, Bạch Ninh Viễn chẳng những mang đến thật nhiều Lưu Tường ảnh chụp để nàng ghi nhớ hắn bộ dáng, trả lại cho nàng mang đến một tấm bảng nhỏ, trên đó viết thật to Lưu Tường hai chữ. Hai người cứ như vậy tính toán thời gian, thay phiên ở cửa ra chỗ chờ đợi. Bất quá một ngày này đi qua, lại là không thu hoạch được gì. Dù sao cần hết sức chăm chú nhìn xem mỗi một cái gia lữ khách mặt, một ngày này xuống tới, cũng là một kiện tương đương mỏi mệt sự tình, cho nên khi hai người nện bước chân nặng nề trở lại khách sạn thời điểm, đều đã mệt không được, nhất là Tôn Đình, nàng lúc này, nối tới Bạch Ninh Viễn là lơi đưa tình tâm tư cũng bị mất. Về đến phòng về sau, đơn giản cọ rửa một chút, Bạch Ninh Viễn liền ngã tại trên giường mê man ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai Bạch Ninh Viễn là bị đồng hồ báo thức cho đánh thức, ba người tại trong nhà ăn dùng qua bữa sáng về sau, Bạch Ninh Viễn liền lại bắt đầu lại từ đầu phân công, đem ba người dựa theo khác biệt đoạn thời gian tiến hành phân phối, một người đi qua thời điểm, còn lại hai người có thể thoáng nghỉ ngơi một chút, dạng này cũng không trở thành quá mệt mỏi. Cuộc sống ngày ngày đi qua, trong nháy mắt cũng đã trôi qua 4 ngày, nhưng là Bạch Ninh Viễn một đoàn người, lại ngay cả Lưu Tường cái bóng đều không có nhìn thấy. Bạch Ninh Viễn còn tốt, dù sao cũng là vì mình sự nghiệp, ngược lại là Vương Lượng cùng Tôn Đình, nhìn tựa hồ cũng có chút cảm xúc xa xút dáng vẻ. Dù sao cứ như vậy cũng không có đầu con rồi giống như chờ ở chỗ này, thực sự là quá buồn thẻ, huống chi loại tình huống này, ai cũng không biết lúc nào mới là cái đầu. Cứ như vậy lại giữ vững được 2 ngày, vẫn không có nửa điểm thu hoạch, mà đến lúc này, liền chính Bạch Ninh Viễn đều có chút tuyệt vọng, ở kinh thành chờ đợi nhiều ngày như vậy tử, căn bản chính là không thu hoạch được gì. Ngược lại là quang giao thông cùng ăn ngủ phí tổn liền góp đi vào mấy ngàn khối tiền. Trong lúc nhất thời, Bạch Ninh Viễn bắt đầu hoài nghi lên, mình cái này đầu góc nóng lên quyết định, đến cùng đúng hay không. Lúc trước mình chỉ là một lòng muốn đem Lưu Tường ký, lại thêm đột nhiên bạo tăng tài sản, để Bạch Ninh Viễn đối với mình sức phán đoán cũng là có một chút bành trướng, coi là chỉ cần là mình nhận định sự tình, bởi vì có sống lại cái này kim thủ chỉ, mặc kệ cái gì, chính mình cũng nhất định có thể thuận lợi giải quyết. Hắn lại không để ý đến. Ở kiếp trước thời điểm, mình cũng bất quá chỉ là cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật mà thôi. Mặc dù dưới mắt mình đã có mấy ngàn vạn tài sản, nhưng là không thể phủ nhận, mình nhưng như cũ chỉ là có một tiểu nhân vật linh hồn. Cho tới bây giờ, hắn bắt đầu nghiêm túc nghĩ lại từ bản thân tới. Có phải là gần nhất mình, có chút bảo thủ? Phải biết liền xem như sống lại, vẫn là có rất nhiều chuyện, cũng không phải là lấy ý chí của mình vì chuyện gì, cũng không phải là mình muốn liền có thể đạt được. Tựa như là hiện tại. Hắn biết rất rõ ràng Lưu Tường có to lớn quảng cáo tiềm lực, nhưng là hắn nhưng căn bản liền không có biện pháp liên hệ với hắn, chỉ có thể dùng loại này ngốc nhất phương thức bị động chờ đợi. Là thời điểm nên làm ra một chút cải biến, mình không thể luôn luôn bị đi qua sinh hoạt cùng kinh lịch viện giam cấm. Bạch Ninh Viễn thật dài thở ra một hơi. Ngẩng đầu lên, trong mắt liền dẫn lên mấy phần thần sắc kiên định, hắn quyết định, không còn ở đây kéo dài lãng phí thời gian, ngày mai liền về Lăng Gia, liền xem như bỏ qua Lưu Tường. Nhưng là hắn còn có đầy đủ thời gian, có thể để cho mình chậm rãi mạnh lên. Nghĩ thông suốt những này, Bạch Ninh Viễn không khỏi xoa xoa mồ hôi trên mặt, kinh thành mùa hè, thực sự là có chút để người chịu không được. Đi mua chén đồ uống lạnh ăn đi, nghĩ như vậy, Bạch Ninh Viễn liền đứng dậy, chỉ là vừa quay người lại không cẩn thận đụng phải một đống hành lễ bên trên, lập tức mấy cái dương liền rơi trên mặt đất. Ta mô hình người kia thấy thế, phát ra một tiếng kinh hô. Thật xin lỗi, ta vừa mới không có chú ý. Nếu là rất bể, ta bồi là được Bạch Ninh Viễn tranh thủ thời gian túi người xuống, đem mấy cái kia cái dương nhặt lên, đồng thời đối người tới không ngừng biểu đạt tay náy, chỉ là khi hắn thấy rõ ràng người tới mặt thời điểm, lại là không khỏi nghẹn ngào kêu sợ hãi, ngươi là Lưu Tường. Chương 105, thuận lợi tiếp xúc. Đây là tình huống như thế nào? Bạch Ninh Viễn một mặt chấn kinh, nhưng là rất nhanh, trong mắt liền chuyển hóa thành mừng như điên thần sắc. Đau khổ tìm kiếm nhiều ngày, nguyên bản ngay cả mình đều muốn từ bỏ. Ai có thể nghĩ đến Liêu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn, Lưu Tường hắn thế mà lại ở đây bị mình vừa lúc cho gặp. Chuyện này chỉ có thể nói là thiên ý a. Lúc này Lưu Tường cũng là rất buồn bực, nguyên bản vừa mới trải qua kịch liệt tranh tài hắn, trải qua ngắn ngủi khôi phục về sau, còn muốn lấy thừa dịp trước khi lên đường, tại thoáng thư giãn một tí, thế là rất thích cao đạt mô hình hắn liền tùy thân mang theo mấy cái đi vào kinh thành. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới vừa mới lấy hành lý, liền bị người cho đụng phải trên mặt đất, trong lúc nhất thời để tâm hắn đau không ngớt. Chỉ là nghe được đối phương theo bản năng tiếng kinh hô, hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại, đối phương tựa hồ nhận biết mình. Hắn vẫn rất có tự biết rõ, tuy nói cũng là lấy được một chút thành tích, bất quá dưới mắt mình nổi tiếng cũng không cao, cho nên đối phương thế mà nhận biết mình, để Lưu Tường cũng là không khỏi có chút ngoài ý muốn.
Ngươi tốt, ta là Lưu Tường.
Lưu Tường có chút bình phục một chút tâm tình, sau đó lộ ra một nụ cười sán lạ, đối Bạch Ninh Viễn nói. Lúc ở bên ngoài, chí ít vẫn là phải gìn giữ hình tượng của mình. Lúc này Lưu Tường, mặc dù mới 20 tuổi, chính vào mình đỉnh phong thời kỳ, bất quá theo Bạch Ninh Viễn, hắn cũng giống như mình, chính là cái đại nam hải mà thôi. Nghe được Lưu Tường, Bạch Ninh Viễn cũng là có chút tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hắn đang suy tư nên ứng đối như thế nào. Là trước thông qua Hàn Huyên chậm rãi nhận biết, sau đó lại đưa ra ký kết sự tình tới sao? Vẫn là trực tiếp khai môn kiến sơn chỉ ra thân phận cùng mục đích. Mặc dù là người hai đời, bất quá đây là Bạch Ninh Viễn lần thứ nhất tiến hành làm việc như vậy, vẫn là cùng một cái nổi danh nhân vật liên hệ, nội tâm của hắn xoắn suýt cùng do dự có thể nghĩ. Hơi một do dự, Bạch Ninh Viễn vẫn là quyết định trực tiếp điểm mắt sáng. Bởi vì hắn cũng không biết, Lưu Tường bước kế tiếp rốt cuộc muốn đi chỗ nào, có thể hay không muốn tiến hành phong bế huấn luyện, bỏ qua hiện tại, hắn đến cùng còn có hay không lại đi cùng Lưu Tường tiến hành theo chất lượng cơ hội. Cùng nó cùng thoáng qua liền mất cơ hội gặp thoáng qua, chẳng bằng bắt buộc mạo hiểm. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn cắn răng một cái, sau đó trên mặt đồng dạng cũng là lộ ra một nụ cười sán lạ, nguyên lai ngươi thật là Lưu Tường à, quá tốt rồi, có thể chậm trễ ngươi mấy phút thời gian sao?
Mấy phút là được rồi, ta ở đây, thế nhưng là đợi ngươi một tuần.
Một mặt nói, Bạch Ninh Viễn một mặt đem vừa mới nhặt lên cái dương, một lần nữa thả lại đến chỗ cũ. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Lưu Tường Tiếu Dung lập tức có chút thu liễm, có chút kỳ quái nhìn xem Bạch Ninh Viễn, hắn có chút đoán không ra, thoạt nhìn cũng chỉ là cùng mình lớn Bạch Ninh Viễn, đến cùng có cái gì trọng yếu là, mà lại thế mà ở chỗ này chờ đợi một tuần. Không thể không nói, Bạch Ninh Viễn vẫn là thành công đưa tới Lưu Tường hiếu kỳ, đương nhiên, sở dĩ không có để hắn cảm thấy phản cảm. Có lẽ cũng là bởi vì cùng Bạch Ninh Viễn nhìn niên kỷ có quan hệ đi. Lưu Tường hơi một do dự, đầu tiên là nhìn đồng hồ, sau đó đối Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, hiện tại ta giáo luyện đi trước bên ngoài, ta chỉ có thể cho người 5 phút. Có thể ăn kem tươi sao? Nhìn xem Lưu Tường trên mặt đã rỉ ra mồ hôi, Bạch Ninh Viễn nhẹ giọng hỏi. Do dự một chút, Lưu Tường vẫn gật đầu, cái này kinh thành mùa hè, thực sự là quá nóng. Nghe được Lưu Tường, Bạch Ninh Viễn thật nhanh chạy đến một bên KFC, mua hai con kem tươi. Sau đó đưa cho Lưu Tường một con. Một cỗ vô cùng cảm giác mát mẻ, từ tạng phủ ở trong bắt đầu, nghĩ đến thân thể bốn phía lan tràn ra. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Bạch Ninh Viễn, năm nay chính đọc lớp 12, Lô Đông tỉnh người, gần nhất mở hai nhà công ty, một nhà là làm lục phẩm, một nhà là làm internet, dưới cờ hai cái trang web, nhạc khóc video cùng đồng học lưới, ngươi có thời gian có thể giải một chút, lần này tới, chính là chuyên nghĩ mời ngươi xung làm hình tượng người phát ngôn. Bạch Ninh Viễn thật nhanh tổ chức một chút ngôn ngữ, sau đó lời ít mà ý nhiều đối với Lưu Tường nói. Cuối cùng, hắn lại nhìn xem Lưu Tường, bởi vì ta không có ngươi phương thức liên lạc, bất quá ta khi nhìn đến ngươi trước mấy ngày tại La Mã đoạt được á quân tin tức về sau, liền nghĩ đến ngươi gần nhất có thể sẽ đến Kinh Thành, mặc kệ là cùng Olympic đoàn đại biểu sẽ cùng, vẫn là từ Italy trở về, cuối cùng đều muốn đến cái này Kinh Thành sân bay, cho nên, ta liền mang theo ba cái nhân viên, mỗi ngày thay phiên thủ tại chỗ này chắn ngươi. Cho tới hôm nay đã là dòng dã một tuần, đương nhiên. Ta nói như vậy, không phải ở đây hướng ngươi tố khổ, ta chỉ là muốn đối ngươi biểu đạt, chúng ta mời ngươi làm đại ngôn, là có thành ý. Vì cái gì mời ta? Theo lý mà nói, các ngươi hẳn là có lựa chọn tốt hơn mới là, dù sao ta cũng không có gì nổi tiếng đi. Lưu Tường nghe được Bạch Ninh Viễn, mơ hồ vẫn là có chút xúc động, nhất là nghe được Bạch Ninh Viễn niên kỷ lúc. Bởi vì ta nhìn chúng chính là ngươi tiềm lực, đối với ngươi lần này Athens chuyến đi. Ta rất xem trọng ngươi, ngươi có đoạt kim thực lực, có lẽ còn có thể xung kích một chút kỷ lục thế giới. Bạch Ninh Viễn nhìn xem Lưu Tường, vẻ mặt thành thật nói. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn trong mắt cái kia chân thành tha thiết thần sắc, Lưu Tường có loại bị tin cậy cùng nhận đồng cảm giác, trong lúc nhất thời, trong lòng của hắn, đối với Bạch Ninh Viễn độ thiện cảm, thẳng tắp lên cao. Cái gọi là kẻ sĩ chết vì chi kỷ, chính là đạo lý này. Bất quá đến cùng Lưu Tường vẫn là lý trí, thoáng bình phục một lúc sau. Mới có hơi hãy náy đối Bạch Ninh Viễn nói ra, thành ý của ngươi ta cảm nhận được, bất quá không có ý tứ, chuyện này, ta tạm thời không thể đáp ứng, dù sao có chút đột nhiên, ta còn cần trưng cầu ý kiến một chút mới có thể cho ngươi trả lời chắc chắn. Đối với Lưu Tường cự tuyệt, đồng dạng cũng là tại Bạch Ninh Viễn trong dự liệu, hắn gật gật đầu, không sao, hôm nay ta chỉ cần cùng ngươi chỉ ra mục đích của ta là được rồi, ngươi sau khi trở về, cũng có thể kiểm chứng một chút ta hai nhà trang web. Về phần mặt khác một nhà luật phẩm công ty, ngươi cũng không cần có phương diện an toàn lo lắng, ta đã phái người mang đến tương quan quyền uy cơ cấu tiến hành kiểm tra, đến lúc đó ta sẽ đem kiểm tra báo cáo nhanh cho ngươi xem qua, chúng ta cũng là có theo đuổi công ty, sẽ không lấy chính mình tiền cảnh nói đùa, cũng sẽ không đối ngươi hình tượng có bất kỳ hư hao. Nếu là đạt thành ý hướng hợp tác, liên quan tới điểm này, có thể ghi vào hợp đồng ở trong. Được rồi, sự tình đại khái ta đã hiểu rõ, ngươi yên tâm, ta sẽ đang khảo sát về sau thận trọng cân nhắc. Lưu Tường nhìn đồng hồ, sau đó rất khách khí đối Bạch Ninh Viễn nói, đồng thời hướng phía Bạch Ninh Viễn vươn mình tay, thời điểm không còn sớm, ta phải đi. Chờ mong chúng ta hợp tác. Bạch Ninh Viễn nắm chặt Lưu Tường tay, sau đó một mặt chân thành nói. Đúng rồi, ngươi lưu cái phương thức liên lạc đi, có vấn đề chúng ta có thể kéo dài giao lưu. Bạch Ninh Viễn đối Lưu Tường nói, đồng thời móc ra điện thoại của mình. Lưu Tường hơi một chần chờ, bất quá vẫn là báo ra một chuỗi số lượng. Bạch Ninh Viễn đem Lưu Tường điện thoại cá nhân tồn tiến trong điện thoại, đầu tiên là đang trưng cầu hắn đồng ý về sau gọi lại, sau đó lại tay lấy ra danh thiếp, trịnh trọng việc đưa cho Lưu Tường. Làm xong đây hết thảy, Bạch Ninh Viễn vừa cười chỉ vào cái kia vừa mới rơi trên mặt đất cái dương, đúng rồi, sau khi trở về, nếu là có hại xấu, cứ việc liên hệ ta, đảm bảo đền bù. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Lưu Tường đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó mới hướng về phía Bạch Ninh Viễn khoát tay áo, không có việc gì, huấn luyện viên còn đang chờ ta, vậy ta đi trước. Ừm, ta chờ ngươi tin tức tốt. Bạch Ninh Viễn hướng về phía Lưu Tường đồng dạng khoát khoát tay, một mực đưa mắt nhìn Lưu Tường thân ảnh biến mất tại tầm mắt bên trong, hắn mới hưng phấn vung quyền đầu, a. Chương 106, việc vặt. Bạch Ninh Viễn trở lại khách sạn bên trong, trong ánh mắt còn mang theo không che giấu được kinh hỉ thần sắc. Nói thật ra, cho tới bây giờ, Bạch Ninh Viễn còn có chút không dám tin, cảm giác hôm nay kinh nghiệm của mình, giống như là một giấc mộng. Vừa mới làm ra từ bỏ quyết định, Thượng Thiên liền đem Lưu Tường đưa đến trước mặt của mình, còn trời đất xui khiến làm quen hắn. Cho nên trên đường đi, Bạch Ninh Viễn duy nhất biểu lộ, chính là tuét miệng cười không ngừng. Tiểu lão bản, ngươi làm sao sớm như vậy liền trở lại rồi? Còn giống như không đến lúc đó ở giữa A. Đi tại khách sạn hành lang bên trong, Bạch Ninh Viễn đụng phải đang chuẩn bị đi ra ngoài Tôn Đình. Thấy được Bạch Ninh Viễn thân ảnh về sau, nàng lập tức theo bản năng hỏi. Bạch Ninh Viễn không nói gì, vẫn như cũ là tại tuét miệng cười, sau đó hướng về phía Tôn Đình so cái a cái kéo tay. Thấy được Bạch Ninh Viễn động tác, Tôn Đình lập tức giật mình trong lòng, sau đó một mặt ngạc nhiên đối Bạch Ninh Viễn cả kinh kêu lên, tiểu lão bản, ngươi nhìn thấy hắn rồi. Bạch Ninh Viễn gật gật đầu, sau đó hướng về phía Tôn Đình vẫy vẫy tay, nguyên bản Tôn Đình đang định đi ra cửa trong truyền thuyết mua sắm thiên đường Tây đơn dạo chơi. Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn động tác về sau, liền theo sát hắn đến Bạch Ninh Viễn gian phòng. Đánh trong đó tuyến điện thoại, đem Vương Lượng cũng hoàn tới, lập tức, Bạch Ninh Viễn liền đem sự tình hôm nay, đơn giản cùng hai cái nhân viên nói một chút. Nhìn thấy trên mặt của mọi người, cũng đều mang theo một bộ như chút được gánh nặng thần sắc, nghĩ đến mấy ngày nay tâm tình của mọi người cũng là tương đối thấp rơi. Bạch Ninh Viễn lập tức cười nói ra, tốt, mấy ngày kế tiếp, ta liền không lại yêu cầu mọi người làm cái gì, mọi người có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Dạo chơi thủ đô, dù sao khó được đến một chuyến, bất quá đang nghỉ ngơi đồng thời, không nên quên làm tốt tương ứng chuẩn bị, có lẽ đại ngôn đàm phán, rất nhanh liền sẽ triển. Khai, còn có, Tôn Tổng Giám mặc dù đi công tác bên ngoài, nhưng chớ đem trong nhà làm việc cũng tất cả đều vứt xuống A. Tiểu lão bản và thuế. Nghe được Bạch Ninh Viễn lời nói về sau, Tôn Đình trên mặt lập tức phát ra một tiếng reo hò, mà một bên Vương Lượng, cũng là đồng dạng vui mừng. Đợi đến Bạch Ninh Viễn khoát khoát tay về sau. Bọn hắn liền không kịp chờ đợi ra ngoài phòng, gian phòng bên trong chỉ còn lại có chính Bạch Ninh Viễn. Lúc này Bạch Ninh Viễn đồng dạng cũng là cảm thấy có chút mỏi mệt, không có trước đó khối kia nén ở trong lòng tảng đá lớn, hắn liền cởi giày ra, tùy ý nằm tại mềm mại giường lớn phía trên, tiếp lấy móc điện thoại ra, bắt đầu cho công ty bên kia treo lên điện thoại. Đầu tiên đánh tới, chính là Nhạc Khốc Giải Trí bên kia, bởi vì tại Bạch Ninh Viễn trước khi rời đi, rất nhiều chuyện đều đã bàn giao xuống dưới. Cho nên hắn lúc này cần quan tâm một chút làm việc tiến độ vấn đề, nhất là đấu thầu sẽ chuẩn bị tình huống, liên quan tới mua sắm danh sách, hắn đã tại trong bưu kiện làm ra xét duyệt cùng trả lời, dưới mắt liền đợi đến thương gia đấu thầu, dù sao hắn suy nghĩ, chính là muốn tất cả mua sắm thiết bị, nhất thiết phải tại cuối tháng trước toàn bộ đến nơi. Nghe Đường Hân Trinh cùng Lưu Vinh báo cáo về sau, Bạch Ninh Viễn liền cúp điện thoại, đối với Nhạc Khốc Giải Trí bên kia, hiện tại chính là đốt tiền thời điểm, cho nên trừ tiền bên ngoài. Tạm thời còn không có khắc cần lo lắng cùng xử lý vấn đề. Kết thúc cùng Nhạc Khốc Giải Trí bên kia trò chuyện, Bạch Ninh Viễn suy nghĩ một chút, lại bấm Trương Ngông điện thoại, hỏi thăm một chút trung ương phòng bếp tương quan tình huống. Tại Bạch Ninh Viễn tài chính tới sổ về sau, ngay lập tức liền cáo chi tài vụ đem trung ương phòng bếp khoản tiền chắc chắn hạng cho đánh tới. Ở trong điện thoại, Bạch Ninh Viễn cũng là từ Trương Ngông nơi đó đạt được tin tức, mấy ngày nay đến nay, trung ương phòng bếp tương quan thiết bị đã cơ bản đến đông đủ cũng lắp đặt hoàn tất, xưởng nhân viên công tác ngay tại điều chỉnh thử bên trong, đoán chừng đợi đến Bạch Ninh Viễn sau khi trở về, trung ương phòng bếp liền có thể chính thức vùi đầu vào sử dụng ở trong. Mà dựa theo Bạch Ninh Viễn phân phó, mấy ngày nay công nhân viên mới thông báo tuyển dụng làm việc cũng là tiến hành hừng hực khí thế, cho đến bây giờ, báo danh đến nhận lời mời người, đã nhiều đến hơn 70 người, về phần hậu cần đội xe cỗ xe mua sắm tình huống, Trương Ngông còn đang chờ đợi Bạch Ninh Viễn sau khi trở về đánh nhịp. Từ khía cạnh bảng sao chắc kích một chút trong tiệm tình huống, trừ trung ương phòng bếp bên ngoài, dưới mắt Bạch Ninh Viễn quan tâm nhất, không ai qua được Lưu Đào động tĩnh. Chỉ là từ Trương Ngông trong miệng biết được, mấy ngày nay, trong tiệm một mực là gió êm sóng lặng, cũng không có tìm gốc dạ loại hình sự tình phát sinh, nghe đến đó về sau, Bạch Ninh Viễn liền cũng không có lắm miệng, trực tiếp kết thúc cuộc nói chuyện. Hai tay gối lên dưới đầu, Bạch Ninh Viễn nhìn trần nhà bắt đầu xuất thần. Dưới mắt trong tay của hắn, tuy nói là đã có mấy ngàn vạn tài sản, nhưng là đối với Lưu Đào, Bạch Ninh Viễn trong lòng thủy chung vẫn là mang theo một tia kiêng kỵ. Không phải là bởi vì khác, mà là bởi vì trong lòng của hắn, vẫn luôn một mực nhớ kỹ Vương Cường Sinh câu nói kia, Lưu Đào có trên quan trường quan hệ. Mặc dù không biết, cái tầng quan hệ này đến cùng là lai lịch gì, nhưng là từ hắn một mực tùy tiện lâu như vậy nhưng thủy chung bình yên vô sự có thể nhìn ra được, hắn cái này quan hệ vẫn còn có chút năng lượng. Cho nên, tại Bạch Ninh Viễn trong mắt, Lưu Đào chỉ là cái tiểu nhân vật mà thôi, hắn kiêng kỵ, là Lưu Đào phía sau quan hệ. Phá nhà huyện lệnh, diệt môn chi phủ, tuyệt đối không phải nói đùa. Tuy nói dưới mắt mình cũng là có mấy ngàn vạn thân gia, nhưng là thật muốn nói đến, hắn kỳ thật vẫn là có chút không đủ người khác nhìn. Một khi liên lụy đến trên quan trường sự tình, dù là chính là cái nho nhỏ thanh thủy nha môn, làm khó dễ, cũng đủ mình uống một bình. Mà liên tiếp nhiều ngày như vậy, Lưu Đào bên kia lại là từ đầu đến cuối cũng không có động tĩnh, phảng phất hành quân lặng lẽ, cái này không khỏi để Bạch Ninh Viễn bắt đầu hoài nghi, cái này Lưu Đào trong hồ lô muốn làm cái gì, sẽ không hắn thật dừng tay đi. Bất quá trong đầu vừa mới có ý nghĩ này, Bạch Ninh Viễn liền mình phủ định ý nghĩ này, mặc dù hắn cùng Lưu Đào bất quá chỉ có gặp mặt một lần. Nhưng là thông qua Lưu Đào đến tiếp sau hai lần động tác, hắn có thể phán đoán ra, Lưu Đào người này khí lượng không lớn, tuyệt đối là cái có thù tất báo ra hỏa, mình lần thứ nhất thất bại hắn âm mưu, cũng hung hăng gãy mặt mũi của hắn, mà hắn lần thứ hai động tác, cũng căn bản liền không có để cho mình thường cân động cốt, nghĩ đến lấy Lưu Đào tính. Cách là tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, hắn nhất định còn đang nổi lên cái gì, dưới mắt Mai Danh nhận tích, chỉ sợ chỉ là trước bao táp yên tĩnh mà thôi. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn lập tức thật dài thở ra một hơi, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc bất đắc dĩ. Nguyên lai hắn chỉ là nghĩ hảo hảo làm tốt chính mình sinh ý, điệu thấp kiếm tiền liền tốt, căn bản cũng không muốn cùng người khác có cái gì tranh đấu cùng xung đột, dù sao hòa khí sinh tài, nhưng là chắc chắn sẽ có nhiều như vậy thân bất do kỷ sự tình. Nói đến, vẫn là lang gia quá nhỏ, các loại lợi ích quan hệ rắc rối khó gỡ, để cho mình luôn luôn cảm thấy bó tay bó chân, lại có là, mình thực lực còn chưa đủ mạnh à. Xem ra, muốn chẳng phải tùy tiện bị người nắm, dù sao cũng phải nắm giữ lấy thứ gì mới là, chí ít cũng phải để những cái kia có thể đối với mình quyền sinh sát trong tay các đại nhân vật, đối với mình hơi có nhiều như vậy kiên kỵ. Tựa như là hậu thế một chút lao động dày đặc hình xí nghiệp, hoặc là nuôi đại lượng nhân khẩu cỡ lớn xí nghiệp, rõ ràng mấy năm liên tục hao tổn, nhưng là địa phương chính phủ nhưng như cũng không thể không hàng năm thông qua đại lượng tài chính đến phụ cấp, vì sao? Bởi vì một khi bọn hắn phá sản đổ xuống, liền sẽ dẫn phát đại lượng dân chúng thất nghiệp. Lập tức mang tới chính là một loạt xã hội vấn đề, mà cái này, chính là người đương quyền viện không nguyện ý nhìn thấy, vì không ảnh hưởng mình, duy trì xã hội ổn định, bọn hắn cũng là chỉ có thể thỏa hiệp. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn lập tức như có điều suy nghĩ. Chương 107, từ bãi đù miệng bên trong giành ăn. Liêu Tư Dĩnh mấy ngày nay trôi qua có chút tâm phiền ý loạn. Mỗi lần đi ra ngoài, gặp được bằng hữu thân thích, hoặc là chung quanh hàng xóm, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy bọn hắn lộ ra một mặt nụ cười hiền lành. Sau đó thân thiết hỏi mình, Tư Dĩnh báo cái nào đại học nha? Thư thông báo lúc nào đến a? Loại hình chẳng cảnh. Mà mỗi đến lúc này, nàng cũng chỉ có thể là mạnh gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, thuận miệng nói một chút không ảnh hưởng toàn cục lời nói qua loa đi qua, nhưng là nhưng trong lòng thì không nói được bực bội cùng khổ sở. Chỉ có chính nàng mới biết được, thành tích của mình, kỳ thật rất không an toàn. Nhưng là loại lời này, nàng lại không có cách nào cùng người khác thậm chí là cha mẹ của mình đi nói, cho nên dần dà. Nàng liền dứt khoát đem mình nốt tại trong nhà, không có việc gì liền luyện cầm, luyện được phiền não, liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Bất quá trải qua mấy ngày nay, nàng có thể cảm nhận được, tựa hồ trong nhà bầu không khí, cũng là trở nên có chút ngưng trọng, mặc dù tại ở trước mặt nàng thời điểm, phụ mẫu cho tới bây giờ đều không nhắc tới từng tới bất luận cái gì cùng thi đại học có liên quan chủ đề, nhưng là ngẫu nhiên nàng cũng sẽ nghe được phụ mẫu có mình thảo luận thanh âm. Nghĩ tới cái này, nàng liền càng là cảm thấy bực bội không thôi. Nguyên bản đã luyện tập 10 phần thành thạo từ khúc, tại phần này tâm phủ khí táo tình huống dưới, sửng sốt xuất hiện rất nhiều không nên sai lầm. Liêu Tư Dĩnh rốt cuộc đạn không đi xuống, tiện tay đem cầm phổ đùa xuống đất, sau đó cả người liền ghé vào Dương Cầm bên trên ô ô khóc lên. Từ thi đại học ngày đó tìm không thấy chuẩn khảo chứng bắt đầu, trong lòng của nàng liền nhẫn nhịn rất nhiều ủy khuất. Nàng liền như thế ghé vào Dương Cầm bên trên, một hồi lâu mới đình chỉ thút thít, dùng tay hung hăng sát có chút khóc đỏ con mắt, nhìn xem Cầm đắp lên phản chiếu ra cái bóng, Liêu Tư Dĩnh lần nữa nức nở hai tiếng, sau đó mới nhẹ giọng đối với mình nói ra, Liêu Tư Dĩnh, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi đều phải kiên cường. Như thế như vậy cho mình đánh lấy khí, trong đầu, lại là theo bản năng hiện ra khuôn mặt đến, Liêu Tư Dĩnh không khỏi nhẹ nhàng cắn cắn bờ môi của mình. Hắn lúc này, ngay tại làm gì chứ? Thật nhiều ngày đều không có tin tức, hắn không phải thích ta sao? Nghĩ tới đây, Liêu Tư Dĩnh quỷ thần xui khiến, liền chạy đến trong phòng, cầm ống nói lên đặt tại bên hai, sau đó bấm Bạch Ninh Viễn Hảo. Thật xin lỗi, ngươi viện phát kêu người sử dụng ngay tại trò chuyện bên trong, xin gọi lại sau, số gì? Thẻ sụp cơ dạy bờ dù ý ẹ đi sơ bật xin nào, tớ lì ạ giờ dễ đi ô lệ tờ, thật xin lỗi, ngài. Trong điện thoại truyền đến băng lãnh lạnh giọng nói tiếng nhắc nhở, Liêu Tư Dĩnh cứ như vậy sững sờ cầm ống nghe hơn nửa ngày, mới một mặt ảm nhiên buông xuống trong tay điện thoại, đầu có chút thấp, sợi tóc rủ xuống, che lại khuôn mặt của nàng. Mà cùng lúc đó, Bạch Ninh Viễn đang cùng Đường Hân Trinh bên kia trò chuyện. Hắn là nói như vậy a? Bạch Ninh Viễn nghe được Đường Hân Trinh, chân mày hơi nhíu lại. Đúng vậy. Hắn mở một cái giá mã, mà lại yêu cầu là thuế sau. Thông qua cùng hắn tiếp xúc đến xem, hắn hẳn là một cái rất đơn thuần người. Trong điện thoại truyền đến Đường Hân Trinh điện thoại. Bọn hắn ở đây nói, là Bạch Ninh Viễn trước đó vài ngày phái người tiến đến Hạnh Ninh huyện bái phỏng một cái trạm dáng dấp sự tình. Cái kia trạm trưởng tên là Lý Hưng Bình Phong. Cái tên này khả năng đối người bình thường đến nói tương đối lạ lắm, nhưng là nâng lên ở đời sau đại danh đỉnh đỉnh hao 123, chắc hẳn cũng đã có thể minh bạch thân phận của hắn. Bạch Ninh Viễn nhớ mang máng, tại năm nay tháng 8 phần, bài đủ liền sẽ toàn tư từ Lý Hưng Bình Phong trong tay thu mua hao 123, hoàn thành trên đó thị trước trọng yếu một bước. Mà Bạch Ninh Viễn muốn làm, chính là nhìn xem có thể hay không tại hao 123 bị bãi đủ thu mua trước đó, từ nơi này trước vượt lên trước cắn bị thương một ngụm. Bạch Ninh Viễn vẫn là có tự biết rõ, hắn biết rõ, luận tài lực, mình căn bản là so ra kém tài đại khí thô bãi đủ, mà lại bãi đủ muốn thu mua hao 123. Chắc hẳn lúc này cũng đã cùng Lý Hưng Bình Phong từng có tiếp xúc. Huống chi, hao 123 trong tay của mình, căn bản cũng không có chỗ ích lợi gì. Hắn phái người đi mục đích, chính là cùng Lý Hưng Bình Phong trao đổi, tại bãi đủ tiếp nhận trước đó, tại hao 123 ở trong lấy được một cái tốt kết nối vị trí. Nếu như chờ đến bãi đủ tiếp nhận, còn muốn thu hoạch được cái vị trí, cái kia trả ra đại giới nhưng là muốn so hiện tại lớn hơn nhiều. Phái qua người, tại cùng Lý Hưng Bình Phong trải qua đơn giản trò chuyện về sau. Đã đặt thành một cái bước đầu mục đích, dưới mắt liền đợi đến Bạch Ninh Viễn đánh nhịp quyết định. Cái giá tiền này, ta cảm thấy còn có thể tiếp nhận. Bạch Ninh Viễn trầm mặc sau một lát, mới chậm rãi đối Đường Hân Trinh nói. Ngừng lại một chút, Bạch Ninh Viễn lại tựa hồ là nghĩ đến thứ gì giống như, đối Đường Hân Trinh nói bổ sung, ngươi nhớ kỹ nhắc nhở hắn một tiếng, mấu chốt nhất, vẫn là ký kết thời hạn, nhất định phải tận khả năng trưởng, mà lại muốn làm ra ước định, tương lai vô luận là hàn bán ra, chuyển tay cho phe thứ ba. Vẫn là trang web sửa đổi phần chờ chút biến hóa, này hiệp nghị tự động kéo dài, vẫn như cũ có hiệu lực. Ừm, tốt Bạch Tổng, ta sẽ chuyển cáo hắn. Bên kia chuyển đến Đường Hân Trinh thanh âm, bên kia vừa có tin tức gì, ta sẽ lập tức thông chi ngài. Có thể. Bạch Ninh Viễn khẽ bước cằm. Kết thúc cuộc nói chuyện về sau, Bạch Ninh Viễn ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư, một hồi lâu, trên mặt mới mang tới mấy phần rảo hoạt tiêu dung, nếu là đạt thành lần này hợp tác, hắn thật rất muốn biết. Khi bãi đủ thu mua hao 123 về sau, lại phát hiện vị trí tốt nhất kết nối đã bị bán đi, lại tại tương đối dài một đoạn thời gian đều không thể bỏ cũ thay mới, này sẽ là một loại gì thần sắc? Tuy nói làm như vậy, có khả năng sẽ đắc tội bãi đủ, nhưng là không có cách nào, dưới mắt hắn lực lượng còn quá nhỏ yếu, muốn thu hoạch được phát triển, nhất định phải lợi dụng hết thể có khả năng lợi dụng con đường. Nhạc khốc giải trí. Bạch Ninh Viện trong miệng tự mình lẩm bẩm, ngón tay có chút gõ động lên cái bàn, ánh mắt thâm thúy mà yên tĩnh. Một bên khác, kết thúc huấn luyện về sau, Lưu Tường ngã chổng vó nằm ở trên giường, trong thân thể truyền đến cảm giác mệt mỏi, để cả người hắn cũng không muốn nhúc nhích một chút. Nhìn cái video nghỉ ngơi một chút đi. Lưu Tường trong lòng nghĩ như vậy, sau đó cố nén trong thân thể cái kia phần chua xót, leo đến bản bút ký trước, thuần thục mở ra nhạc khốc video lưới, bắt đầu tìm kiếm lên bên trong một chút chơi ác video nhìn lại. Từ khi ngày đó cùng Bạch Ninh Viễn gặp mặt về sau, trở lại chỗ ở Lưu Tường, thuận tiện kỳ ấn mở Nhạc Khốc video cùng Đồng Học Lưới trang web, Nhạc Khốc giải trí bên trong như là mênh mông biển cả video, cùng Đồng Học Lưới cái kia mới lạ xã giao trang web hình thức, đều thật sâu hấp dẫn Lưu Tường. Mới bất quá mấy ngày thời gian, hắn đã cảm thấy mình có chút thích hai cái này trang web. Không những ở Đồng Học trong Lưới đăng ký hết nợ hào cùng lớp, càng là bỏ ra rất nhiều tâm tư ở phía trên viết một chút huấn luyện cùng sinh hoạt ở trong ngọt bùi cay đắng, hắn đột nhiên cảm giác được, cái này trở thành một triển lãm cá nhân phát hiện mình một mặt khác một cái tuyệt hảo phương thức. Xem xong gần nhất nhắn lại, đồng thời ở trường bạn trong Lưới nhìn một chút những người khác động thái về sau, Lưu Tường lại phát hình một cái khôi hài video, nằm ở trên giường một mặt buông lỏng nhìn lại, nhìn thấy đặc sắc địa phương, còn không che giấu chút nào thoải mái cười to, một ngày huấn luyện mang đến mỏi mệt, tựa hồ ở thời điểm này quét sạch sành sanh. Sau khi xem xong, Lưu Tường mới một lần nữa đứng dậy, duỗi lưng một cái, sau đó đến trong phòng tắm tắm rửa một cái. Từ trong phòng tắm ra, Lưu Tường ánh mắt lướt qua bản bút ký bên trên hình tượng, trong đầu đống nhiên hiện ra Bạch Ninh Viễn Tâm kia non nớt mà chân thành mặt. Do dự một chút, hắn cầm điện thoại lên, thông qua một cái mã số, đợi đến kết nối về sau, mới nhẹ giọng nói ra, cha, ta rất tốt. Là như thế này, có chuyện muốn cùng ngài thương lượng một chút. Chương 108, Song Hỷ Lâm Môn. Đại ngôn phí dùng vì hàng 5 năm không vạn nguyên nhân dân tệ, thời gian vì năm 2004 ngày 21 tháng 8 bắt đầu, đến năm 2008 ngày 20 tháng 8 dừng, trong vòng 4 năm, tổng cộng nhân dân tệ 200 vạn nguyên, đại ngôn hạng mục ngậm mỹ vị vịt, Nhạc Khốc giải trí hô động kỳ hạ Nhạc Khốc video Lưới, Đồng Học Lưới cùng tức một cái game online. Tôn Đình nhìn xem trước mặt Lưu Tường, cùng nhau đến đây điền trong khu vực quản lý tâm nhân viên tương quan, vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra, lời nói bên trong. Mặc dù phe mình bên này, trừ nàng bên ngoài, cũng chỉ có một cái phụ trách pháp vụ phương diện Vương Lượng, cùng từ tuổi tác bên trên nhìn sẽ chỉ cản trở Bạch Ninh Viễn, nhưng là Tôn Đình ngự khí lại là vẫn như cũ cường thế, rất có vài phần bậc cân quắc không thua đấng mày râu cảm giác. Lúc này Tôn Đình, ngược lại thật sự là hiện ra mấy phần làm quảng cáo tổng thanh tra giả dặn. Trải qua mấy ngày trông mong chờ đợi về sau, Bạch Ninh Viễn rốt cục tiếp đến từ Lưu Tường điện thoại, có sơ bộ hợp tác mục đích, cho nên sáng sớm hôm sau. Hắn liền dẫn Tôn Đình cùng Vương Lượng, tiến về Lưu Tường nơi ở, bắt đầu tiến hành đàm phán. Mà Lưu Tường thân là quốc gia điền kinh đội một viên, điền trong khu vực quản lý tâm tự nhiên chính là bọn hắn không cách nào đi vòng qua tồn tại, bất quá cũng may Lưu Tường lúc này, còn không có hướng về sau như vậy rực rỡ hào quang, nhất là Mỹ chạy nhanh danh tướng ạ lạng còn giống một tòa núi lớn vắt ngang ở trước mắt, lúc này Lưu Tường chỉ có thể coi là đoạt bài ngôi sao hy vọng mà thôi, cho nên điền trong khu vực quản lý tâm cũng chỉ là phái ra một cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Cái này đại ngôn phí dùng, có phải là hơi ít một chút? Lưu Tường còn chưa mở lời, bên kia cái kia điền trong khu vực quản lý tâm người, liền nhịn không được nhíu mày mở miệng nói ra. Vì hôm nay đàm phán cần, một thân chế phục Tôn Đình, trên mặt còn mang tới một bộ kính phẳng kính mắt, đang nghe người kia lời nói về sau, Tôn Đình khẽ đẩy một chút kính mắt, sau đó trầm giọng nói, tại xác định mục đích trước đó, chúng ta đã đối Lưu Tường tiến hành một chút bước đầu điều tra, trước đây Lưu Tường đại ngôn nhãn hiệu, chỉ có Nike cùng Coca-Cola hai nhà đại ngôn phí tổn, tổng cộng ước chừng là 160 vạn nhân dân tệ tả hữu, bất quá chúng ta công ty cùng trở lên hai nhà công. Ti thiên về điểm khác biệt, bọn hắn chủ yếu là căn cứ vào TV quảng cáo, báo chí chờ tuyến bên trên truyền thông tuyên truyền, bao dung bao trùm đám người càng nhiều càng lớn, mà công ty của chúng ta chủ yếu căn cứ vào họ phở lỉn thực thể cửa hàng cùng mạng lưới tuyên truyền, tại M. Ô số phương diện, sử dụng vận động viên chân dung tần suất khách quan mà nói giảm mạnh, chính là xuất từ đây hạng cân nhắc. Cho nên chúng ta cho rằng, hàng 5 năm không vạn nguyên giá cả, vẫn là 10 phần hợp lý. Nghe được Tôn Đình lời nói về sau, cái kia điền trong khu vực quản lý tâm người, liền không nói gì nữa, chỉ là đem ánh mắt chuyển đến một bên Lưu Tường trên thân, thấy Lưu Tường không có cái gì ý phản đối, hắn liền cũng không tốt nói thêm gì nữa. Xác thực, tại Lưu Tường không có một đêm bạo đỏ trước đó, cái giá tiền này vẫn là tương đối mà nói tương đối hợp lý, chỉ là, trừ Bạch Ninh Viễn bên ngoài, ai cũng không biết Lưu Tường vận mệnh. Sẽ tại một tháng về sau phát sinh to lớn chuyển hướng. Lúc này, Tôn Đình lại là lần nữa đẩy kính mắt, sau đó mang trên mặt mấy phần nghiêm túc thân sắc, nhìn xem Lưu Tường hòa điển trong khu vực quản lý tâm người, kéo dài nói ra, còn có một việc, là chúng ta phi thường trọng thị, đó chính là trái với điều ước vấn đề. Nghe đến đó, mặc kệ là Lưu Tường, vẫn là điển trong khu vực quản lý tâm người, đều có thể cảm nhận được Tôn Đình trong lời nói cái kia phần không thể nghi ngờ cảm giác, cũng đều theo bản năng dựng lên lỗ tai. Đem lực chú ý tập trung ở Tôn Đình trên thân. Tôn Đình thì là tiếp tục mở miệng nói ra, nói câu không xuôi tai, dưới mắt Lưu Tường, kỳ thật nổi tiếng còn lâu mới có được đạt tới một cái tương ứng tiêu chuẩn, mà chúng ta sở dĩ mời hắn làm người phát ngôn, cũng báo ra cơ hồ cùng công ty lớn giống nhau giá cả, nhìn chúng không thể nghi ngờ là hắn tại lần này thế vận hội Olympic bên trên tiềm lực, chúng ta bản thân cũng là bước lên to lớn đầu tư phong hiểm, hoặc là nói, chúng ta chính là tại cầm khoản này 4-5-200 vạn nguyên phí tổn đang tiến hành đánh cược, chính vì vậy, cho nên chúng ta cần bảo hộ một chút song phương lực chấp hành, vì thế, bên ta yêu cầu, đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi giao tiêu chuẩn, thiết lập là 500 lần. Lời nói chuyện đạo nơi này, mặc kệ là Lưu Tường, vẫn là Điển trong khu vực quản lý tâm người, đều theo bản năng hít vào một ngụm khí lạnh. 500 lần. Chỉ là một năm trái với điều ước phí tổn liền cao đạt 2.5 ức, 4 năm chính là 10 ức. Trong lúc nhất thời, Lưu Tường hòa Điển trong khu vực quản lý tâm người, đều theo bản năng liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được mấy phần tim đập nhanh thần sắc. Bất kể là ai, nghe được lớn như thế mức phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đều sẽ theo bản năng sinh ra một tia lo lắng đi. Lưu Tường hòa Điền trong khu vực quản lý tâm người kia thần sắc, Bạch Ninh Viện thu hết vào mắt, hắn ho khan một tiếng, đem mọi người ánh mắt hấp dẫn đến trên người mình, sau đó mới cao giọng nói ra, xác thực, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng nghe thật hù dọa người, không riêng gì các người, liền xem như ta nghe được tin tức này trong lòng đều lẩm bẩm, bất quá trước đó Tôn Tổng Giám cũng đã nói, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, là vì song phương hợp tác thuận lợi một cái bảo hộ. Hợp tác tốt, nó bất quá chỉ là giống tuyết mà thôi, mà lại, phần này phí bồi thường vi phạm hợp đồng, đối với chúng ta công ty đến nói đồng dạng áp dụng, liền xem như Lưu Tường tại lần này thế vận hội Olympic bên trên không có lấy được tương ứng thành tích, chúng ta VN như cũ sẽ từng năm thanh toán khoản này đại ngôn phí dùng, mãi cho đến hiệp ước kỳ đẩy cho đến, cho nên, ta cảm thấy, mọi người vẫn là không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, dù sao chúng ta, đã mang theo đầy đủ thành ý đến đây. Điền trong khu vực quản lý tâm người, lần nữa đem ánh mắt chuyển đến Lưu Tường trên thân, tựa hồ là đang trưng cầu ý kiến của hắn. Mà Lưu Tường, thì là thật sâu ngẫm nghĩ, một hồi lâu, Lưu Tường mới ngẩng đầu lên, mang trên mặt cởi mở tiêu dung, thành ý của các ngươi ta trước đó liền đã cảm nhận được, mà lại ta bản thân cũng không có tính toán trái với điều ước không phải sao, cho nên, ta tiếp nhận. Nghe được Lưu Tường, Bạch Ninh Viễn mặc dù sắc mặt không thay đổi, nhưng là trong lòng cũng là âm thầm thở dài ra một hơi. Hắn hướng phía Vương Lượng bên kia khẽ vươn tay, Vương Lượng lập tức đem chuẩn bị xong hiệp ước đưa tới, sau đó Bạch Ninh Viễn giao cho Lưu Tường trên tay. Điền trong khu vực quản lý tâm người tới, đối với hợp đồng tự nhiên cũng là 10 phần tinh thông, thấy Lưu Tường đã đồng ý, hắn liền đem hợp đồng nhận lấy, tỉ mỉ nghiên cứu về sau, đối Lưu Tường nhẹ gật đầu. Lưu Tường móc ra bút, tại 2 phần hợp đồng phía trên soát ký lên đại danh của mình, cũng ấn thủ ấn, mà một bên Vương Lượng, thì là tiếp nhận Lưu Tường thẻ căn cước tiến hành sao chép. Bên kia Bạch Ninh Viễn, đồng dạng cũng là tại 2 phần trên hợp đồng ký tên, cũng thêm đóng con dấu, đợi đến điền trong khu vực quản lý tâm người đem điền trong khu vực quản lý tâm con dấu cũng đắp lên về sau, phần này đại ngôn hợp đồng xem như triệt để hoàn thành. Bạch Ninh Viễn đứng dậy, hướng về phía Lưu Tường vươn tay, hợp tác vui vẻ, hy vọng ngươi có thể trên thế vận hội Olympic lấy được ưu dị thành tích. Lưu Tường đồng dạng cũng là đứng dậy, một đôi hữu lực đại thủ cùng Bạch Ninh Viễn giữ tại cùng một chỗ, mang trên mặt cởi mở tiêu dung. Bất quá nói thật, khi nhìn đến Lưu Tường cái kia đơn thuần cởi mở tiếu dung lúc, Bạch Ninh Viễn trong lòng, vẫn mơ hồ có chút cảm giác tội lỗi. Hoàn thành hợp đồng về sau, Lưu Tường sẽ lại xuất phát trước đó, phối hợp với Bạch Ninh Viễn bên này tiến hành đơn giản một chút quay chụp, dùng làm tuyên truyền. Ước định cẩn thận cụ thể quay chụp thời gian về sau, Bạch Ninh Viễn liền dẫn Tôn Đình cùng Vương Lượng, từ biệt Lưu Tường, đi ra khỏi phòng. Vừa mới ra đại môn, Bạch Ninh Viễn rốt cuộc duy trì không ngừng đau khổ bảo trì bình tĩnh. Đổi lại không che giấu được cuồng hỉ thần sắc, mà một bên Tôn Đình cùng Vương Lượng, mặc dù đối giải quyết làm việc cũng rất vui vẻ, bất quá đối với Bạch Ninh Viễn như thế cuồng hỉ, vẫn còn có chút không hiểu. Ngay vào lúc này, Bạch Ninh Viễn điện thoại vang lên, thấy là đến từ Nhạc Khốc giải trí điện thoại, Bạch Ninh Viễn lập tức nhấn xuống nút trả lời, đó lấy, bên tai liền vang lên Đường Hân Trinh thanh âm, Bạch Tổng, hao 123 sự tình, đã làm xong, 30 vạn, 10 năm. Chương 109, Đường về. 30 vạn, 10 năm. Đây đối với Bạch Ninh Viễn đến nói, thật là nhặt đại tiện nghi. Không nói những cái khác, qua cái 7-8 năm, chút tiền này liền hao 123 một tháng phí tổn đều không đủ. Tuy nói dưới mắt hao 123 còn có chút không đáng chú ý, nhưng là theo bãi đủ nhập chủ cùng hậu thế rất nhiều dân mạng nhóm tư duy theo quán tính, tại năm 2010 về sau, thân thể của nó giá cũng là trở nên nước lên thì thuyền lên, không nói những cái khác, vẹn vẹn năm 2013. Hao 123 cho bãi đủ mang tới quảng cáo thu nhập, liền vượt qua 20 ức. Mà lại đồng dạng, lúc đàm phán, cũng là đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng tiêu chuẩn định rất cao. Dạng này, liền xem như tương lai bội ước, đối với nhạc khốc giải trí đến nói, cũng có thể thu hoạch được một số lớn ích lợi. Cái này mang ý nghĩa, tại bãi đủ có khả năng cảm thấy đau dài không bằng đau ngắn trái với điều ước trước đó, nhạc khốc giải trí trang web, đem trường kỳ bá chiếm dân mạng nhóm trang đầu quyền. Nghe được tin tức này, Bạch Ninh Viễn càng là mừng rỡ như điên. Lần này kinh thành chuyến đi, chẳng những ký xuống lưu tưởng, càng là thu được dạng này tin tức tốt, đối với Bạch Ninh Viễn đến nói, đã coi như là 10 phần hoàn mỹ. Bởi vì còn phải đợi lưu tưởng tiến hành tuyên truyền quay chụp cùng thu, cho nên Bạch Ninh Viễn bọn người lại là ở kinh thành chờ đợi 2 ngày, trong lúc đó Bạch Ninh Viễn cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi, ra ngoài đi dạo, cho người nhà mua một chút đặc sản cùng lễ vật, làm sao cũng coi là tới qua một chuyến kinh thành. Đợi đến tất cả thu làm việc tất cả đều kết thúc, Bạch Ninh Viễn từ phòng chụp ảnh bên kia thu hồi tất cả quay chụp đồ vật, sau đó liền mua trở về vé máy bay. Nổ thật to tiếng vang lên, Bạch Ninh Viễn một nhóm 3 người, cũng đã bay lượn tại kinh thành trời xanh phía trên. Nhìn xem những cái kia cao vút trong mây công trình kiến trúc, tại tầm mắt của mình ở trong trở nên càng ngày càng nhỏ, Tôn Đình cùng Vương Lượng 2 người, trong mắt mang theo vài phần lưu luyến không rời. Đối với bọn hắn mà nói, lần này đi công tác thật coi là một lần tương đương mỹ hảo bưng lỏng. Bất quá sau khi trở về, khoảng thời gian này đọng lại xuống tới một ít công việc, đoán chừng cũng phải có núi nhỏ cao. Nghĩ tới đây, Tôn Đình Đình cùng Vương Lượng, lập tức lại một loại không nghĩ trở về cảm giác. Theo tới lúc tâm tình hoàn toàn khác biệt, Bạch Ninh Viễn từ ngồi ở trên máy bay bắt đầu, liền từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại nhẹ nhõm hẹn trước tâm tình, có lẽ là bởi vì gần nhất tiến hành sự tình, đều vô cùng thuận lợi nguyên nhân đi. Khó được, tâm tình thật tốt Bạch Ninh Viễn, thế mà ở trên máy bay cho Tôn Đình cùng Vương Lượng nói về cười lạnh. Nói chính là kinh điển Vương Tiểu Minh là cái hộp cơm cố sự. Tôn Đình cùng Vương Lượng, chỗ nào nghe qua hậu thế những này bị thời gian nghiệm chứng cười lạnh, đầu tiên là sửng sốt một chút về sau, rất nhanh kịp phản ứng, liền cười là ngửa tới ngửa lui. Nhất là Tôn Đình, nàng lúc này, tựa hồ vừa không có trước đó làm việc lúc cái kia phần cơ trí cùng già dặn, cơ hồ là không che giấu chút nào phá lên cười, trong mắt còn mang theo một tia nước mắt, không ngừng vỗ nhẹ Bạch Ninh Viễn ủi, tiểu lão bản. Người thực sự là... chết cười ta. Mà Bạch Ninh Viễn chỉ là nói cái này một cái về sau, liền ngưng miệng, nhìn xem trước mặt Tôn Đình cùng Vương Lượng, đợi đến bọn hắn dần dần bình tĩnh trở lại về sau, Bạch Ninh Viễn lại là bỗng nhiên mở miệng nói ra, hai người các người, cũng biết lái xe, có bằng lái sao. Tựa hồ là có chút theo không kịp Bạch Ninh Viễn cái này tư duy tiết tấu, hai người sửng sốt một hồi lâu, mới nhẹ gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc nhìn Bạch Ninh Viễn. Chỉ là lúc này Bạch Ninh Viễn, lại là bỗng nhiên không tiếp tục kéo dài nói tiếp, cái này không đầu không đuôi. Làm cho hai người có chút không rõ ràng cho lắm. Nửa giờ thời gian, rất nhanh liền trôi qua, to lớn máy bay tại Cẩm Đảo trên không lượn vòng lấy, chậm rãi giảm xuống lấy tốc độ của mình, mà lúc này đây, tuy nói là đã từng có một lần đi máy bay kinh lịch, nhưng là lúc này Tôn Đình cùng Vương Lượng, lại là không có trước đó cái kia vui cười bộ dáng, trên mặt thần sắc nhìn lại trở nên rất là dáng vẻ khẩn trương. Mà Bạch Ninh Viễn, thì là một mặt bình tĩnh đeo ống nghe lên, kéo dài nghe lên iPod bên trong ca khúc. Một trận rất nhỏ sóc nảy về sau, máy bay vững vàng rơi trên mặt đất, bắt đầu ở trên đường chạy trượt, Vương Lượng cùng Tôn Đình lúc này mới thật dài thở dài một hơi, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Bởi vì trở về thời điểm, Bạch Ninh Viễn mua sắm không ít thứ nguyên nhân, cho nên trở ra sân bay, trừ Tôn Đình bên ngoài, Bạch Ninh Viễn cũng là một bộ bao lớn bao nhỏ bộ dáng, liền Vương Lượng, so ra lúc, hành lý cũng là nhiều hơn không ít. Hướng phía bốn phía nhìn xem, không nhìn thấy đến đây nhận điện thoại xe van. Vương Lượng cùng Tôn Đình lập tức không khỏi bắt đầu ở trong lòng nổi lên nói thầm, hẳn là hôm nay là muốn ngồi xe công cộng về Lang Gia hay sao? Nhưng như vậy, những này bao lớn bao nhỏ. Đang lúc Tôn Đình cùng Vương Lượng đối với cái này một đống hành lý có chút không biết làm sao thời điểm, đã thấy Bạch Ninh Viễn trực tiếp chặn một chiếc taxi, mở cốp sau xe, sau đó ra hiệu bọn hắn đem hành lý đều đặt ở trong cốp sau. Sẽ không là đón xe trở về đi. Bạch Ninh Viễn cử động. Để Vương Lượng cùng Tôn Đình hai người càng là có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn đến Bạch Ninh Viễn đã đem mình bao lớn bao nhỏ một mạch vứt xuống trong cốc sau, bọn hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, đem mình đồ vật bỏ vào. Chui vào đến toa xe ở trong về sau, nghe Bạch Ninh Viễn nói ra một cái địa chỉ, Vương Lượng cùng Tôn Đình theo bản năng cảm thấy có chút không đúng, lập tức liền nhìn thấy xe taxi trực tiếp hướng phía thị khu phương hướng mà đi. Tiểu lão bản, chúng ta đây là... Tôn Đình rốt cục vẫn là có chút nhịn không được, đối Bạch Ninh Viễn hỏi. Đi mua xe. Bạch Ninh Viễn nhàn nhạt trả lời một câu. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Tôn Đình cùng Vương Lượng lập tức có chút hóa đá, sững sờ nhìn xem Bạch Ninh Viễn. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch vừa mới ở trên máy bay Bạch Ninh Viễn yêu cầu vấn đề kia hàm nghĩa. Cầm đảo đường vẫn luôn là 7 lần quặc 8 lần rẽ, cơ hồ không có một đầu đường thẳng. Kiếp trước thời điểm Bạch Ninh Viễn đã từng mỉm cười nói, đây là một ngồi không có hướng dẫn liền không cách nào sinh hoạt thành thị. Xe taxi tại cái này vốn lượn con đường bên trong không ngừng lao vùn vụt, đem Tôn Đình cùng Vương Lượng Quân có chút đầu góc choáng váng, cũng không biết trải qua bao lâu, mới nhìn đến xe taxi ngừng lại. Chui ra xe taxi, Tôn Đình cùng Vương Lượng liền thấy, lúc này ở bọn hắn trước mặt, là một nhà 4S cửa hàng. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ tiến vào 4S trong tiệm, bọn hắn đoàn người này, lập tức liền đưa tới đám người ghé mắt. Không phải là chưa từng thấy qua mua xe, nhưng là cho tới nay đều chưa từng gặp qua lớn như vậy bao bọc nhỏ đến đây mua xe. Đối với ánh mắt của mọi người, Tôn Đình cùng Vương Lượng lập tức có chút thẹn thùng, nhưng là Bạch Ninh Viễn thì là đem hành lý để ở một bên về sau, trực tiếp thẳng tại sảnh triển lãm bên trong quay vòng lên, liền như người không việc gì. Một hồi lâu, Bạch Ninh Viễn mới tại một chiếc xe trước dừng lại, quay đầu, đối theo sau lưng tiêu thụ cố vấn mở miệng hỏi, xe này, bao nhiêu tiền? Nhìn thấy Bạch Ninh Viễn chỉ, chính là danh xưng trên lục địa công vụ khoang thuyền GL8, cái kia tiêu thụ cố vấn không khỏi giật mình trong lòng. Vốn cho là tiểu hài tử hồ nháo, bất quá nhìn thấy Bạch Ninh Viễn lúc nói chuyện trên mặt nghiêm túc thần sắc, nàng vẫn là theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, sau đó mới khô cứng đối với Bạch Ninh Viễn nói ra, ngài tốt, tiên sinh, xe này báo giá 26.8 vạn đến 34.8 vạn. Có hiện xe A. Nhiều nhất ưu đãi bao nhiêu tiền? Nghe được tiêu thụ cố vấn, Bạch Ninh Viễn liền do dự đều không do dự một chút, liền trực tiếp kéo dài hỏi. Nghe đến đó, cái kia tiêu thụ cố vấn trong lòng nhất thời cuồng loạn lên. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn trên thân cái kia cố nhàn nhạt khí thế, thái độ của nàng cũng là trở nên cung kính. Ngài tốt, mời rời bước bên này, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Chương 110, mua xe. Nhìn xem Bạch Ninh Viễn cái kia ung dung không vội khí độ, cái kia tiêu thụ cố vấn trong lòng lập tức phanh phanh trực nhảy, nàng mơ hồ cảm giác được, trước mắt cái này nhìn tuổi trẻ có chút quá phận thanh niên, rất có thể là cái khách hàng lớn. Cho nên ngôn từ ở giữa, nàng cũng là hạ thấp tư thái, mang theo một bộ dáng vẻ cung kính. Quả nhiên liền như là nàng suy nghĩ như vậy, một phen đánh võ mồm về sau, mặc dù ở trước mặt của hắn, mình những cái kia mánh khóe, thật giống như tất cả đều bị hắn nhìn thấu, nhưng là tại cấp ra một cái tương đương ưu đại giá cả về sau, hắn coi là thật liền đưa ra muốn lập tức lấy xe. Loại này ngành nghề ở trong bị tục xưng là hiện giết hộ khách, thế nhưng là có thể nhất để tiêu thụ cố vấn cảm thấy vui mừng, nhất là Bạch Ninh Viễn cái này nhìn có chút không bắt mắt người, chớ nói chi là mua vẫn là loại này vạn năm bán không ra một cố đặc thù xe hình. Tại khác tiêu thụ cố vấn cái kia hâm mộ và ánh mắt ghen tị bên trong, cái kia tiêu thụ cố vấn một mặt xuân phong đắc ý đi cho Bạch Ninh Viễn xử lý lấy các loại thủ tục, nàng thật là có một loại bánh từ trên trời rớt xuống cảm giác. Bạch Ninh Viễn cho Đường Hân Trinh đi một điện thoại, báo cho nàng một cái tài khoản, để nàng đem xe khoản đánh tới cái chương mục này đi lên. Từ vừa mới bắt đầu, Bạch Ninh Viễn liền đã quyết định, chiếc này GL8 là về nhạc khốc giải trí tất cả. Dù sao tại sự cảm nhận của hắn bên trong, nhạc khốc giải trí tương lai sẽ phát triển thành một nhà to lớn internet xí nghiệp, mà xem như một nhà dạng này xí nghiệp, ra ngoài cơ hội nghĩ đến cũng sẽ không thiếu, dù sao cũng phải có như vậy một hai chiếc dùng để chở điểm bề ngoài xe, mà GL8 xe này liền vừa lúc phù hợp, vừa đến dung lượng tương đối lớn, thứ hai danh xưng trên lục địa công vụ khoang thuyền nó, lái đi ra ngoài cũng không mất mặt. Bất quá cái kia tiêu thụ cố vấn hôm nay hảo vận, tựa hồ cũng không có kết thúc, đang đợi đánh khoảng cách bên trong, Bạch Ninh Viễn ngẩng đầu lên. Nhìn xem con mắt của nàng, nói khẽ, các ngươi tập đoàn bên trong hẳn là còn có một hơi Audi cửa hàng đi, ta còn muốn mua chiếc A6, chỉ cần có thể giúp ta cầm tới đầy đủ giá tiền thấp, ngoài định mức ưu đãi xuống tới bộ phận, ta tư nhân cho ngươi 20% thù lao. Nghe được Bạch Ninh Viễn, cái kia tiêu thụ cố vấn đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức rất nhanh liền mừng rỡ như là gà con mổ thóc liều mạng gật đầu, nàng vừa vặn có bạn bè cực tốt, tại Audi trong tiệm đảm nhiệm trung tầng, một điện thoại đánh tới. Lập tức liền lấy được một cái tương đương ưu đãi giá cả. Không chút nào để ý Vương Lượng cái kia một mặt u hoán thần sắc, Bạch Ninh Viễn thì là mang theo bởi vì hắn dứt khoát mà trợn mắt hốc mồm không thôi Tôn Đình, đi trong ga ra chọn xe. Đợi đến xe sau khi chọn xong, bọn hắn liền ở chỗ này chờ đợi tiêu thụ cố vấn hỗ trợ làm thay các loại thủ tục. Tôn Đình cùng Vương Lượng ngồi ở chỗ đó, có chút hai mặt nhìn nhau. Trong chớp mắt này, Bạch Ninh Viễn cũng đã hảo khí 10 phần mua lại hai chiếc xe, một cô GL8, một cô A6. Dưới hai chiếc xe đến, trọn vẹn gần 70 vạn. Đây là khái niệm gì? Tôn Đình thân là nhạc khốc giải trí quảng cáo tổng thanh tra, hiện tại cơ bản tiền lương vì 2.000 nguyên, cái này tại Lang Gia liền đã xem như lương cao, nhưng là lấy nàng tài lực, mua cái này hai chiếc xe, cần nàng không ăn không uống làm 29 năm mới có thể kiếm được, mà Bạch Ninh Viễn lại chỉ là trong nháy mắt vung lên sự tình, nhìn con mắt đều không có chớp mắt. Loại này ném một cái 100 vạn hào khí, cũng không phải cái gì người đều có thể chơi lên. Tôn Đình không khỏi đối với Bạch Ninh Viễn tài lực, có một cái càng thêm trực quan ấn tượng, tuy nói là dùng nhạc khốc giải trí danh nghĩa mua, nhưng là cái này nhạc khốc giải trí, cũng không phải Bạch Ninh Viễn vốn riêng a. Trong lúc nhất thời, Tôn Đình nhìn về phía Bạch Ninh Viễn trong mắt, hiện đầy lấp lóe tiểu tinh tinh. Cho hóa đơn, rửa xe nghiệp xe, nộp thuế, mua bảo hiểm cùng Lâm Thời Bài, những này lớn hơn một chút hơi mậu tập đoàn, phần lớn có thể cung cấp những này một con rồng phục vụ, cái này một vòng sự tình xong xuôi, Bạch Ninh Viễn liền dẫn Vương Lượng, đem tất cả hành lý, một mạch nhét vào GL8 trong xe. Đem GL8 chìa khóa ném đến Vương Lượng trong tay, sau đó căn dặn một câu, đi theo ta đi. Đón lấy, liền phát động A6, chậm rãi mở ra 4S cửa hàng, mà vừa mới cái kia tiêu thụ cố vấn, thì là một mặt lưu luyến không rời đứng tại cổng, mắt thấy hai chiếc xe một trước một sau đi xa, sau đó, mới có hơi hoảng hốt trở lại sảnh triển lãm ở trong. Nghe các đồng nghiệp có chút ghen ghét thảo luận cùng lấy lòng, nàng cảm thấy mình hôm nay liền tựa như là giống như nằm mơ. Tôn Đình ngồi tại A6 tay lái phụ, mắt không chấp nhìn xem Bạch Ninh Viễn, thật giống như Bạch Ninh Viễn là cái gì ngon miệng nhỏ thịt tươi giống như, liền Tôn Đình đều nghĩ không ra, trước mắt người trẻ tuổi này, đến cùng là dạng gì bối cảnh, lại có thể có được năng lượng lớn như vậy. Nếu để cho nàng biết, tất cả đây hết thảy đều là chính Bạch Ninh Viễn kiếm tới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào, có thể hay không cảm thấy mình cái này 20 mấy năm nhân sinh, đều sống đến cầu thân đi lên. Vì chiếu cố lần thứ nhất mở GL8 Vương Lượng, Bạch Ninh Viễn mở tốc độ cũng không nhanh. Một đường tại Cầm Đảo thị khu 7 lần quạt 8 lần rẽ, mặc dù Tôn Đình có chút không quá nhớ đường, nhưng là đàn này đảo nàng vẫn là tới qua nhiều lần, nhìn thấy một chút quen thuộc kiến trúc về sau, lập tức không khỏi lộ ra mấy phần thần sắc nghi hoặc, cái này giống như cũng không là về Lang Gia Đường. Tiểu lão bản, chúng ta đây là Tôn Đình rốt cục có chút nhịn không được, mở miệng đối Bạch Ninh Viễn hỏi. Mua xe. Bạch Ninh Viễn ánh mắt một mực rơi vào con đường phía trước bên trên, nghe được Tôn Đình lời nói về sau, chỉ là lời ít mà ý nhiều trả lời một câu. A, còn mua. Nghe được Bạch Ninh Viễn, Tôn Đình lập tức không khỏi lần nữa hóa đá, hơn nửa ngày về sau mới có hơi sững sờ nhìn xem Bạch Ninh Viễn, hẳn là cái này mua xe sẽ để cho người nghiện sao. Trong lúc nhất thời, Tôn Đình thật là cảm thấy có chút xem không hiểu Bạch Ninh Viễn cử động. Tại Tôn Đình ánh mắt kinh ngạc bên trong, Bạch Ninh Viễn một đường dẫn dắt đến phía sau GL8, mở đến một nhà 4S trong tiệm, tại hộ khách dừng xe khu dừng xe đến về sau, Tôn Đình từ trong xe chui ra, nhìn xem cái kia to lớn tam xoa tình tiêu chí lúc, cả người đã nói không ra lời. Có lẽ là bởi vì hôm nay Bạch Ninh Viễn cho nàng rung động thực sự là quá nhiều, nhiều để nàng đều đã cảm thấy chết lặng. Không nói thêm gì, Bạch Ninh Viễn trực tiếp thẳng tiến nhà này kinh doanh lao vụt 4S trong tiệm, mà một hồi lâu, Tôn Đình mới cùng có chút không rõ ràng cho lắm Vương Lượng, thật chặt đuổi theo cước bộ của hắn. Tiến lao vụt sảnh triển lãm, nhìn đến đây mặt trưng bày các loại sạch sẽ lập lòe tỏa sáng lao vụt ô tô, Tôn Đình cùng Vương Lượng đều theo bản năng có loại mất tự nhiên cảm giác, một bộ ngay cả mình chân cũng không biết nên đi chỗ nào thả dáng vẻ. Giống như sợ hãi làm bẩn hoàn cảnh nơi này giống như. Đó là một loại đập vào mặt tôn quý cảm giác, không nói rõ được cũng không tả rõ được, mặc kệ là hoàn cảnh, vẫn là bên trong những cái kia trải qua nghiêm ngặt huấn luyện mà nhìn nho nhã lễ độ tiêu thụ cố vấn nhóm, luôn luôn để người sẽ sinh ra một loại tự ti mặc cảm tâm lý. Ngược lại là Bạch Ninh Viễn không có giống như bọn họ, tiến vào trong tiệm về sau, trực tiếp đối chào đón tiêu thụ cố vấn dò hỏi, các ngươi nơi này có C200KA. Sau đó liền tại tiêu thụ cố vấn dẫn dắt phía dưới, trực tiếp đi một bên cạnh xe. Đứng tại đài này có chút hình giọt nước bên cạnh xe, nhìn xem cái kia vô cùng kinh điển đậu phộng hình trước đèn lớn, cùng cái kia 10 phần bắt mắt lập tức lao vụt logo, Bạch Ninh Viễn cô nén cái kia cũ cảm xúc mênh mông cảm giác. Kiếp trước thời điểm, Bạch Ninh Viễn tha thiết ước mơ, chính là muốn có được một cỗ thuộc về mình Mercedes, hắn đối với cái này có 100 năm lịch sử nước Đức ô tô nhãn hiệu, tràn đầy hảo cảm cùng hướng tới. Ngồi tại điều khiển trong phòng, tay nắm lấy ra thật may phương hướng bàn, cảm thụ được thân thể của mình, đều bị một loại nặng nề cùng trầm ổn đại khí bao vây lấy, hắn tâm lập tức cuồng loạn lên, bên tai tiêu thụ cố vấn cái kia thao thao bất tuyệt giảng giải âm thanh, tựa hồ càng ngày càng gần, trong lòng của hắn chỉ có một thanh âm đang không ngừng quanh quẩn, đây chính là xe của ta. Kiếp trước khát vọng, như là phim ảnh thật nhanh ở trong lòng lướt qua, một hồi lâu, Bạch Ninh Viễn mới hồi phục tinh thần lại, quay đầu đi nhìn xem cái kia vẫn tại thao thao bất tuyệt giới thiệu tiêu thụ cố vấn. Sau đó trầm giọng ngắt lời hắn, cái này xe, ta muốn. Chương 111, phụ mẫu chấn kinh. Nhanh như điện chấp hành xử tại trên đường cao tốc. Bên hai thỉnh thoảng truyền đến âm hưởng bên trong, cái kia có chút âm nhạc điếc tai nhức óc cấm thanh. Phát động cơ thương bên trong, máy móc tăng ép trang bị thỉnh thoảng phát ra tạc âm, cũng là để dưới người ý thức có chút nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù nhìn trầm ổn đại khí, nhưng khi sâu dẫm chân ga thời điểm, chiếc này lao vụt C200K vẫn như cũ có thể bộc phát ra dã thú cùng dã. Bất quá tất cả đây hết thảy, tựa hồ khoảng cách Bạch Ninh Viễn đều có chút xa xôi. Hắn một tay cầm tay lái, nhàn rỗi ra tay trái, lại là nâng má của mình, cả người nhìn ngay tại. Ngần người. Không sai, mặc dù hắn cũng biết là tại cao tốc phía trên, nhưng là cả người vẫn không tự chủ được thất thần. Mở ra kiếp trước tha thiết ước mơ xe, nói thật, lúc này Bạch Ninh Viễn, thật là có chút hoảng hốt, hắn cảm giác sống lại đến nay tất cả mọi thứ, liền tựa như là giống như nằm mơ. Bất quá đây hết thảy lại là thật sự rõ ràng phát sinh. Vô số lần đau đớn đã nói rõ đây hết thảy. Bạch Ninh Viễn thật dài thở ra một hơi, thu hồi cái kia đa sầu đa cảm, kiếp trước những cái kia tiếc nuối, hiện tại có thể bù đắp, vẫn là hảo hảo hưởng thụ đi. Nghĩ tới đây, Bạch Ninh Viễn con mắt, liền lại khôi phục ngày thường cái kia phần trầm ổn, dùng sức đạp một cước chân ga, động cơ lập tức phát ra một trận thanh thúy tiếng oanh minh sóng, nguyên bản dịu dàng ngoan ngoãn lao vụt C200K, liền tựa như là một con dã thú, lại lần nữa tăng vọt tốc độ. Nhìn xem trước mặt xe Benz, tại tầm mắt ở trong càng ngày càng nhỏ, dần dần thành một cái chấm đen nhỏ, điều khiển A6 Tôn Đình cùng GL8 Vương Lượng, trên mặt đều mang mấy phần thần sắc hâm mộ. Sau 3 tiếng, bọn hắn cũng đã đến nhạc khốc giải trí lầu dưới bãi đỗ xe. Trước đem GL8 giảm hành lý của mình, tất cả đều nhét vào hoàn toàn thuộc về mình C200K bên trong, Bạch Ninh Viễn lúc này mới cùng Tôn Đình bọn hắn một đạo, lên lầu 3. Trở về chuyện thứ nhất, chính là triệu tập Đường Hân Trinh, Lưu Vinh cùng Tôn Đình đến phòng làm việc của hắn bên trong họp, chờ tất cả mọi người đến đông đủ về sau, Bạch Ninh Viễn liền đem A6 cùng GL8 chìa khóa xe cùng với khác một chút vật liệu, giao cho Đường Hân Trinh bên kia đăng ký đảm bảo, dù sao cũng là thuộc về công ty tài sản cố định. Đồng thời lại nói một chút liên quan tới dùng xe một chút cơ bản quy định. Nhìn thấy cái kia hai thanh chìa khóa xe về sau, Đường Hân Trinh còn tốt, một bên Lưu Vinh, trên mặt lập tức lộ ra mấy phần thần sắc hưng phấn. Ngay sau đó, Bạch Ninh Viễn lại hỏi tới một chút khoảng thời gian này các hạng làm việc tình huống, nhất là đấu thầu sẽ chuẩn bị tiến độ, hiểu rõ xong về sau, Bạch Ninh Viễn mới khiến cho bọn hắn rời đi, mà chính Bạch Ninh Viễn, thì là rời đi nhạc khốc giải trí. Từ Mỹ vị vịt nơi đó dạo qua một vòng. Trọng điểm đi xem một chút đã bắt đầu thử vận hành trung ương phòng bếp, lúc đi ra, thấy sắc trời đã không còn sớm, Bạch Ninh Viễn trực tiếp thẳng hướng lấy Lý Thục Linh cửa hàng bên kia mà đi. Lúc này Bạch Hoàng đã tan tầm, ngay tại Lý Thục Linh trong tiệm giúp đỡ nàng thu thập mặt tiền cửa hàng, nghe được một trận động cơ thanh âm, theo bản năng xuyên thấu qua cửa thủy tinh hướng phía ngoài cửa nhìn lại, thấy một cỗ mới tinh xe Benz, nghe lọt vào cổng. Xin ý tới. Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh trong lòng hơi động, đây là bọn hắn theo bản năng ý nghĩ. Chỉ là khi bọn hắn thấy rõ ràng, từ trong phòng điều khiển chui ra ngoài, đúng là bọn họ nhi từ lúc, lập tức không khỏi ngây dại. Tình huống như thế nào? Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh không tự chủ được liếc nhau một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt, thấy được mấy phần thần sắc kinh ngạc. Thời điểm trước kia, không đều là mở xe văn sao. Hôm nay đây là có chuyện gì? Có lẽ là bởi vì nghi ngờ trong lòng quá sâu, lão lương khẩu thế mà đều không để ý đến, nhi tử thế nhưng là rời nhà hơn 10 ngày mới vừa trở lại sự tình. Cha, mẹ, ta trở về á. Bạch Ninh Viễn đi đến nhà mình trong tiệm, đối ngay tại ngây người phụ mẫu mở miệng cười nói. Chỉ là hiện tượng ở trong thần sắc mừng rỡ cũng không có xuất hiện, nên đón hắn, lại là phụ mẫu cái kia ánh mắt nghi hoặc. Bánh bao của ngươi xe đâu? Xe này là chuyện gì xảy ra? Bạch Hoàng trực tiếp mở miệng đối nhi tử hỏi, hắn nhưng là liếc thấy được đi ra, trước mắt chiếc này còn mang theo lâm thời bảng số mẹ xe đét, hiển nhiên là vừa mua. Hắn không cảm thấy có người sẽ hào phóng đến đem vừa mua xe cho người khác mượn dùng. Đây là ta hôm nay vừa mua. Bạch Ninh Viễn biểu hiện dừng lại, sau đó nhìn Bạch Hoàng, nở nụ cười, bình tĩnh nói. Kiếm mấy đồng tiền, ngươi cũng không biết làm sao tiêu xài tốt đúng không? Nhìn thấy nhi tử cái kia bình tĩnh dáng vẻ, Bạch Hoàng lập tức cố nén lửa giận trong lòng, đối Bạch Ninh Viễn trầm giọng nói. Ngừng lại một chút, tại Bạch Ninh Viễn mở miệng trước đó, Bạch Hoàng lại tiếp tục nói ra, ngươi cũng lớn, có chủ kiến, lúc đầu ngươi dùng tiền. Ta cùng ngươi mụ không nên xen vào nói thứ gì, dù sao đây đều là chính ngươi kiếm được, nhưng là ta cảm thấy, có đôi khi ngươi cũng phải lâu dài suy tính một chút, tuy nói ngươi cái này sinh ý dưới mắt còn rất kiếm tiền, thế nhưng là về sau đâu? Về sau sẽ còn như thế lựa sao? Khi tất cả mọi người cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy tươi mới thời điểm, ngươi nên làm cái gì? Cho nên dù sao cũng phải phòng ngừa chu đáo một chút, hiện tại mặc dù có tiền, nhưng là có tiền cũng không nên là như thế hoa. Nghe được Bạch Hoàng cái kia cực lực đè nén lửa giận thuyết giáo, không biết vì cái gì, Bạch Ninh Viễn lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Sống lại đến nay, mình giống như rất ít được nghe lại phụ thân thuyết giáo thanh âm. Cha, yên tâm đi, ta có ít. Bạch Ninh Viễn đối Bạch Hoàng một mặt thành khẩn nói, đồng thời lôi kéo Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh, đi vào một bên ngồi xuống, sau đó đem khoảng thời gian này sự tình, đại khái nói một chút. Ngươi nói cái gì? Bạch Hoàng đột nhiên đứng dậy, một mặt khiếp sợ nhìn xem Bạch Ninh Viễn, mà Lý Thục Linh, đồng dạng cũng là đem con mắt trừng được tròn trịa, một bộ không dám tin bộ dáng. Trải qua mấy ngày nay, mắt thấy con của mình đi sớm về trễ, bất quá Bạch Hoàng cũng Lý Thục Linh vẫn luôn cho là hắn là đang bận bịu Mỹ Vị Vị sự tình, dù sao trải qua mấy ngày nay, Mỹ Vị Vị nóng nảy bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt, cho nên cũng đều không chút hỏi đến, chỉ là vẫn như cũ vội vàng chính mình sự tình, ai có thể nghĩ đến, vô thanh vô tức phía dưới, con của mình thế mà đã có mấy ngàn vạn tài sản. Lúc này Bạch Hoàng cùng Lý Thục Linh, cơ hồ hoàn toàn là bị Bạch Ninh Viễn dọa sợ.